Chương 201, Vương Hổ. Thạch Việt một tay nâng cầm lên, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Cái này băng giáp mãng lực phòng ngự rất mạnh, muốn phá vỡ phòng ngự của nó cũng không dễ dàng. Hắn trên người bây giờ có ít chương trung cấp hỏa điểu phù, bất quá nơi đây thời tiết rất lạnh, biến tướng suy yếu hỏa điểu phù uy lực mà tăng cường băng giáp mãng năng lực phòng ngự. Hắn càng nghĩ, dự định vận dụng phù bảo diệt sát đầu này băng giáp mãng, nếu là liên tục phù bảo đều vô dụng, vậy hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, sau đó chậm rãi đi vào sơn động. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới băng giáp mãng chỗ hang đá bên ngoài, hai con viên hầu khôi lỗi còn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Thạch Việt cho chúng nó thay đổi linh thạch, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra một trường ánh sáng màu vàng lóng lánh phụ triện, phía trên có một cái tiểu kiếm đồ án. Thạch Việt pháp lực điên cuồng rót vào trong đó, phù bảo lập tức hào quang tỏa sáng. Theo thời gian trôi qua, Thạch Việt sắc mặt dần dần tái nhợt xuống tới. Một thanh hoàng sắc tiểu kiếm mơ hồ theo phù bảo bên trong nhảy ra. Lúc này, băng giáp mãng tựa hồ cảm ứng được cái gì, phun lưỡi rắn, leo ra ngoài hang đá. Khi thấy Thạch Việt, nó trong mắt hung quang lóe lên, mở ra huyết bùn đại khẩu liền hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt biến sắc, vội vàng cho hai con viên hầu khôi lỗi hạ lệnh, để bọn chúng quấn lấy băng giáp mãng. Hai con viên hầu khôi lỗi hàm dưới một trường, trong miệng liền có hắc quang hiện hiện, hắc quang lóe lên, hai đạo thô to màu đen cổ sáng lóe lên mà ra. Hung hăng đánh vào băng giáp mãng trên thân, bất quá cũng không có thể cho nó tạo thành bao lớn tổn thương. Nhân cơ hội này, băng giáp mãng cái đuôi thật dài vỗ mặt đất, thân thể nhanh chóng hướng phía trước đánh tới. Chỉ thấy nó há mồm phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa, hai con viên hầu khôi lỗi vừa tiếp xúc với hàn khí, thân thể lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ kết băng, bị đóng băng ở. Mất đi viên hầu khôi lỗi ngăn cản, băng giáp mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra mấy viên nóng ánh băng truy, hướng Thạch Việt kích xạ mà đến. Ngay sau đó nó thân thể uốn éo, nhanh chóng hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt không nói hai lời bóp nát một trương thổ cương phủ, hóa thành một vài trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng màu vàng, đem mình bao lại. Một trận châm đục, mấy viên nóng ánh băng chủy đánh vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lồng ánh sáng màu vàng không nhúc nhích tí nào. Phanh một tiếng, băng giáp mang thân thể cao lớn đâm vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lồng ánh sáng màu vàng rất nhỏ lắc lư một cái. Băng giáp mang không ngừng va chạm lồng ánh sáng màu vàng. Lồng ánh sáng màu vàng lắc lư không thôi, bất quá y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, chính là quang mang ảm đạm đi khá nhiều. Băng giáp mãng há mồm phun ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, bám vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, bị màu trắng hàn khí tiếp xúc đến địa phương lập tức kết băng. Chỉ gặp băng giáp mãng hung hăng đâm vào tầng băng bao trùm địa phương, lồng ánh sáng màu vàng rất nhỏ lắc lư một cái, quang mang mơ hồ có thể phá. Lúc này, Thạch Việt cũng kích hoạt lên phù bảo, một thanh phi kiếm màu vàng lơ lửng tại trước người hắn. Tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Băng giáp mãng tựa hồ ý thức được không ổn, thân thể vội vàng co lại thành một đoàn, đồng thời trên thân tuôn ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, mặt ngoài thân thể lập tức bắt đầu kết băng, tầng băng có tấc hơn dày. Chạm. Thạch Việt đưa tay xông trước người băng giáp mãng một chỉ, quát khẽ một tiếng. Trường kiếm màu vàng siêu một tiếng bắn ra, bao hắn lại lồng ánh sáng màu vàng dẫn đầu vỡ vụn ra, phi kiếm màu vàng hung hăng chạm tại băng giáp mãng trên thân. Phanh một tiếng. Băng giáp mãng trên người tầng băng lập tức vỡ vụn. Một tiếng hét thảm, băng giáp mãng đầu bị một chạm mà rơi, chết không thể chết lại. Gặp đây, Thạch Việt hài lòng nhẹ gật đầu, vẫy tay một cái, phi kiếm màu vàng một cái xoay quanh, biến thành một trương hoàng sắc phù triện, bay trở về trên tay của hắn. Hắn thu hồi phù bảo, dùng một kiện thượng phẩm phi kiếm, đem băng giáp mãng mãng ra lột bỏ đến, đây chính là chế tác nội giáp pháp khí vật liệu. Thạch Việt dùng hỏa vân kiếm chém nát viên hầu khôi lỗi trên người băng xương, đem nó thu hồi túi trữ vật. Nhấc chân hướng hang đá đi đến. Hết thảy 8 cây băng phách hoa, trong đó 3 cây 300 năm, 2 gốc 500 năm, 3 cây 800 năm. Thạch Việt lấy ra bát cái hộp ngọc, đem 8 cây băng phách hoa bỏ vào. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt đi ra sơn động, đi xuống chân núi. Sau 4 canh giờ, Thạch Việt dọc theo đường về đi ra Tuyết Phong sơn mạch, trở lại trong rừng rậm. Hoàn thành Mộ Dung Hiểu Hiểu nhắc nhở về sau, Thạch Việt thẳng đến vùng đất trung ương mà đi, dự định đến vùng đất trung ương cùng Trần Hạnh Nhi tụ họp. Sau 3 ngày, vùng đất trung ương phụ cận trong một khu rừng rậm rạp, hai tên thân mang Thái Hư Tông phục sức nam tử đang cùng hai tên cổ kiếm môn đệ tử kịch đấu. Vương Hổ cầm trong tay một cây kim sắc côn sắt, không ngừng vung đẩy, huyễn hóa ra một đạo kín không kẽ hở kim sắc phong tường, đem đánh tới kiếm khí màu xanh lam đánh nát bấy. Một thanh trường kiếm màu xanh lam bị kim sắc côn sắt quét trúng, lập tức bay ngược ra ngoài. Lâm Thanh trên thân bảo bọc một cái màn ánh sáng màu xanh, chỉ huy hai thanh màu xanh phi đao cùng một thanh trường kiếm màu đỏ kịch đấu. Theo hắn sắc mặt tái nhợt có thể thấy được, hắn cũng không nhẹ nhõm. Tại hai người đối diện, là một ngũ quan tuấn mỹ áo lam nam tử cùng một ngũ quan mỹ lệ nữ tử áo đỏ, hai người tương đối muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Sư muội, không muốn chơi với bọn hắn, sớm một chút giải quyết bọn hắn, chúng ta xong đi ngắt lấy càng nhiều linh dược. Áo lam nam tử lông mày nhíu lại, mở miệng phân phó nói. Nói xong, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm màu xanh lam bỗng nhiên phân hóa ra 7-8 chục đạo giống nhau như lúc lam sắc kiếm ảnh, từ khác nhau phương hướng hướng Vương Hổ kích xạ mà đi. Vương Hổ hét lớn một tiếng, kim sắc côn sắt run mạnh không thôi, lít nha lít nhít côn ảnh quét sạch mà ra, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Lít nha lít nhít côn ảnh cùng lam sắc kiếm ảnh tiếp xúc, lúc này tán loạn ra, mấy chục thanh lam sắc kiếm ảnh thẳng đến Vương Hổ kích xạ mà tới. Vương Hổ bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, bên hông kim sắc ngọc bội sáng lên một trận kim quang, hóa thành một cái dày đặc màn ánh sáng màu vàng, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Một trận châm đục, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh lam bổ vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, bị màn ánh sáng màu vàng đều cản lại, màn ánh sáng màu vàng quang mang cũng ảm đạm đi khá nhiều. Một bên khác, nữ tử áo đỏ một tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm màu đỏ quang mang vừa tăng, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, lấy kiếm trôi làm trung tâm, thật nhanh xoay tròn, hóa thành một mặt to bằng cái thước hồng sắc mâm tròn, thẳng đến màn ánh sáng màu xanh kích xạ mà đi. Lâm Thanh sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hướng màn ánh sáng màu xanh bên trên rót vào pháp lực, thanh quang lóe lên, màn ánh sáng màu xanh trở nên dày đặc không ít. Hồng sắc mâm tròn đánh vào màn ánh sáng màu xanh bên trên, màn ánh sáng màu xanh đung đưa kịch liệt một chút, quang mang lập tức cảm đạm xuống. Bạo! Nữ tử áo đỏ quát khẽ một tiếng. Vừa dứt lời, hồng sắc mâm tròn lập tức vỡ ra, mấy chục thanh phi kiếm màu đỏ từ đó bắn ra, hướng màn ánh sáng màu xanh kích xạ mà đi. Một tiếng hét thảm, Lâm Thanh thân thể bị mấy chục thanh phi kiếm màu đỏ xuyên thủng, thẳng tắp ngã xuống. Thấy cảnh này, Vương Hổ sầm mặt lại. Áo lam nam tử sắc mặt vui mừng, liền muốn để nữ tử áo đỏ hiệp trợ hắn diệt sát Vương Hổ. Đúng lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, lông mày nhíu lại, quay đầu hướng một bên nhìn lại, quát lớn, người nào lén lén lút lút giấu ở chỗ nào? Vừa dứt lời, một thân ảnh bỗng nhiên nổi lên, chính là Thạch Việt. Chương 202, trận đánh ác liệt. Thạch Việt nghe được tiếng nổ đùng đoàng liền lặng lẽ chạy tới. Vừa vặn nhìn thấy Lâm Thanh bị diệt sát, hắn đối với Vương Hổ ấn tượng cũng không tệ lắm, mà lại Vương Hổ xuất thân đại đường cái nào đó tu tiên gia tộc, thật là tốt kết giao đối tượng, Thạch Việt đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Thạch Việt trong tay thanh cương kiếm lắc một cái, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh liền lóe lên mà ra, thẳng đến áo lam nam tử mà đi. Ngay sau đó, tay phải hắn giương lên, bốn quả màu đen viên cầu lóe lên mà ra, hóa thành hai con viên hầu khôi lỗi cùng hai con hổ hình khôi lỗi. Viên hầu khôi lỗi hàm dưới một trường hắc quang lóe lên, liền có hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cột sáng bắn ra, hai con hổ hình khôi lỗi tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng áo lam nam tử đánh tới. Hai tên cổ kiếm môn đệ tử đều có luyện khí tầng 13 tu vi, không thể khinh thường. Áo lam nam tử thấy cảnh này, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, nữ tử áo đỏ nhẹ gật đầu. Áo lam nam tử tay phải vỗ bên hông túi chữ vật, một mặt lam sắc tiểu thuẫn từ đó bay ra, nên phong gặp chướng đến cao cỡ một người. Vòng quanh hắn thật nhanh xoay tròn. Mấy chục đạo kiếm khí màu xanh liên tiếp bổ vào lam sắc trên tấm chắn, phát ra một trận châm đục, hai đạo màu đen cổ sáng đánh vào lam sắc tấm chắn hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, hai con hổ hình khôi lỗi đã đến áo lam nam tử năm trượng bên trong. Áo lam nam tử tay phải giương lên, vài trương hồng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành mấy viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, hung hăng đập vào hai con hổ hình khôi lỗi trên thân. Ầm ầm vài tiếng vang. Cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất hai con hổ hình khôi lỗi. Hắn lại một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh lam một cái xoay quanh, nhanh chóng chui vào trong ngọn lửa. Một trận phanh phanh loạn hưởng lập tức theo trong ngọn lửa truyền ra. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán loạn không thấy. Hai con hổ hình khôi lỗi tứ chi bị chém đứt, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Áo lam nam tử chỉ là vừa đối mặt, liền hủy đi hai con hổ hình khôi lỗi, Thạch Viên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Mặc dù chỉ là chặt đứt hổ hình khôi lỗi tứ chi, nhưng gián tiếp khiến cho hổ hình khôi lỗi đã mất đi năng lực tác chiến, cái này hai con khôi lỗi xem như phế đi. Áo lam nam tử một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh lam một cái xoay quanh, thẳng đến Thạch Việt mà tới. Hai con viên hầu khôi lỗi trong miệng hắc quang lóe lên, đều có một đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai đạo màu đen cổ sáng đánh trúng vào phi kiếm màu xanh lam, vài thanh phi kiếm màu xanh lam lập tức vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm lam quang tán loạn. Thạch Việt đem trong tay thanh cương kiếm hướng trước người ném đi, mười ngón phi bấm niệm pháp quyết mà lên, mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, mấy chục thanh giống nhau như lúc phi kiếm màu xanh bỗng nhiên nổi lên. Đi! Thạch Việt đưa tay xông đối diện một chỉ. Mấy chục thanh phi kiếm màu xanh một cái xoay quanh, nên đón tiếp lấy. Một trận khanh khanh kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh lam cùng mấy chục thanh phi kiếm màu xanh chạm vào nhau, lam thanh hai mang giao dực, nhất thời khó phân thắng bại. Áo lam nam tử pháp lực so Thạch Việt thâm hậu nhiều, Thạch Việt đương nhiên sẽ không dây dưa với hắn xuống dưới. Hắn suy nghĩ một chút về sau, đem ánh mắt rơi vào nữ tử áo đỏ trên thân. Thạch Việt hai tay đủ dương, một chồng lam sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành hơn 10 đạo lam quang hướng đối diện kích xạ mà đi. Áo lam nam tử lông mày nhíu lại, liền muốn điều khiển phi kiếm ngăn lại những này lam quang. Bất quá hắn còn chưa kịp hành động, những này lam quang liền vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu trắng hơi nước, che lại hắn ánh mắt, bất quá hắn thần thức còn có thể cảm ứng được Thạch Việt tồn tại. Về phần Thạch Việt ngay tại làm cái gì, áo lam nam tử sẽ rất khó phán đoán. Hắn lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng hô, sư muội cẩn thận. Nữ tử áo đỏ trên thân bảo bọc một cái màn sáng màu đỏ, chính điều khiển phi kiếm công kích Vương Hổ, nghe được áo lam nam tử la lên, nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vội vàng vãng thân thượng chụp mấy bức phòng ngự phụ triện, mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng tại màn sáng màu đỏ bên trong hiện hiện. Nàng vừa làm xong đây hết thảy, mấy khối lớn gần trượng hoàng sắc cự thạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào trên người nàng màn sáng bên trên. Phanh phanh vài tiếng loạn hưởng, nữ tử áo đỏ trên người màn sáng đung đưa kịch liệt mấy lần, quang mang ảm đạm xuống. Vài tiếng tiếng xe gió lên, mấy đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận bay vụt mà tới, hung hăng bổ vào trên người nàng màn sáng bên trên. Một trận châm đục, màn sáng màu đỏ vỡ vụn ra, liên đối lấy thanh lam hai đạo ánh sáng màn cũng đi theo vỡ vụn rơi mất. Xiu xiu vài tiếng, bốn đạo thanh quang bay vụt mà đến, như thiểm điện xuyên thủng nữ tử áo đỏ trên thân còn sót lại hai đạo ánh sáng màn, cũng theo kỳ trên đầu xuyên qua. Một tiếng hét thảm, nữ tử áo đỏ hai mắt trợn tròn lên, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Theo áo lam nam tử mở miệng nhắc nhở, đến nữ tử áo đỏ bị diệt sát, bất quá thời gian mấy hơi. Lúc này, Thạch Việt đã không tại vị trí cũ, mà là đi phía trái di động xa mười mấy trượng. Hắn đầu tiên là dùng hơi nước phủ chặn áo lam nam tử ánh mắt, sau đó ném ra một chồng cự thạch phù, ngay sau đó dùng phong linh dạy đi phía trái di động vài chục trượng. Ném ra mấy trương đại phong nhận phù về sau, vận dụng thanh giao cung, bốn mũi tên tề phóng, lúc này mới diệt sát đi nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ vừa chết, thanh niên áo lam sắc mặt đại biến, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, phi kiếm màu xanh lam quang mang vừa tăng, đánh tan mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh, chỉ còn lại thanh cương kiếm bản thể, lam sắc kiếm ảnh cũng tán loạn không ít. Áo lam nam tử vẫy tay một cái, mười mấy thanh phi kiếm màu xanh lam một cái xoay quanh, hướng hắn bay vụt mà đến, cũng tại nửa đường biến thành một thanh trường kiếm màu xanh lam. Rơi vào hắn trên tay. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh lam liền lóe lên mà ra, hướng Thạch Việt kích xạ mà đi. Thạch Việt lông mày nhíu lại, một tay bấm niệm pháp quyết, thanh cương kiếm có chút rung động, phân hóa ra mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh, nên đón tiếp lấy. Rất nhanh, một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh lam tiếp xúc màu xanh kiếm ảnh liền tán loạn. Nhân cơ hội này, áo lam nam tử thu hồi tâm chán, lấy ra một trường lam quang loẹt loẹt phụ triện. Bất quá hắn còn chưa kịp bóp nát tấm phù triện này, hai đạo màu đen cổ sáng liền bay vụt mà tới. Áo lam nam tử cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh lam liền quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai đạo màu đen cổ sáng bị mấy chục đạo kiếm khí màu xanh lam đánh trúng vỡ nát. Đúng lúc này, một đạo to thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, "Tặc tử, trốn chỗ nào?" Vừa dứt lời, một cỗ thanh phong theo sau lưng của hắn thổi qua, Vương Hổ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Dưới chân giày linh quang lập lòe, rõ ràng là một kiện phẩm giai không thấp pháp khí. Vương Hổ cầm trong tay kim sắc côn sắt, hung hăng hướng áo lam nam tử đập tới. Áo lam nam tử biến sắc, trở tay lắc một cái, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh lam lóe lên mà ra, hướng Vương Hổ chỗ phương vị kích xạ mà đi. Đúng lúc này, hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng bỗng nhiên lần nữa bay vụt mà tới. Chính là Thạch Việt nhắm chuẩn thời cơ, thao túng mượn hình khôi lỗi lần nữa đánh tới. Chương 203, các ngươi muốn chết. Áo lam nam tử sắc mặt biến hóa, cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh lam quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hai đạo màu đen cổ sáng lần nữa bị kiếm khí màu xanh lam đánh trúng vỡ nát. Lập tức, mấy đạo tiếng xe gió cũng liên tiếp vang lên, mấy chục đạo phi kiếm màu xanh bay vụt mà tới, cách hắn không đến 5 trượng. Áo lam nam tử tay háo dương lên, hai tấm hoàng sắc phụ triện rời khỏi tay, hóa thành hai chắn hoàng sắc tường cao ngăn tại phía trước. Ngay sau đó, hắn vãng thân thượng chụp mấy bức phòng ngự phụ triện, trên thân nhiều mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Hắn vừa làm xong đây hết thảy, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai chắn hoàng sắc tường đất vỡ vụn ra, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh hung hăng bổ vào một tầng màn ánh sáng màu xanh phía trên. Màn ánh sáng màu xanh trèo trống không đến một lát liền vỡ vụn ra. Mấy chục thanh phi kiếm màu xanh liên phá ba đạo màn sáng, áo lam nam tử trên thân còn bảo bọc đỏ vàng hai đạo ánh sáng màn. Rất nhanh, đột nhiên tới hai đạo thanh quang bay vụt mà tới, đánh vào màn sáng màu đỏ phía trên. Phanh phanh hai tiếng, đỏ vàng hai đạo ánh sáng màn liên tiếp vỡ vụn ra, hai đạo thanh quang nhanh chóng xuyên thủng áo lam nam tử đầu. Một tiếng hét thảm, áo lam nam tử hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, phảng phất gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái luyện khí 8 tầng tiểu tử lại có cường đại như thế ngự kiếm thuật. Lúc này, Vương Hổ cơ kim sắc côn sắt đánh tan đánh tới kiếm khí màu xanh lam. Nhìn thấy ngã trên mặt đất hai tên cổ kiếm môn đệ tử, Vương Hổ chăm chú quan sát một chút Thạch Việt, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. "Vương sư huynh, ngươi không sao chứ?" Thạch Việt xông Vương Hổ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai cái đại bạch nha. "Không có việc gì, Thạch sư đệ, ngươi hôm nay cứu ta một mạng, phần ân tình này ta nhớ kỹ." Vương Hổ lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói. "Đúng rồi, Vương sư huynh, ngươi cũng là đến vùng đất trung ương ngắt lấy linh dược a. Nếu không hai người chúng ta liên thủ đi. Chúng ta cùng lên đường, sẽ an toàn một điểm." Thạch Việt mở miệng đề nghị. "Không cần, vừa rồi ta chính là cùng vị này Lâm sư đệ liên thủ, kém chút hại chết ta, ta còn là quen thuộc độc lai độc vãng." Vương Hổ huyền chuyển cự tuyệt, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, tiếp lấy nói ra, "Đúng rồi, Lâm sư đệ trên người túi chữ vật thuộc về ta. Kia hai tên cổ kiếm môn đệ tử trên người túi chứa vật liền với ngươi, ngươi không có ý kiến đi?" "Không có." Thạch Việt đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Lấy hắn bây giờ thân ra, chỉ là luyện khí kỳ đệ tử túi chứa vật đối với hắn thực không có quá lớn lực hấp dẫn, bất quá, nếu có thể ở những này trong túi chứa vật tìm ra vài quặng linh thảo linh dược đến, vậy cũng không thể tốt hơn. Vương Hổ nhẹ gật đầu, giật xuống Lâm Thanh bên hông túi chứa vật, sau đó liền nhanh chân rời đi, cũng không lâu lắm. Hắn liền biến mất ở Thạch Việt trong tầm mắt. Thạch Việt theo hai tên cổ kiếm môn đệ tử trên thân tìm ra hai cái túi trữ vật, tiện tay ném ra mấy quả hỏa cầu, đem ba người thi thể đốt rủi. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Màn đêm buông xuống về sau, Thạch Việt tìm cái vứt bỏ sơn động ở lại. Hắn đem hôm nay đạt được hai cái túi trữ vật đem ra, cũng đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Linh thạch có hơn ngàn khối, pháp khí 20 mấy kiện, phần lớn là phi kiếm, yêu thú vật liệu cũng không ít. Để Thạch Việt ngoài ý muốn chính là, lại có hơn 100 gốc trăm năm trở lên linh dược, trong đó trúc cơ linh dược 12 gốc. Dựa theo Thái Hư Tông quy định, 2 gốc trúc cơ linh dược liền có thể đổi lấy 1 viên trúc cơ đan, 12 gốc trúc cơ linh dược có thể đổi 6 cái trúc cơ đan. Thạch Việt cũng không tính đem cái này 12 gốc trúc cơ linh dược nộp lên trên tông môn, hắn đem những này trúc cơ linh dược tính cả cái khác trăm năm linh dược, toàn bộ trồng vào trưởng thiên không gian. Sau đó mấy ngày, theo Thạch Việt càng phát ra xâm nhập vùng đất trung ương. Hắn hái tới trăm năm linh dược cũng càng nhiều, đương nhiên, hắn cũng gặp phải không ít một cấp cao gia yêu thú, cũng may hữu kinh vô hiểm, đều bị hắn dùng ngự kiếm thuật diệt sát. Một ngày này, Thạch Việt phát hiện một gốc 500 năm tử hầu hoa, bất quá có một đầu hai đầu hỏa mãng canh giữ ở tử hầu hoa phụ cận. Hai đầu hỏa mãng hai tấm huyết buồn đại khẩu một trường, đều có mấy viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu lóe lên mà ra, thẳng đến Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh liền quét sạch mà ra. Nên đón tiếp lấy. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh đem màu đỏ hỏa cầu đánh trúng vỡ nát, cũng hung hăng bổ vào hai đầu hỏa mãng trên thân. Một trận loạn hưởng, mấy viên lân phiến theo hai đầu hỏa mãng trên thân chóc ra. Không đợi nó thở một ngụm, mấy chục đạo phi kiếm màu xanh bay vụt mà đến, hung hăng bổ vào hai đầu hỏa mãng trên thân, đại lượng lân phiến theo kỳ trên thân chóc ra, thân thể một mảnh máu thịt bé bét. Một tràng tiếng xe gió vang lên, bốn đạo thanh quang bay vụt mà tới. Hai đạo xuyên thủng hai đầu hỏa mãng thân thể, mặt khác hai đạo thì xuyên thủng đầu lâu của nó, hai đầu hỏa mãng ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Thấy cảnh này, Thạch Việt hài lòng nhẹ gật đầu, trải qua cái này gần nửa tháng chém giết, mặc dù bây giờ vẫn là ở vào luyện khí 10 tầng, nhưng hắn đấu pháp kinh nghiệm lại càng phát ra phong phú, ngự kiếm thuật cũng càng phát ra tâm ứng tay, Thái Hư kiếm quyết tầng thứ 3 càng là ẩn ẩn có dấu hiệu muốn đột phá, thực thể tăng lên rõ ràng. Hiện tại diệt sát một con một cấp cao giai yêu thú 10 phần nhẹ nhõm. Chiến cơ nắm chắc vừa đúng. Thạch Việt thu hồi pháp khí, bước nhanh đi đến phía trước một gốc đại thụ che trời dưới, dưới cây có một gốc đóa hoa màu tím, ngoại hình cực giống hầu tử đầu. Ngay tại Thạch Việt xoay người muốn đi ngắt lấy cái này gốc tử hầu hoa thời điểm, siêu siêu vài tiếng tiếng xé gió theo kỳ phía sau truyền đến. Thạch Việt biến sắc, bàn tay vội vàng hướng ngực thanh vân meo vỗ, thanh quang lóe lên, một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh lóe lên mà ra. Một trận phanh phanh loạn hưởng. Giống như có cái gì lợi khí bổ vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Thạch Việt xoay người lại, nhìn thấy hai tên thân mang vạn thú tông phục sức nam tử đang đứng sau lưng hắn mấy chục trượng bên ngoài địa phương. Hai tên nam tử một cao một thấp, bên hông đều treo mấy cái linh thú đại, không có hảo ý nhìn qua Thạch Việt. Các ngươi muốn chết? Thạch Việt sầm mặt lại, lạnh giọng nói. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đoán chừng hai người này liền đắc thủ. Hừ, trước kia cũng có người nói như vậy, nhưng là bây giờ hắn mộ phần thảo đều đã một người cao. Mập lùn nam tử khẽ hừ một tiếng, châm chọc nói. Chớ cùng hắn nói nhảm, một luyện khí 8 tầng cũng dám đến khu trung ương ngắt lấy linh dược, thật sự là không biết sống chết. Nam tử cao gầy lạnh lùng nói. Nói xong, bàn tay hắn vô bên hông linh thú đại, một đạo thanh quang từ đó bay ra, biến thành một con dài hơn một trượng hoa văn báo. Cùng lúc đó, mập lùn nam tử cũng thả ra một con đồng dạng lớn nhỏ hoa văn báo. Hai con hoa văn báo trong mắt hung quang lóe lên về sau, huyết buồn đại khẩu một trường, tất cả phun ra mấy đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà đến. Ngay sau đó, bọn chúng tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng Thạch Việt đánh tới. Hai tên nam tử tất cả tế ra hai thanh màu xanh phi đao, thẳng đến Thạch Việt mà tới. Thạch Việt sắc mặt không thay đổi, cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Ngay sau đó, hắn tay háo lắc một cái, bốn quả màu đen viên cầu lóe lên mà ra, tại một trận cơ quan âm thanh bên trong hóa thành hai con viên hầu khôi lỗi cùng hai con hắc ưng khôi lỗi. Chương 204, cường địch. Hổ hình khôi lỗi mặc dù ở phía trước chiến đấu bên trong báo hỏng, nhưng Thạch Việt còn có hai con hắc ưng khôi lỗi dự bị. Viên hầu khôi lỗi hàm dưới một trường, trong miệng có từng điểm hắc quang hiện hiện. Hắc ưng khôi lỗi hai cánh mở ra, đằng không mà lên, thẳng đến đối diện đánh tới. Mấy chục đạo kiếm khí màu xanh một cùng màu xanh phong nhận tiếp xúc, liền đem nó đánh trúng vỡ nát, cũng nhanh chóng hướng hai con hoa văn báo kích xạ mà đi. Hai con hoa văn báo hai chân đạp một cái, nhảy tới một bên, tránh khỏi. Đúng lúc này, hai đạo màu đen cột sáng bay vụt mà đến, một con hoa văn báo tránh đi, bất quá một cái khác hoa văn báo thì bị một đạo màu đen cột sáng đánh trúng vào, phát ra một tiếng gào thét. Một tràng tiếng xe gió vang lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh bay vụt mà tới, hung hăng bổ vào trên người nó. Một tiếng gào thét, hoa văn báo trên thân nhiều chỗ máu me vết thương. Không đợi nó thở một ngụm, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh bay vụt mà đến, phốc phốc vài tiếng, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh xuyên thủng thân thể của nó. Lúc này, bốn thanh màu xanh phi đao cũng đến Thạch Việt trước người, hung hăng bổ vào Thạch Việt trên người màn ánh sáng màu xanh bên trên. Một trận châm đục, màn ánh sáng màu xanh quang mang mở đi một chút. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục đạo phi kiếm màu xanh một cái xoay quanh, nhanh chóng bay trở về bên người, đem bốn thanh màu xanh phi đao đều cản lại. Ngươi dám giết ta linh thú, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Nam tử cao gầy nhìn thấy mình linh thú chết thảm, giận tím mặt. Bàn tay hắn vỗ bên hông linh thú đại, một con gần trượng lớn nhỏ hồng sắc quạ đen từ đó bay ra, thẳng đến Thạch Việt đánh tới. Đúng lúc này, hai đạo hắc ưng khôi lỗi bay vụt mà tới, đồng thời há mồm, tất cả phun ra mấy đạo trong suốt thủy tiễn, hướng hồng sắc quạ đen kích xạ mà đi. Hồng sắc quạ đen hai cánh lắc một cái, mười mấy quả đầu lâu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu liền nên đón tiếp lấy. Màu đỏ hỏa cầu một cùng trong suốt thủy tiễn tiếp xúc, liền bộc phát ra một đoàn hơi nước. Hai con hắc ưng khôi lỗi theo trong hơi nước bay ra, thẳng đến hồng sắc quạ đen mà đến. Hồng sắc quạ đen không sợ hãi chút nào, miệng phun màu đỏ hỏa diễm nên đón tiếp lấy. Thạch Việt lấy một địch hai, trong lòng biết không thể kéo quá lâu, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, phi kiếm màu xanh quang mang vừa tăng, đánh bay bốn thanh màu xanh phi đao. Mấy chục thanh phi kiếm màu xanh một cái xoay quanh, thẳng đến hai tên nam tử mặt. Nam tử cao gầy đưa tay trái ra, cùng mập lùn nam tử tay phải dính vào cùng nhau, hai người đồng thời niệm chú. Trên thân hai người sáng lên một trận hoàng quang, hóa thành một vài trượng lớn nhỏ màn ánh sáng màu vàng. Đem hai người đều gắn vào bên trong, ngay sau đó, hai người đều cho mình chụp mấy bức phòng ngự phụ triện, trên thân đều nhiều mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng. Một trận châm đục, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh bổ vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng trèo trống không đến một lát liền vỡ vụn rơi mất. Mấy chục thanh phi kiếm màu xanh bổ vào trên thân hai người màn sáng bên trên, liên tục chém nát hai đạo ánh sáng màn. Đón lấy, lại có hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cột sáng bay vụt mà đến. Hung hăng đánh vào trên thân hai người màn sáng bên trên. Hai tiếng trầm đục, trên thân hai người còn thừa lại hai đạo ánh sáng màn. Vài tiếng tiếng xe gió lên, bốn đạo thanh quang bay vụt mà đến, mắt thấy là phải đâm vào trên thân hai người màn sáng bên trên. Mập lùn nam tử sắc mặt đại biến, tay áo lắc một cái, hai tấm phong tường phù rời khỏi tay, hóa thành hai chắn cao mấy trượng trong suốt phong tường, ngăn tại trước người bọn họ. Phanh phanh vài tiếng, bốn đạo thanh quang đánh vào trong suốt phong tường bên trên, trong suốt phong tường bất quá trèo chống một lát, liền vỡ vụn rơi mất. Mất đi trong suốt phong tường ngăn cản, bốn đạo thanh quang hung hăng đánh vào trên thân hai người màn sáng bên trên. Hai tiếng tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên, hai đạo thanh quang xuyên thủng nam tử cao gầy thân thể, trong đó một đạo thanh quang theo kỳ trên đầu xuyên qua, về phần mặt khác hai đạo thanh quang, chỉ là đánh trúng vào mập lùn nam tử bả vai, thời khắc mấu chốt thân thể của hắn nghiêng một cái, tránh thoát một kích chí mạng. Nam tử cao gầy vừa chết, hồng sắc quạ đen thân thể biến kịch liệt bành trướng, phanh một tiếng, hồng sắc quạ đen vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết vũ. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, mập lùn nam tử sắc mặt đại biến, hắn không để ý tới bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức, một tay bấm niệm pháp quyết, hoa văn báo trong mắt hung quang lóe lên, nhanh chóng hướng Thạch Việt đánh tới. Hắc quang lóe lên, hai đạo màu đen cổ sáng đánh vào hoa văn báo trên thân, hoa văn báo miệng phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh một cái xoay quanh, thẳng đến hoa văn báo chém tới. Một tiếng hét thảm, hoa văn báo ngã xuống vũng máu bên trong. Nhân cơ hội này, mập lùn nam tử lấy ra một trương kim quang lóng lánh phù triện bóp mà nát, cả người tại một mảnh kim quang bao khỏa bên trong, phá không mà đi. Kim quang tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động ngay tại mấy chục trượng bên ngoài hư không. Đúng lúc này, mấy đạo ngân quang theo phụ cận mặt đất lóe lên mà ra, hai đạo ngân quang chính xác đánh trúng vào kim quang. Kim quang bỗng nhiên từ giữa không trung rớt xuống, trung điệp đập vào mập lùn nam tử trên thân, chỉ nghe một đạo kêu thảm, mập lùn nam tử chết không thể chết lại. Một thân mang phong hỏa môn phục sức mặt tròn nam tử theo một cây đại thụ đằng sau đi ra, hắn bước nhanh đi lên trước, theo mập lùn nam tử trên thân tìm ra một cái túi đựng đồ. Thạch Việt vẫy tay một cái, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh hướng hắn bay tới, cũng tại nửa đường hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh, rơi vào trên tay của hắn, hai con hắc ứng khôi lỗi cũng bay trở về bên cạnh hắn. Mặt tròn nam tử đứng dậy, trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, mở miệng nói ra, đem túi chữ vật lưu lại, ta có thể cân nhắc lưu người một mạng. Ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài a? Thạch Việt cười lạnh nói, nói xong, cổ tay hắn lắc một cái, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh hướng phong hỏa môn đệ tử phi tốc đánh tới. Đồng thời, hai con hắc ưng khôi lỗi hai cánh mở ra, cũng hướng mặt tròn nam tử đánh tới. Mặt tròn nam tử sắc mặt không thay đổi, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, một tầng dày đặc màn ánh sáng trắng tiếp thân nổi lên, đồng thời, bàn tay của hắn tới eo lưng ở giữa sờ soạng, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh màu bạc trắng quạt xếp. Chỉ gặp hắn rót vào pháp lực về sau, quạt xếp hào quang tỏa sáng, hung hăng một cái, liền có hơn 10 đạo dài nửa trượng màu xanh phong nhận lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hơn 10 đạo màu xanh phong nhận đánh tan mấy chục đạo kiếm khí màu xanh, cũng hướng Thạch Việt kích xạ mà đi. Thạch Việt cổ tay lại run, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh lóe lên mà ra, cùng đánh tới màu xanh phong nhận đụng vào nhau, nhao nhao tán loạn không thấy. Lúc này, hai con hắc ưng khôi lỗi cũng đến mặt tròn nam tử đỉnh đầu, há mồm phun ra mấy đạo trong suốt thủy tiễn, hướng mặt tròn nam tử kích xạ mà tới. Phanh phanh vài tiếng, trong suốt thủy tiễn đều bị mặt tròn nam tử trên người màn ánh sáng trắng cản lại. Mặt tròn nam tử đối đầu đỉnh hắc ưng khôi lỗi làm như không thấy, trong tay hắn quạt xếp hung hăng lóe lên, liền có hơn 10 đạo dài nửa trượng màu xanh phong nhận thẳng đến Thạch Việt mà đi. Thạch Việt cầm trong tay thanh cương kiếm hướng phía trước ném đi, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, thanh quang lóe lên, mấy chục đạo giống nhau như lúc phi kiếm màu xanh nổi lên. Đi. Thạch Việt đưa tay xông đối diện một chỉ, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh một cái xoay quanh, thẳng đến đối diện hỏa phong cửa đệ tử mà đi. Chương 205, linh khí tiểu tán. Một trận khanh khanh kim loại chạm vào nhau âm thanh bên tai không dứt, hơn 10 đạo màu xanh phong nhận tiếp xúc mấy chục thanh phi kiếm màu xanh, nhao nhao tán loạn không thấy, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh hướng mặt tròn nam tử kích xạ mà đi. Mặt tròn nam tử sắc mặt biến hóa, lật tay lấy ra một mặt nhũ đỏ bạc hai màu quạt lông, rót vào pháp lực về sau, quạt lông hào quang tỏa sáng, hung hăng một cái, đại lượng điểm sáng màu đỏ đống nhiên nổi lên, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cự hình hỏa cầu cùng mấy chục thanh phi kiếm màu xanh chạm vào nhau, lập tức vỡ ra, hóa thành quần quận liệt diễm, bao phủ mấy chục thanh phi kiếm màu xanh. Hỏa diễm còn không có tán loạn, hai đạo thanh quang không có dấu hiệu nào theo trong ngọn lửa bắn ra, hung hăng đánh vào màn ánh sáng trắng bên trên. Hai tiếng trầm đục, hai đạo thanh quang bị màn ánh sáng trắng cản lại, màn ánh sáng trắng quang mang cũng ảm đạm đi khá nhiều. Một tràng tiếng xe gió vang lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh theo trong ngọn lửa bắn ra, đem hỏa diễm một quyển mà diệt, cũng hung hăng đánh vào màn ánh sáng trắng phía trên. Một trận châm đục, màn ánh sáng trắng quang mang trở nên ảm đạm vô cùng. Mặt tròn nam tử sầm mặt lại, bàn tay vội vàng tới eo lưng ở giữa túi chứa vật vỗ, một thanh ngân sắc dù nhỏ từ đó bay ra, lơ lửng tại mặt tròn nam tử đỉnh đầu, cũng đánh mà ra, phun ra một đạo màn ánh sáng màu bạc, hóa thành một cái dày đặc lồng ánh sáng màu bạc, đem hắn gắn vào bên trong. Hắn làm xong đây hết thảy, ba đạo lục quang liền bay vụt mà tới, đánh vào lồng ánh sáng màu bạc bên trên. Ba tiếng vang trầm trầm, ba đạo lục quang bị lồng ánh sáng màu bạc cản lại. Mấy chục thanh phi kiếm màu xanh bay vụt mà đến, hung hăng đánh vào lồng ánh sáng màu bạc bên trên. Một trận trầm đục, lồng ánh sáng màu bạc không nhúc nhích tí nào, quang mang không giảm mảy may. Thạch Việt nhìn thấy cái kia thanh ngân sắc dù nhỏ, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng chấn kinh chi sắc, nghẹn ngào kinh ngạc nói, đây là linh khí. Tu tiên giới vũ khí dựa theo thấp đến cao, theo thứ tự là pháp khí, linh khí, pháp bảo. Luyện khí kỳ tu sĩ phần lớn là sử dụng pháp khí, có rất ít luyện khí tu sĩ có được linh khí, một kiện hạ phẩm linh khí nói ít muốn 5000 khối linh thạch, mà lại điều khiển linh khí hao tổn pháp lực đặc biệt lớn, luyện khí kỳ tu sĩ pháp lực không cách nào trèo chống quá lâu, bình thường muốn tới trúc cơ cảnh mới có thể phát huy ra linh khí uy năng ra. Thạch Việt trên thân một kiện linh khí cũng không có, đủ để có thể thấy được linh khí chân quý. Kiếm tu, khôi lỗi thú, ngươi chính là đánh bại Phùng sư đệ Thạch Việt đi. Xem ra ngươi có thể đánh bại Phùng sư đệ tuyệt không phải may mắn. Mặt tròn nam tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo, khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Làm sao? Ngài muốn giúp hắn báo thù? Thạch Việt thản nhiên nói. Hắc hắc, ta cũng không có hứng thú làm loại sự tình này, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, ỷ vào mình song linh căn tư chất, không đem ta để vào mắt, ngươi có thể giao hấn hắn ta còn cầu còn không được đâu. Giải đất trung tâm linh dược cũng không ít, ta nhìn chúng ta dừng tay giảng hòa, đường ai người ấy đi, như thế nào? Mặt tròn nam tử cười hắc hắc, khiếp mắt nói. Thạch Việt nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự, mặt tròn nam tử có linh khí nơi tay, trên tay mấy món pháp khí uy lực cũng không nhỏ, mình cũng không có niềm tin chắc chắn gì có thể đối phó, nếu là đấu nữa rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Ngay tại Thạch Việt đang cân nhắc, ầm ầm vài tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Thạch Việt trong lòng giật mình, thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa không trung xuất hiện một cái cự hổ đồ án, tại cự hổ bên người, còn có một thanh trường kiếm màu bạc, một gốc màu xanh cỏ nhỏ, một đoàn màu đỏ hỏa diễm cùng một đoàn áng mây. Nhìn thấy trên bầu trời đồ án, Thạch Việt trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Đây là đại đường Nam Tông tiêu chí, khi tiến vào phiếu miểu bí cảnh trước đó, Nam Tông lĩnh đội đều sẽ đạt được một chương đưa tin phủ, dùng để triệu tập đồng môn. Nói như vậy, không có phát hiện trọng đại, lĩnh đội đệ tử là sẽ không tùy tiện phát ra đưa tin phủ. Hiện tại Nam Tông lĩnh đội đệ tử đồng thời phát ra đưa tin phủ, địa điểm còn giống như tương đối gần, cái này có chút kỳ quái. Mặt tròn nam tử nhìn thấy trên bầu trời 5 cái đồ án, trên mặt cũng hiện ra một vòng vẻ do dự. Nam Tông đều có tương tự quy định, nhìn thấy đưa tin phủ đệ tử, nhất định phải nhanh chạy tới đưa tin phủ phát xạ địa phương tập hợp, cũng phục tùng lĩnh đội đệ tử mệnh lệnh. Mặt tròn nam tử một chút do dự, Sông Thạch Việt nói ra, ta gọi Lôi Thiên Minh, hy vọng lần sau có thể có cơ hội lại đánh với ngươi một trận. Nói xong, hắn thu hồi ngân sắc dù nhỏ, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, lóe lên ánh bạc, phía sau đống nhiên mọc ra một đôi ngân sắc cánh, hung hăng một cái, cả người liền đẳng không mà lên, nhanh chóng hướng 5 cái đồ án chỗ khu vực bay đi. Mấy cái chớp động ngay tại mấy chục trượng bên ngoài, cũng không lâu lắm, mặt tròn nam tử liền biến thành một đạo điểm đen biến mất ở chân trời. Thạch Việt nhìn qua mặt tròn nam tử bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thân sắc. Hắn trầm ngâm nửa ngày, thu hồi pháp khí. Theo nam tử cao gầy trên thi thể tìm ra một con túi chứa vật về sau, thả ra hồng nguyệt bản, hướng 5 cái đồ án chỗ khu vực bay đi. Sau nửa canh giờ, Thạch Việt tại một ngọn núi cao đỉnh núi ngừng lại. Trên đỉnh núi tụ tập 20-30 tên tu tiên giả, Nam Tông đệ tử đều có, lần lượt còn có người theo địa phương khác bay vụt mà tới. Tại mọi người trước người cách đó không xa, đứng vững một tòa vài mâu lớn nhỏ màu xanh cung điện, trên trụ đá chạm trô long phượng, được không khí phái. Cung điện cổng treo một khối ngân sắc bảng hiệu. Phía trên rồng bay phượng múa viết Thanh Nguyên Cung 3 chữ to. Cả tòa Thanh Nguyên Cung đều bị một tầng óng ánh lấp lánh màn ánh sáng màu xanh bao khỏa ở bên trong, cổng có một tầng màn ánh sáng 5 màu. Trần Sư Tỷ, tòa này Thanh Nguyên Cung là chuyện gì xảy ra? Giống như chưa từng nghe nói qua bí cảnh bên trong có như thế một tòa cung điện. Thạch Việt lông mày nhíu lại, Sông Trần Hạnh Nhi truyền âm hỏi. Chúng ta không cẩn thận gặp được Phong Hỏa môn, Cổ Kiếm môn đệ tử, cùng bọn hắn đấu pháp thời điểm, vô ý phá hết một cái huyễn trận. Tòa này Thanh Nguyên Cung cũng liền xung ra, Thải Hà Cốc cùng Vạn Thú Tông người là về sau mới chạy đến. Trần Hạnh Nhi truyền âm giải thích nói. Thạch Việt nghe vậy, nhìn về phía Thanh Nguyên Cung ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lữ Thiên Chính cùng cái khác tứ tông lĩnh đội chính tập hợp một chỗ, thấp giọng nói gì đó. Thanh Nguyên Cung. Ta nhớ được vài ngàn năm trước có một vị Thanh Nguyên Tử kết đan kỳ tu sĩ, chẳng lẽ nói tòa này Thanh Nguyên Cung là Thanh Nguyên Tử động phủ. Một Thái Hư Tông đệ tử nghẹn ngào kinh ngạc nói. Nghe lời này, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn qua. Thanh Nguyên Tử. Ta giống như cũng tại mô vốn trên điển tịch nhìn qua. Ta giống như cũng đã được nghe nói Thanh Nguyên Tử, người này tựa như là một luyện đan tông sư. Ta cũng nhìn qua có quan hệ vị này Thanh Nguyên Tử ghi chép. Đám người mồm năm miệng mười nói, vừa nói, một bên theo trong túi chữ vật xuất ra ngọc giản hoặc là thư quyển, nhanh chóng tra xét. Thanh Nguyên Tử. Thạch Việt thấp giọng tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Hắn tại hồ sơ các người hầu thời điểm, nhàn nhàm chán thời điểm lật xem một bản tu tiên giới kỳ văn thú sự lục, bên trong liền ghi chép Thanh Nguyên Tử sự tích. Thanh Nguyên Tử chẳng những tinh thông thuật luyện đan, còn tinh thông khôi lỗi chi thuật, đã từng lấy một địch tam không rơi mảy may hạ phong, cũng trốn qua Nguyên Anh tu sĩ truy sát, danh xưng Nguyên Anh phía dưới đệ nhất nhân. Chương 206, Thanh Nguyên Cung. Chỉ là không biết vì cái gì, về sau không còn có Thanh Nguyên Tử tin tức, có người nói Thanh Nguyên Tử ngưng kết Nguyên Anh, trở thành Nguyên Anh tu sĩ, vân du tứ phương, có người nói Thanh Nguyên Tử như nổi giận Nguyên Anh tu sĩ, bị Nguyên Anh tu sĩ diệt sát, chúng thuyết phân vân. Trước mắt tòa cung điện này tên là Thanh Nguyên Cung, có lẽ thật là Thanh Nguyên Tử Đạo Phủ. Một kết đan kỳ đại tu sĩ, hơn nữa còn là luyện đan tông sư Đạo Phủ, ngẫm lại đều để người cảm thấy kích động. Lúc này, đỉnh núi đã tụ tập hơn 50 tên tu tiên giả, trong đó vạn thú tông số người nhiều nhất, có 13 người, thái hư tông nhân số ít nhất, chỉ có 8 người. Phiếu miểu bí cảnh rất lớn, bị truyền tống vào tới vị trí cũng là ngẫu nhiên, có ít người không nhìn thấy đưa tin phủ cũng là rất bình thường. Chúng ta điều tra. Xác thực có một vị gọi Thanh Nguyên Tử kết đan kỳ tu sĩ, tòa này Thanh Nguyên Cung rất có thể chính là Thanh Nguyên Tử Đạo Phủ, chúng ta liên thủ phá cấm, ai có được đồ vật liền về ai, như thế nào? Một ngũ quan đoan chính thanh niên áo trắng hai mắt nhíu lại, mở miệng đề nghị. Phá tan cấm chế về sau, cái nào tông đệ tử đi vào trước? Một khuôn mặt thanh tú lam váy nữ tử mở miệng hỏi. Chúng ta vạn thú tông người nhiều nhất, đương nhiên là chúng ta vạn thú tông người đi vào trước. Một bên hông treo mấy cái linh thú đại trung niên mỹ phụ đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười mỉm nói. Nhiều nhất. Nhân số có nhiều cái gì dùng, ta nhìn chúng ta đánh một trận, bên thắng đi vào trước. Một con hai thanh trường kiếm màu xanh nam tử áo xanh nghe vậy, khoe miệng nổi lên một vòng niệm ai, lạnh lùng nói. Bất kể nói thế nào, như thế lớn một tòa cung điện, khẳng định sẽ có không ít đồ tốt, muốn thật là Thanh Nguyên Tử Đạo Phủ, khả năng còn sẽ có pháp bảo còn sót lại, nam tông lĩnh đội đều nghĩ tông môn của mình đệ tử đi vào trước. Ha ha, Trần Đạo Hữu là cổ kiếm môn luyện khí kỳ đệ nhất nhân, lại là kiếm đạo thiên tài, muốn nói đơn đả độc đấu, chỉ sợ ở đây Đạo Hữu không người là đối thủ của ngươi, dạng này không quá công bằng. Lữ Thiên Chính cười ha ha, có chút lơ đến nói. Chính là, ta nhìn lấy nhân số nhiều ít quyết định tiến vào Thanh Nguyên Cung trình tự tốt nhất. Trung niên Mỹ phụ gật đầu nói. Dù sao chúng ta cổ kiếm môn không đồng ý, hoặc là mọi người cùng nhau tiến, hoặc là mọi người đánh một trận. Nam tử áo xanh lạnh lùng nói. Ta đồng ý đi vào chung, tòa này Thanh Nguyên Cung như thế đại, đồ tốt cũng không thiếu, đầy đủ chúng ta phân. Lữ Thiên Chính gật đầu phụ hòa nói. Ta cũng đồng ý. Lam váy nữ tử cũng biểu thị đồng ý. Gặp tình hình này, vạn thú tông trung niên mỹ phụ cùng phong hỏa môn thanh niên áo trắng cũng chỉ có thể đồng ý xuống tới. Lữ Thiên Chính đem Thạch Việt bọn người triệu tập lại, truyền âm nói một lần năm người thương nghị kết quả. Sau đó, tại năm tên lĩnh đội chỉ huy dưới, 57 tên luyện khí kỳ tu sĩ. Hoặc tế ra pháp khí công kích màn ánh sáng màu xanh, hoặc phóng thích đại uy lực pháp thuật, hoặc là điều khiển linh thú công kích. Đương nhiên, đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều không có xuất toàn lực. Tại hơn 50 tên luyện khí kỳ tu sĩ vây công dưới, màn ánh sáng màu xanh phát ra phanh phanh loạn hưởng, quang mang dần dần ảm đạm xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu xanh rốt cục ngăn cản không nổi, vỡ vụn ra. Một tầng lam vũ lất phất màn sáng ngăn tại cổng. Màn sáng mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít làm sắc phù văn. Đám người cũng không có suy nghĩ nhiều, điều khiển pháp khí bổ về phía màn ánh sáng màu xanh lam. Một màn kinh người xuất hiện, mấy chục kiện linh quang loẹ loẹ pháp khí bổ vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, nhao nhao bị bắn ngược ra ngoài. Cái này màn ánh sáng màu xanh lam thế mà có thể bắn ngược công kích, đây cũng quá quỷ dị. Mấy viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu nện ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, cự hình hỏa cầu cuồng thiểm mấy lần, liền tán loạn không thấy. Đón lấy, lại có mấy đạo dài hơn một trượng màu xanh phong nhận đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, lập tức liền bị gãy trở về, kém chút làm bị thương thi pháp người. To bằng cái thất tảng đá nện ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, đồng dạng bị phản xạ ra ngoài. Sau đó, đám người nhao nhao thi triển pháp thuật công kích màn ánh sáng màu xanh lam, nhưng đều không có quá lớn hiệu quả. Xem ra không sử dụng một chút áp đáy hòm thủ đoạn, là không cách nào phá rơi đạo này cấm chế, tất cả mọi người chớ nương tay. Bằng không không biết kéo tới lúc nào đâu. Thanh niên áo trắng cau mày nói. Đối với cái này, Lữ Thiên Chính bọn bốn người đều biểu thị đồng ý. Thanh niên áo trắng từ trong ngực lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn vết màu đỏ viên cầu, ngón tay búng một cái, vết màu đỏ viên cầu liền bắn ra, thẳng đến màn ánh sáng màu xanh lam kích xạ mà đi. Bạo! Vết màu đỏ viên cầu khẽ rửa gần màn ánh sáng màu xanh lam, thanh niên áo trắng một tay bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vết màu đỏ viên cầu đống nhiên vỡ ra, bộc phát ra một mảng lớn lôi quang cùng một mảng lớn ánh lửa, che mất màn ánh sáng màu xanh lam. Nam tử áo xanh hai vai hơi dựng ngược lên, hai thanh trường kiếm màu xanh vừa bay mà ra, thanh quang lóe lên, hơn 80 đạo giống nhau như lúc màu xanh kiếm ảnh nổi lên, thật nhanh chui vào trong biển lửa. Đi! Một trận châm đục, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh bị bắn ngược ra. Lúc này, lôi quang cùng ánh lửa đều biến mất không thấy, màn ánh sáng màu xanh lam quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Thấy cảnh này, Lữ Thiên Chính bọn người lông mày nhíu chặt, cuối cùng một đạo màn ánh sáng màu xanh lam năng lực phòng ngự vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Phong Hỏa môn cùng Cổ Kiếm môn lĩnh đội đều xuất thủ, chỉ còn lại Thái Hư tông, Vạn Thú tông cùng Thải Hà quốc lĩnh đội. Một khuôn mặt thanh tú lam váy nữ tử đi lên trước, lấy ra một thanh màu hồng quạt lông, hung hăng một cái, một cỗ màu hồng phấn xương mù tuôn trào ra, thẳng đến màn ánh sáng màu xanh lam quét sạch mà đi. Màu hồng phấn xương mù tiếp xúc màn ánh sáng màu xanh lam, lập tức bước lên một làn khói xanh, màn ánh sáng màu xanh lam quang mang ảm đạm đi khá nhiều. Trung niên mỹ phụ lấy xuống bên hông linh thú đại, hướng không trung ném đi, cũng một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, linh thú đại miệng túi đánh mà ra, từ đó phun ra một cỗ màu trắng hào quang thu vào về sau, lộ ra hai đầu dài mười mấy trượng màu trắng cự mãng. Hai đầu màu trắng cự mãng trong mắt hung quang lóe lên, cái đuôi thật dài vỗ mặt đất, nhanh chóng hướng màn ánh sáng màu xanh lam đánh tới. Bọn chúng đến màn ánh sáng màu xanh lam trước mặt về sau, đồng thời há mồm phun ra một đại cổ hàn khí trắng xóa, bám vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Màn ánh sáng màu xanh lam mặt ngoài lập tức nhiều một tầng thật mỏng băng xương, cũng không lâu lắm, toàn bộ màn ánh sáng màu xanh lam mặt ngoài liền có thêm một tầng thật dày tầng băng. Trung niên mỹ phụ đem hai đầu màu trắng cự mãng thu hồi linh thú đại, đi tới một bên. Lữ Thiên Chính tay háo lắc một cái, một thanh trường kiếm màu bạc vừa bay mà ra, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên về sau, trường kiếm màu bạc lấy kiếm chuôi làm trung tâm, thật nhanh chuyển động, biến thành một mặt ngân sắc mâm tròn, nhanh chóng hướng màn ánh sáng màu xanh lam kích xạ mà đi. Ầm ầm một tiếng, tầng băng vỡ vụn ra, ngân sắc mâm tròn xuyên thủng màn ánh sáng màu xanh lam, một cái xoay quanh về sau, bay trở về Lữ Thiên Chính ống tay háo không thấy. Đã mất đi màn ánh sáng màu xanh lam ngăn cản, một cái sáng tỏ đại điện liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thấy cảnh này, đám người mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nhao nhao hướng trong điện phóng đi. Đại điện rất rộng rãi, có mấy trăm trượng lớn nhỏ, trong điện hai bên trái phải là mấy chục gian thạch thất cuối cùng là hai đầu đá xanh thông đạo, không biết thông hướng phương nào. Chương 207, con rối hình người. Một trận phanh phanh loạn hưởng về sau, hai bên trái phải thạch thất đánh mà ra, mấy chục cái toàn thân màu đen hình người khôi lỗi từ đó đi ra, cầm trong tay linh quang loẹ loẹ pháp khí, thẳng đến đám người đánh tới. Gặp tình hình này, đám người hoặc tế ra pháp khí, hoặc ném ra phù triện, công kích những này hình người khôi lỗi. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Những này hình người khôi lỗi năng lực phòng ngự cực mạnh, linh quang loẹ loẹ pháp khí bổ trên người chúng, chỉ là trên người chúng lưu lại nhàn nhạt bệnh ấn. To bằng vại nước cự hình hỏa cầu nện trên người chúng, cũng không thấy mảy may tổn thương. Nhìn thấy mấy chục cái khôi lỗi cầm trong tay linh quang loẹ loẹ pháp khí xông lại, đám người không dám khinh thường, hoặc ném ra mấy trường tường đất phủ, hoặc cho mình thực hiện vòng bảo hộ. Hai tên phong hỏa môn đệ tử cho mình quay một trường phi thiên phủ, thanh quang lóe lên, một đôi gần trượng lớn nhỏ màu xanh cánh tại bọn hắn phía sau sinh ra. Màu xanh cánh hung hăng một cái, hai người liền đằng không mà lên, phân biệt hướng hai đầu đá xanh thông đạo bay đi. Ngay tại hai người bay lên không bao lâu, mấy chục đạo nhan sắc khác nhau mũi tên ánh sáng hướng bọn hắn bay vụt mà tới. Sắc mặt hai người đại biến, vội vàng vãng thân thượng quay vài trường phòng ngự phụ triện, trên thân lập tức nhiều mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên thân hai người màn sáng như là giấy, rất nhanh liền tán loạn không thấy. Mấy chục đạo quang tiễn xuyên thủng hai người thân thể, hai cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ rơi xuống đất. Ngu xuẩn. Phong hỏa môn lĩnh đội trong lòng thầm mắng một câu. Ầm ầm vài tiếng vang. Số chắn hoàng sắc tường đất bị con rối hình người trên tay đao kiếm đánh cho vỡ nát, mấy chục cái con rối hình người hướng đám người đánh tới. Những khôi lỗi này thân thể mười phần cứng rắn, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đám người lấy chúng nó căn bản không có biện pháp. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên tu tiên giả trên người lồng ánh sáng vỡ vụn ra, bị con rối hình người chém giết. Gặp tình hình này, đám người không còn dám để cho người ta hình khôi lỗi cận thân, dứt khoát triệt tiêu vòng bảo hộ, một bên điều khiển pháp khí công kích con rối hình người. Một bên hướng thông đạo di động. Thạch Việt điều khiển thanh cương kiếm công kích một con rối hình người, mặc kệ là kiếm khí màu xanh hoặc là màu xanh kiếm ảnh, bổ vào con rối hình người trên thân, chỉ là lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn, không cách nào tạo thành chí mạng thương hại. Thạch Việt mặc dù có nắm chắc có thể diệt đi cái này con rối hình người, bất quá hắn cũng không có làm như thế quá chiêu diêu. Mọi người ở đây đều nghĩ dẫn đầu tiến vào đá xanh thông đạo bảo vật, bất quá lại bị mấy chục cái con rối hình người chặn. Chư vị đồng môn sư đệ, bày kiếm trận. Nam tử áo xanh nhướng mày, hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời, 9 tên cổ kiếm môn đệ tử nhanh chóng hướng nam tử áo xanh dựa vào, cũng đồng thời bấm niệm pháp quyết, nhiều loại phi kiếm nhao nhao phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo, lấy kiếm trôi làm trung tâm, thật nhanh xoay tròn, hóa thành nhan sắc khác nhau mâm tròn, xoay quanh trên không trung. Đi! Nam tử áo xanh hét lớn một tiếng. Mười mấy mặt nhan sắc khác nhau mâm tròn một cái xoay quanh, thẳng đến người xung quanh hình khôi lỗi thú kích xạ mà đi. Một trận châm đục, mười mấy mặt mâm tròn thay nhau bổ vào mấy cái khôi lỗi trên thân, đưa chúng nó thân thể đánh nát bấy. Tại nam tử áo xanh dẫn đầu dưới, 9 tên cổ kiếm môn đệ tử lấy cửu cung phương vị đứng thẳng, chậm rãi hướng đá xanh thông đạo đi đến. Bất luận cái gì tới gần hình người của bọn họ khôi lỗi đều bị vài mặt xoay tròn mâm tròn kích bay rớt ra ngoài, không cách nào tới gần bọn hắn mảy may. Thấy cảnh này, Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Cổ kiếm môn người lấy cửu cung phương vị đứng thẳng, công phòng nhất thể, bất kỳ người nào công kích bọn hắn đều muốn tiếp nhận vài mặt mâm tròn công kích. Con rối hình người cũng không ngăn trở, mặc cho cổ kiếm môn người đi vào bên trái đá xanh thông đạo. Cái khác tu tiên giả hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám ngăn cản cổ kiếm môn người, 9 tên kiếm tu liên thủ, ở đây không ai có thể đỡ nổi. Có cổ kiếm môn cái này ví dụ, còn lại tu tiên giả nhao nhao hướng nhà mình lĩnh đội dựa sát vào. Phong hỏa môn lĩnh đội tế ra một cái hồng sắc bát ngọc, phun ra một đạo hồng quang, hóa thành một vài trượng lớn nhỏ màn sáng màu đỏ, đem 9 người gắn vào bên trong, bọn hắn trong miệng đồng thời nói lẩm bẩm. Cũng không lâu lắm, một khỏa lại một khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu cùng từng đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận nổi lên, thật nhanh hướng bốn phía khôi lỗi thú đập tới. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, ánh lửa ngút trời, mười mấy con rối hình người bị quần cuộn liệt diễm che mất, mười mấy món linh quang loẹ loẹ pháp khí không có vào biển lửa về sau, truyền ra một trận trầm đục. Ánh lửa thu vào về sau, mười mấy con rối hình người chia năm xẻ bảy. Nhân cơ hội này, Phong hỏa môn lĩnh đội mang theo 8 tên đồng môn phía bên phải bên cạnh đá xanh thông đạo phóng đi, cùng lúc đó, bọn hắn cũng nghiêm phòng người sau lưng công kích. Kiến thức đến phong hỏa môn đệ tử liên thủ lợi hại về sau, kỳ tông cửa người cũng không có ở phía sau công kích phong hỏa môn đệ tử, dù sao lúc này, không phải hạ âm thủ thời cơ. Cũng không lâu lắm, 9 tên phong hỏa môn đệ tử liền biến mất bên phải bên cạnh đá xanh trong thông đạo. Lúc này, còn thừa lại hơn 40 con rối hình người. Thải Hà Cốc lĩnh đội rất cơ trí. Để cho mình đồng môn tất cả ném ra mấy chục tấm thổ lao phủ, đem mười mấy con khôi lỗi thú khống trụ. Nhân cơ hội này, các nàng vọt vào bên trái đá xanh thông đạo. Gặp tình hình này, mấy tên ở một bên vạn thú tông đệ tử học theo, cũng ném ra không ít thổ lao phủ, khốn trụ mấy cái khôi lỗi thú, sau đó thừa cơ phía bên phải bên cạnh đá xanh thông đạo phóng đi. Một trận phanh phanh loạn hưởng, con rối hình người đao kiếm trong tay hung hăng bổ vào thổ lao phủ biến thành lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lồng ánh sáng màu vàng lập tức vỡ vụn ra. Mười mấy con rối hình người thoát khốn mà ra. Mấy chục cái khôi lỗi thú thẳng đến Thạch Việt bọn người đánh tới, một tu tiên giả muốn đối mặt hai con trở lên khôi lỗi thú công kích. Kể từ đó, Thạch Việt bọn người áp lực đại tăng. Trước tiên lui ra ngoài. Lữ Thiên Chính lông mày nhíu lại, trầm giọng phân phó nói. Nghe lời này, Thạch Việt bọn người lần lượt thối lui ra khỏi Thanh Nguyên Cung, Vạn Thú Tông còn mấy tên không tiến vào người theo sát phía sau, Lữ Chính Thiên cái cuối cùng rời khỏi Thanh Nguyên Cung. Đám người rời khỏi Thanh Nguyên Cung về sau, con rối hình người cũng không có đuổi theo ra đến, mà là quay trở về thạch thất. Vạn Thú Tông thanh niên Mỹ Phụ cùng đồng môn truyền âm trao đổi một chút về sau, một nam tử đi lên trước, bàn tay tới eo lưng ở giữa linh thú đại vỗ, một đạo thanh quang từ đó bay ra, biến thành một con màu xanh báo. Màu xanh báo lộ diện một cái, mấy chục cái con rối hình người liền từ trong thạch thất vọt ra, thẳng đến màu xanh báo đánh tới. Màu xanh báo tứ chi khẽ động, nhanh chóng phía bên phải góc dưới chạy đi. Mấy chục cái con rối hình người theo sát phía sau. Đợi đến mấy chục cái con rối hình người tụ tập lại một chỗ thời điểm, trung niên mỹ phụ tay phải giương lên, một tấm màu đen phù triện rời khỏi tay, hóa thành một cái cự đại màu đen lồng thú, đem mấy chục cái con rối hình người nhốt ở bên trong. Kể từ đó, màu xanh báo cũng bị vây ở bên trong, rất nhanh, màu xanh báo liền bị mấy chục cái con rối hình người chém giết. Nhân cơ hội này, thanh niên mỹ phụ mang theo Vạn Thú Tông đệ tử phía bên trái bên cạnh đá xanh thông đạo chạy đi. Thấy cảnh này, hai tên Thái Hư Tông đệ tử vội vàng bước nhanh đi theo. Chương 208, hình tròn cửa đá. Đến lúc cuối cùng một Vạn Thú Tông đệ tử tiến vào đá xanh thông đạo về sau, hắn xoay người lại, tay phải giương lên, hai tấm đại hỏa cầu phù rời khỏi tay, hóa thành hai viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, hướng hai tên Thái Hư Tông đệ tử đập tới. Nhìn thấy hai viên cự hình hỏa cầu đập tới, hai tên Thái Hư Tông đệ tử biến sắc, vội vàng vãng thân thượng quay vài trường phòng ngự phụ triện, trên thân nhiều mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng. Âm ầm vài tiếng vang, hai viên cự hình hỏa cầu đập vào trên người của hai người, hóa thành quần quận liệt diễm che mất thân ảnh của hai người. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán loạn, trên thân hai người bảo bọc một cái nhạt như không thấy màn sáng. Đón lấy, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, màu đen lồng thú vỡ vụn ra, mấy chục cái con rối hình người thoát khốn mà ra, thẳng đến cái này hai tên Thái Hư Tông đệ tử mà tới. Con rối hình người còn không có cận thân, mấy chục đạo nhan sắc khác nhau mũi tên ánh sáng liền bay vụt mà tới. Thấy cảnh này, sắc mặt hai người đại biến, một thân hình cao lớn thanh niên nam tử lấy ra một trường thanh quang loẹ loẹ phụ triện vãng thân thượng gỗ, thanh quang lóe lên, một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh thiếp thân nổi lên. Một tên khác dáng người gầy yếu áo vàng nam tử thì tế ra một mặt hoàng sắc tấm chắn, nên phong gặp tăng vòng quanh hắn xoay tròn không ngừng. Một trận châm đục, mấy chục đạo nhan sắc khác nhau mũi tên ánh sáng bị hai người phòng ngự cản lại. Nhân cơ hội này, mấy chục cái con rối hình người cũng nhào tới trước người bọn họ, mười mấy món linh quang loẹ loẹ pháp khí hướng bọn hắn bổ tới. Hai tiếng kêu thảm vang lên, màn ánh sáng màu xanh trèo trống không đến một lát liền vỡ vụn rơi mất, nhiều đem linh quang loẹ loẹ đao kiếm đâm xuyên qua thanh niên nam tử thân thể, hoàng sắc tấm chắn bị nhiều kiện linh quang loẹ loẹ pháp khí chém thành hai khúc, áo vàng nam tử cũng bị chém thành hai khúc. Gặp đây, Thạch Việt trong lòng run lên, nếu là hắn bị mấy chục cái con rối hình người vây công, chỉ sợ cũng là kết cục này. Hai người sau khi chết, mấy chục cái khôi lỗi lần nữa trở về trong thạch thất. Lúc này, bao quát Thạch Việt ở bên trong, sáu tên Thái Hư Tông đệ tử bị ngăn ở Thanh Nguyên Cung bên ngoài, mà cái khác tứ tông người đã tiến vào đá xanh thông đạo tầm bảo. Lữ Sư Minh, làm sao bây giờ? Cái khác tứ tông người đều tiến vào. Lý Phong lông mày nhíu lại, xông Lữ Thiên Chính hỏi. Chúng ta chỉ có sáu người, cũng không phải mấy chục cái khôi lỗi đối thủ, bất quá có thể dùng thổ lao phủ vây khốn bọn chúng. Trần Hạnh Nhi đôi mắt đẹp nhất chuyển, mở miệng đề nghị. Các ngươi trên người có thổ lao phù A. Cái khác thuộc tính khốn địch phù triện cũng được. Lữ Thiên Chính mở miệng hỏi. Ta thổ lao phù sử dụng hết. Thạch Việt lắc đầu. Ta cũng không có. Trên người của ta có một chương trung cấp phù triện thú lung phù, bất quá phải có đồ vật đem khôi lỗi thú dẫn tới cùng một chỗ mới được. Trần Hạnh Nhi một chút do dự, mở miệng nói ra. Trên người của ta có mấy cái đê dai khôi lỗi thú. Liền dùng bọn chúng đem khôi lỗi thú dẫn tới cùng một chỗ đi. Lữ Thiên Chính sắc mặt vui mừng, nói như vậy nói. Nói xong, hắn tay háo lắc một cái, ba viên màu đen viên cầu lóe lên mà ra, hóa thành ba con chiều cao hơn một trượng màu đen báo. Lữ Thiên Chính một tay bấm niệm pháp quyết, ba con màu đen báo há miệng ra, tất cả phun ra mấy đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận, đánh vào trên nhà đá. Mấy chục cái khôi lỗi thú lập tức nhào nhào xông ra thạch thất, nhanh chân hướng ba con màu đen báo đánh tới. Ba con màu đen báo tứ chi khẽ động, nhanh chóng phía bên phải góc dưới chạy tới, mấy chục cái khôi lỗi thú theo đuổi không bỏ. Các loại ba con màu đen báo đến nơi hẻo lánh thời điểm, mấy chục cái khôi lỗi thú cũng tụ tập cùng một chỗ. Trần Hạnh Nhi tay phải giương lên, một tấm màu đen phù triện rời khỏi tay, nhanh chóng hướng mấy chục cái khôi lỗi bay đi. Màu đen phù triện khẽ rửa gần khôi lỗi thú, phốc một tiếng, màu đen phù triện vỡ ra, hóa thành một cái cự đại màu đen lồng thú, đem mấy chục cái khôi lỗi thú nhốt ở bên trong. Nhân cơ hội này, Lữ Thiên Chính mang theo Thạch Việt 5 người, bước nhanh phía bên phải bên cạnh đá xanh thông đạo chạy đi. Đá xanh thông đạo rất dài, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một chiếc thanh đồng cổ đăng. Một khắc đồng hồ về sau, 6 người dừng bước, phía trước có tả hữu hai đầu đá xanh thông đạo, không biết thông hướng phương nào. Ba người một đội, tách ra đi, gặp nguy hiểm liền cảnh báo. Lữ Thiên Chính trầm ngâm một lát, mở miệng phân phó nói. Nghe lời này, Thạch Việt, Trần Hạnh Nhi cùng Lý Phong lúc này phía bên trái bên cạnh thông đạo đi đến, Lữ Thiên Chính cùng hai tên nam tử phía bên phải bên cạnh thông đạo đi đến. Đi hơn 100 trượng về sau, trước mắt xuất hiện lần nữa hai đầu đá xanh thông đạo. Lý Sư Minh, Trần Sư Tỷ, chúng ta là tách ra đi vẫn là cùng đi. Thạch Việt nhướng mày, mở miệng hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ phía trước lại sẽ có hai đầu thông đạo, chúng ta ba người ở chung một chỗ có thể sẽ an toàn một chút, bất quá thu hoạch khả năng liền thiếu đi. Nếu không chúng ta như vậy tách ra đi, có thể hay không đạt được thanh nguyên tử lưu lại bảo vật, liền nhìn người vật khí. Lý Phong một tay nâng cầm lên, nói như vậy nói. Ai cũng không biết cuối lối đi là nơi nào, ba người bọn họ ở chung một chỗ cố nhiên an toàn một chút, nếu như đạt được bảo vật, ba người phân, mỗi người cũng chia không có bao nhiêu. Ta không có ý kiến. Thạch Việt nhẹ gật đầu, nhấc chân phía bên phải bên cạnh thông đạo đi đến. Trần Hạnh Nhi một chút suy nghĩ, bước nhanh đuổi theo. Lý Phong thì phía bên trái bên cạnh thông đạo đi đến. Quả nhiên không ra Lý Phong sở liệu, đi hơn 100 trượng về sau, phía trước lại xuất hiện hai đầu thông đạo. Gặp tình hình này, Thạch Việt nhấc chân phía bên phải bên cạnh thông đạo đi đến, Trần Hạnh Nhi thì phía bên trái bên cạnh thông đạo đi đến. Thạch Việt mỗi đi trăm trượng, phía trước nhất định xuất hiện hai đầu thông hướng khác biệt địa phương thông đạo, hắn mỗi một lần đều lựa chọn phía bên phải thông đạo. Một canh giờ sau, Thạch Việt xuyên qua một đầu đá xanh thông đạo về sau, đi tới một cái 30-40 trượng lớn nhỏ hình tròn trong thạch thất. Phía trước có một cái rộng mở hình tròn cửa đá, không biết thông hướng phương nào. Thạch Việt vừa mới đi vào thạch thất, phanh một tiếng, một cái nặng ngàn cân cửa đá chậm rãi rơi xuống, ngăn chặn cửa vào. Cùng lúc đó, thạch thất hai bên trái phải một cái cửa đá đánh mà ra, hai cỗ cao khoảng một trượng hình người khôi lỗi từ đó đi ra. Hai cỗ con rối hình người toàn thân ngân sắc, trên tay đều cầm một thanh linh khí bức người trường kiếm màu bạc. Linh khí. Thạch Việt nhìn thấy hai cỗ khôi lỗi trên tay trường kiếm màu bạc, nghẹn ngào kinh ngạc nói. Không đợi Thạch Việt suy nghĩ nhiều, hai cỗ khôi lỗi nhanh chân hướng hắn đi tới. Thạch Việt hai tay đủ dương, hai tấm thổ lao phủ rời khỏi tay, hóa thành hai đạo hoàng quang, hướng hai cỗ con rối hình người bay đi. Phốc phốc hai tiếng, hai đạo hoàng quang vỡ ra, hóa thành hai cái lồng ánh sáng màu vàng, bao lại hai con khôi lỗi. Thạch Việt mặc dù rất muốn đạt được hai cỗ khôi lỗi trên người linh khí, nhưng hai cỗ khôi lỗi đau thương bất nhập, lại có linh khí nơi tay, hắn chưa chắc là đối thủ. Hai cỗ ngân sắc khôi lỗi trên tay trường kiếm vung lên, hung hăng bổ vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Phanh phanh hai tiếng, lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra, hai cỗ ngân sắc khôi lỗi nhanh chân hướng Thạch Việt lao đến. Thạch Việt trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, hai tay đủ dương, vài trương đại hỏa cầu phù rời khỏi tay, hóa thành mấy viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, đập vào hai cỗ ngân sắc khôi lỗi trên thân, cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất hai cỗ ngân sắc khôi lỗi. Chương 209, đưa tử địa mà hậu sinh. Thạch Việt tay háo lắc một cái, thanh cương kiếm vừa bay mà ra, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào thanh cương kiếm phía trên, thanh quang lóe lên, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh nổi lên, chia hai cỗ, hướng hai cỗ ngân sắc khôi lỗi kích xạ mà đi. Phi kiếm màu xanh không có vào trong biển lửa về sau, truyền ra một trận trầm đục. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, biển lửa vỡ ra, hai con ngân sắc khôi lỗi từ đó xung ra, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Mấy chục thanh phi kiếm màu xanh bổ vào ngân sắc khôi lỗi trên thân, chỉ là ở phía trên lưu lại một chút nhàn nhạt vết kiếm. Thấy cảnh này, Thạch Việt sắc mặt biến hóa, tay phải hắn lắc một cái, hai viên màu đen viên cầu rời khỏi tay, hóa thành hai con viên hầu khôi lỗi. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, hai con viên hầu khôi lỗi lập tức đón lấy hai con ngân sắc khôi lỗi. Hai con ngân sắc khôi lỗi trong tay trường kiếm màu bạc hung hăng bổ vào viên hầu khôi lỗi trên thân, hai tiếng trầm đục, trường kiếm màu bạc gần phân nửa thân kiếm chui vào viên hầu khôi lỗi trên thân. Thạch Việt sầm mặt lại, dưới chân hắn thanh quang lóe lên, nhanh chóng hướng hình tròn cửa đá chạy đi. Hai con ngân sắc khôi lỗi bỗng nhiên mở ra hàm dưới, trong miệng có từng điểm ngân quang hiện, lóe lên ánh bạc, đều có một đạo to cỡ miệng chén ngân sắc cột sáng bắn ra, thẳng đến Thạch Việt mà đi. Thạch Việt sắc mặt đại biến, bàn tay vô ngực thanh vân eo, thanh quang lóe lên, một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh thiếp thân nổi lên, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Phanh phanh hai tiếng, hai đạo ngân sắc quang bị màn ánh sáng màu xanh cản lại, Thạch Việt tại to lớn lực trùng kích tác dụng dưới, thuận thế hướng phía trước đánh tới. Không đợi Thạch Việt thở một ngụm, hai đạo ngân sắc cột sáng lần nữa hướng hắn kích xạ mà đi. Thạch Việt vội vàng hướng thanh vân đeo rót vào pháp lực, để màn ánh sáng màu xanh càng phát ra dày đặc. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai đạo ngân sắc cột sáng đánh vào màn ánh sáng màu xanh bên trên, màn ánh sáng màu xanh quang mang mở đi, lúc sáng lúc tối, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Thấy cảnh này, Thạch Việt sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này, hai cỗ con rối hình người trong miệng lần nữa có từng điểm ngân quang hiện. Đúng lúc này, hai cỗ viên hầu khôi lỗi hữu quyền nắm chặt, hung hăng đánh vào ngân sắc khôi lỗi trên thân. Phanh phanh hai tiếng, hai cỗ ngân sắc khôi lỗi rút lui mấy bước, hai đạo ngân sắc cột sáng xuất tại trên tường. Nhân cơ hội này, Thạch Việt vừa bò vừa lăn, nhanh chóng hướng hình tròn cửa đá phóng đi. Hai con ngân sắc khôi lỗi hàm dưới một trường, trong miệng lần nữa có từng điểm ngân quang hiện. Đúng lúc này, hai đạo màu đen cột sáng liền bay vụt mà đến, hung hăng đánh vào ngân sắc khôi lỗi trên thân. Phanh phanh hai tiếng, hai cỗ ngân sắc khôi lỗi rút lui mấy bước. Bọn chúng vừa đứng vững thân thể, hai con viên hầu khôi lỗi liền lao đến. Hai con ngân sắc khôi lỗi trong tay trường kiếm màu bạc hào quang tỏa sáng, hung hăng hướng hai con viên hầu khôi lỗi bổ tới. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, hai con viên hầu khôi lỗi trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Lúc này, Thạch Việt đã xông vào hình tròn trong cửa đá. Xuyên qua một đầu hành lang dài dằng dặc về sau, lại một cái đồng dạng lớn nhỏ thạch thất xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt. Khác biệt chính là, cái này thạch thất hai bên trái phải trên vách tường có đại lượng to bằng ngón tay lỗ thủng. Thạch Việt nhãn châu xoay động, tay áo lắc một cái, hai viên màu đen viên cầu lóe lên mà ra, hóa thành hai con hắc ưng khôi lỗi. Hai con hắc ưng khôi lỗi hai cánh mở ra, đằng không mà lên, ở thạch thất bên trong trên dưới bay múa không biết. Một tràng tiếng xe gió vang lên, hai bên trên vách tường bay vụt ra đại lượng màu đen mũi tên. Một trận châm đục, hai con hắc ưng khôi lôi cánh bị lít nha lít nhít màu đen mũi tên xuyên thủng, từ giữa không trung rớt xuống. Thạch Việt kinh ngạc phát hiện, hai bên vách tường bắn ra màu đen mũi tên vậy mà đều là pháp khí, nếu là vừa rồi hắn đi vào, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thạch Việt hiện tại tiến thối lưỡng nan, lui về khẳng định sẽ gặp phải ngân sắc khôi lỗi công kích, tiến lên, giống như cũng không quá an toàn. Hắn càng nghĩ, bàn tay hướng thanh vân đeo vỗ, một cái giày đặc màn ánh sáng màu xanh thiếp thân nổi lên, ngay sau đó, bàn tay hắn vô bên hông túi chữ vật, một mặt màu đen tâm chắn từ đó bay ra, vòng quanh hắn thật nhanh xoay tròn. Thạch Việt hít sâu một hơi, thận trọng đi thẳng về phía trước. Hắn vừa mới bước vào thạch thất phiến đá bên trên, một tràng tiếng xé gió vang lên. Đại lượng màu đen mũi tên theo thạch thất hai bên trái phải trên vách tường bắn ra. Một trận châm đục, lít nha lít nhít màu đen mũi tên đâm vào màu đen trên tấm chắn, màu đen tấm chắn chuyển động tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm. Thạch Việt vừa đi ra năm trượng, màu đen tấm chắn liền vỡ vụn ra, lít nha màu đen mũi tên đâm vào màn ánh sáng màu xanh bên trên. Cũng không lâu lắm, màn ánh sáng màu xanh quang mang liền ảm đạm xuống. Thạch Việt trong lòng giật mình, vội vàng hướng thanh vân đeo rót vào pháp lực, để màn ánh sáng màu xanh khôi phục bình thường, đồng thời hắn vãng thân thượng quay vài trường phòng ngự phụ triện, trên thân nhiều mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng. Một trận châm đục, đại lượng màu đen mũi tên đánh vào màn ánh sáng màu xanh bên trên, màn ánh sáng màu xanh quang mang dần dần ảm đạm xuống. Phanh một tiếng, màn ánh sáng màu xanh vỡ vụn rơi mất, Thạch Việt tiếp thân đeo thanh vân đeo cũng theo đó vỡ vụn. Liên tiếp đánh nát ba đạo màn sáng về sau, hai bên vách đá đã không còn màu đen mũi tên bắn ra. Thạch Việt khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu là lại có màu đen mũi tên bắn ra, trên người hắn phòng ngự lồng ánh sáng có thể không chống được bao lâu. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai bên vách tường nhanh chóng hướng Thạch Việt rời đến, rất có đem Thạch Việt kẹp lại thành, khép lại thành bánh thịt tư thế. Thạch Việt biến sắc, vội vàng triệt tiêu trên người vòng bảo hộ, dưới chân thanh quang lóe lên, mấy cái chớp động về sau, Thạch Việt xông vào trong cửa đá, hắn chân trước vừa rời đi, hai bên trái phải vách đá liền khép lại. Lần này Thạch Việt xem như tổn thất không nhỏ, không chỉ có tổn thất 4 cái khôi lỗi thú, liên tục Chu Chấn Vũ tặng thanh vân đeo cũng báo hỏng. Xuyên qua một đầu hành lang dài dằng dặc về sau, Thạch Việt đi tới cuối cùng, hai phiến rộng mở cửa đá xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái trên cửa đá khắc lấy sinh môn hai chữ, một cái khác phiến trên cửa đá khắc lấy tử môn hai chữ. Thạch Việt nhìn qua hai phiến cửa đá, lông mày nhíu chặt. Hắn càng nghĩ, nhấc chân hướng tử môn đi đến. Đưa tử điệu mà hậu sinh, tử môn có lẽ là đường ra. 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, Thạch Việt đi tới cuối cùng. Một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ thạch thất, bên trong có một tòa 3-4 trượng lớn nhỏ trận pháp truyền thống. Pháp trận phía trên có 7 cái đồng dạng lớn nhỏ lỗ khảm, đoán chừng là bày ra linh thạch. Thạch Việt vừa mới đi vào thạch thất, phanh một tiếng, một khối nặng ngàn cân cự thạch chậm rãi hạ xuống, ngăn chặn lối ra. Thạch Việt lông mày nhíu lại, nhìn qua pháp trận phía trên lỗ khảm, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Hắn từng nghe nói qua, có chút cổ tu sĩ sẽ ở một chút trên truyền thống trận cố ý thiết kế thêm lỗ khảm, dùng để mê hoặc địch nhân. Người không biết chuyện nếu là đem sở hữu lô khảm đều để vào linh thạch, sẽ ở truyền tống trong nháy mắt bị không gian chi lực quanh sát. Thạch Việt đối với trận pháp hiểu rõ cũng không nhiều, hắn nhưng không biết nào lô khảm có thể bày ra linh thạch. Hắn do dự mãi, thấy chung quanh không có cái gì bóng người, liền lấy ra trưởng thiên châu, rót vào pháp lực về sau, tiến vào trưởng thiên không gian. Tiêu giao tử tiền bối, bên ngoài cái kia trận pháp truyền tống ngươi hiểu không? Thạch Việt đi đến thạch ốc trước mặt, mở miệng hỏi. Chương 210 năm đi tinh thạch. Ngươi là không biết cái nào lỗ khảm có thể dùng đến bày ra linh thạch đi. Một ngụm giá, 1000 khối linh thạch. Tiêu giao tử có chút trêu tức nói. Mấy câu mà thôi, thế mà chào giá 1000 khối. Thạch Việt cau mày nói. Ừ, mặc dù là mấy câu, nhưng mấy câu nói đó giá trị ngươi không phải không rõ ràng, không muốn cùng lao phu có kẻ mặc cả, thích cho hay không. Tiêu giao tử khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Thạch Việt một chút do dự, vẫn là lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch. Ném vào trong nhà đá. 7 cái lô khảm đều là dùng để trưng bày linh thạch, ngươi đem 7 khối trung phẩm linh thạch bỏ vào thử một lần. Thử một lần. Tiêu giao tử tiền bối, ngài xác định không có vấn đề. Thạch Việt lông mày nhíu lại, thận trọng hỏi. Nếu là có vấn đề ta sẽ để cho ngươi làm như vậy a? Nếu là ngươi chết, ta cũng phải bị vây ở chỗ này. Tiêu giao tử tức giận nói. Thạch Việt tỉ mỉ nghĩ lại, mặc dù tiêu giao tử lai lịch cùng mục đích hắn bây giờ còn có chút đoán không được. Nhưng là liền trước mắt mà nói, còn chưa làm qua hại tính mạng hắn sự tình. Hắn rời khỏi trưởng thiên không gian, lấy ra 7 khối trung phẩm linh thạch, để vào 7 cái lỗ khảm bên trong. Đến lúc cuối cùng một viên trung phẩm linh thạch để vào lỗ khảm về sau, pháp trận đung đưa kịch liệt. Sau một khắc, phanh một tiếng, pháp trận một phân thành hai, lộ ra một cái đen xì lô lớn, Thạch Việt chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. A! Bất ngờ không đề phòng, Thạch Việt trong lòng giật mình, la lớn, nhưng điều này cũng không có gì dùng, thân thể của hắn ý nguyên nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Thân thể đang nhanh chóng rơi xuống dưới, Thạch Việt trong lòng sợ hãi không thôi, chẳng lẽ nơi này chính là ta Thạch Việt vẫn lạc chi địa? Đông nhiên linh quang lóe lên, hắn lập tức nhớ tới cái gì, nhanh chóng hướng trước ngực treo trưởng thiên châu rót vào pháp lực, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Thạch Việt liền xuất hiện tại trưởng thiên trong không gian. Nguy hiểm thật. Nhìn qua chung quanh quen thuộc hết thảy, Thạch Việt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chậm tới về sau, Thạch Việt bước nhanh đi đến Thạch Ốc trước mặt, bất mãn nói ra, Tiêu Giao Tử tiền bối, ngươi không phải nói không có vấn đề à? Ta kém chút bị ngươi hại chết. Cái này liên quan lão phu sự tình gì, ngươi hỏi là lão phu biết hay không cái kia pháp trận, như bên ngoài cái kia là pháp trận, lão phu nói chuẩn không sai, bất quá ta cũng không nghĩ tới, ngươi nói cái kia pháp trận bị đổi thành cơ quan. Tiêu Giao Tử mở miệng giải thích. Ngươi không muốn nói sang chuyện khác, ta thế nhưng là bỏ ra 1000 khối linh thạch, ta kém chút bị ngươi hại chết, ngươi có phải hay không muốn lui linh thạch? Thạch Việt vẻ mặt thành thật nói. Khu khu, linh thạch đã bị ta ăn, ta làm sao lui? Này 1000 khối linh thạch ngươi coi như hiếu kính lão phu đi, ha ha. Không được, nhất định phải đưa ta, như vậy đi. Ngươi muốn miễn phí giúp ta một lần. Thạch Việt lắc đầu, trầm giọng nói. Tốt ta. Một lần liền một lần, ngươi dự định lúc nào ra ngoài? Sẽ không một mực ở tại trưởng thiên không gian đi. Tiêu Giao Tử miệng đầy đáp ứng xuống, tò mò hỏi. Qua mấy ngày lại nói, ai biết trưởng thiên châu sẽ rớt xuống địa phương nào? Thạch Việt niết miệng, tức giận nói. Lười nhác cùng Tiêu Giao Tử đấu võ mồm, hắn quay người kiểm tra một hồi trong linh điền linh dược mọc, còn cho hai đầu tẩm cưng thanh tẩy thân thể, cũng cho tẩm cưng ngắt lấy tươi non lá dâu. Thạch Việt tại trưởng thiên không gian ngẩn ngơ, chính là hơn một tháng, tại trong lúc này, hắn toàn tâm toàn ý tu luyện phần thiên kiếm quyết. Để Thạch Việt cao hứng là, trải qua hơn một tháng khổ tu, hắn rốt cục đem phần thiên kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ 3. Một ngày này, Thạch Việt đem một chương phi thiên phù chụp tại trên tay, thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Thạch Việt kinh ngạc phát hiện, hắn lúc này xuất hiện tại một cái vài trăm trượng lớn nhỏ sáng tỏ hang đá bên trong. Hang đá bốn phía khảm nạm lấy đại lượng nguyệt quang thạch, nhu hòa bạch quang chiếu sáng cả hang đá. Thạch Việt nhặt lên tán loạn trên mặt đất trưởng thiên châu, thiếp thân cất kỹ. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, phụ cận trên mặt đất nằm 7 bộ thi thể, theo trên thi thể phục sức đến xem, những người này rõ ràng là đại đường năm tông đệ tử. Những người tu tiên này cũng không biết theo cao bao nhiêu địa phương rơi xuống, một mảnh máu thịt bé bét. Thạch Việt theo 7 bộ trên thi thể, tìm ra 7 cái nhan sắc khác nhau túi trữ vật. Không chiếm phí cơ hội, Thạch Việt thu hồi cái này 7 cái túi trữ vật, hướng phía trước nhìn lại. Thuận Thạch Việt ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, có một bộ trắng loãng như ngọc hình người hài cốt, kỳ bên hông treo một cái túi lượng đồ, tại hài cốt hai bên, đứng đấy 10 mấy bộ che kín cho bụi hình người khôi lỗi. Mỗi kiện khôi lỗi trên tay đều cầm che kín cho bụi vũ khí. Thạch Việt nhìn qua hình người hài cốt bên hông túi trữ vật, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Có trước đó kinh lịch, Thạch Việt không dám tùy tiện tiến lên. Hắn trong mắt đi lòng vòng, bàn tay vô bên hông linh thú đại, mấy trăm con phệ linh phong từ đó bay ra. Đi. Thạch Việt đưa tay xông hình người hài cốt bên hông túi trữ vật nhẹ nhàng một chỉ. Mấy trăm con phệ linh phong nuốt cánh, thẳng đến hình người hài cốt mà đi. Mấy trăm con phệ linh phong cắn đứt túi trữ vật dây thừng, nâng túi trữ vật, bay trở về Thạch Việt bên người. Thạch Việt sắc mặt vui mừng, tiếp nhận túi trữ vật, đem phệ linh phong thu hồi linh thú đại bên trong. Hắn đem túi trữ vật hướng xuống khẽ đảo, hào quang một quyển về sau, trên mặt đất thêm ra một đống đồ vật. Trải qua kiểm kê, linh thạch có 3 vạn khối, để Thạch Việt ngoài ý muốn chính là bên trong lại có linh khí 7 kiện, kỳ trung thượng phẩm linh khí 2 kiện, pháp bảo thanh long kiếm 1 thanh, còn có hơn 10 người ngọc giản cùng một chút vật liệu luyện khí. Lấy Thạch Việt bây giờ tu vi, đừng nói kiện pháp bảo kia, liên tục thượng phẩm linh khí hắn đều không dùng đến, hắn hiện tại nhiều lắm là có thể sử dụng hạ phẩm linh khí. Lập tức thêm ra nhiều như vậy linh khí, đặc biệt là kiện pháp bảo kia, Thạch Việt cảm giác có chút hô hấp hít thở không thông. Đây là sự thực sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? À, Thạch tiểu tử, ngươi đem khối kia lam sắc khoáng thạch cùng màu đỏ khoáng thạch lấy đi vào cho lão phu nhìn xem. Thạch Việt trong đầu đột nhiên truyền đến Tiêu Giao Tử thanh âm. Thạch Việt nghe vậy, hơi sững sờ. Một chút do dự, thu hồi trên đất đổ vật, tiến vào trưởng thiên không gian. Cái này 2 khối khoáng thạch có vấn đề a? Thạch Việt xuất ra Tiêu Giao Tử nói kia 2 khối khoáng thạch, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tại trong ấn tượng của hắn, cũng chưa từng gặp qua 2 loại khoáng thạch. Thạch tiểu tử, đem kia 2 khối khoáng thạch ném vào đến lão phu nhìn kỹ một chút. Tiêu Giao Tử thanh âm có chút kích động. Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, Tiêu Giao Tử tiền bối, ngươi không phải là muốn cái này hai khối khoáng thạch đi. Ngươi trừ ăn ra linh thạch, cũng ăn khoáng thạch. Ngươi nếu là muốn cho trưởng thiên không gian thăng cấp liền đem kia hai khối khoáng thạch ném vào đến, lão phu không hứng thú trả lời ngươi nhiều như vậy vấn đề. Tiêu Giao Tử lạnh lùng nói. Thạch Việt nhướng mày, nhưng vẫn là đem trên tay hai khối khoáng thạch ném vào trong nhà đá. Không sai, là ngũ hành linh tinh bên trong hỏa tinh thạch cùng thủy tinh thạch. Tiêu Giao Tử thanh âm hết sức kích động. Ngũ hành tinh thạch. Thạch Việt lơ ngơ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Chương 211, thăng cấp chi pháp. Thạch tiểu tử, ngươi nếu có thể tìm tới còn lại thổ kim mộc ba loại ngũ hành tinh thạch, liền có thể để trưởng thiên không gian thăng cấp một lần. Tiêu Giao Tử ngữ khí có chút ngưng trọng. Thiên hạ như thế đại, ngươi để cho ta đi đâu tìm? Thạch Việt trợn trắng mắt, tức giận nói. Hắn cũng nghĩ để trưởng thiên không gian thăng cấp, nhưng cái này cái gọi là ngũ hành tinh thạch, hắn vẫn là lần đầu nghe nói, nhất thời bán hội để hắn đi đâu tìm đi a? Ngũ hành tinh thạch cùng sinh cùng tồn, đã nơi này có hỏa tinh thạch cùng thủy tinh thạch, vậy còn dư lại ba loại ngũ hành tinh thạch khẳng định cũng tại cái này bí cảnh bên trong, ngươi không phải vừa đạt được 7 cái túi chứa vật a? Đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra nhìn một chút, nói không chừng có ngoại ý muốn phát hiện. Tiêu Giao Tử mở miệng thúc giục nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, lấy ra vừa tới tay 7 cái túi chứa vật, đem đồ vật bên trong đều đổ ra. Thạch Việt ánh mắt quét qua, tại một đống đồ vật bên trong phát hiện một khối toàn thân trải rộng kim sắc hạt tròn khoáng thạch. Thần sắc hắn khẽ động, xoay người nhặt lên khối kia kim sắc khoáng thạch. Kim tinh thạch, lão phu đoán được không sai, Thạch tiểu tử, ngươi bây giờ chỉ cần lại tìm đến một tinh thạch cùng thổ tinh thạch, liền có thể để trưởng thiên không gian thăng cấp một lần. Tiêu Giao Tử thanh âm có chút kích động. Thạch Việt tâm tình cũng là tốt đẹp, đem trên mặt đất đồ vật phân loại cất kỹ về sau, mở miệng hỏi, Tiêu Giao Tử tiền bối, cái này ngũ hành tinh thạch là cái gì? Có phải hay không có đại lượng ngũ hành tinh thạch, liền có thể để trưởng thiên không gian không ngừng thăng cấp? Ngũ hành tinh thạch là một loại kỳ thạch, mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện, mỗi lần xuất hiện nhất định là 5 loại thuộc tính khác nhau tinh thạch đồng thời xuất hiện, 5 loại thuộc tính khác biệt tinh thạch chỉ có thể để trưởng thiên không gian thăng cấp một lần, về sau liền phải khác mưu cách khác, bất quá cái này cũng đầy đủ. Hiện tại trưởng thiên không gian là gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua, thăng cấp về sau chính là 40 lần tốc độ thời gian trôi qua. Tiêu Giao Tử mở miệng giải thích. Phiếu miểu bí cảnh như thế đại, mở ra thời gian lại có hạn, ta đi đâu tìm còn lại thổ tinh thạch cùng một tinh thạch. Cũng không thể để cho ta lần lượt địa phương tìm đi. Thạch Việt cau mày nói. Ngũ hành tinh thạch chỉ có tại bí cảnh bên trong linh khí nồng nặc nhất địa phương mới có thể xuất hiện, thổ thuộc tính tinh thạch hẳn là sẽ xuất hiện tại cồn cắt hoặc là trên cánh đồng hoang. Về phần mục thuộc tính tinh thạch, hẳn là xuất hiện tại linh mục đông đảo địa phương, ngươi không phải có địa đồ A. Đến cái này hai mảnh khu vực, hẳn là có thể tìm tới còn lại hai loại tinh thạch. Tốt A. Bất quá ngươi có phải hay không trước tiên đem kia hỏa tinh thạch cùng thủy tinh thạch trả lại cho ta? Thạch Việt nhẹ gật đầu, con ngươi đảo một vòng, mở miệng hỏi. Dù sao ngươi tìm được ngũ hành tinh thạch cũng phải cấp Lao Phu mới có thể thăng cấp trưởng thiên không gian, trước hết gửi tại Lao Phu nơi này đi, ngươi đem khối kia kim tinh thạch cũng ném vào tới. Đúng, phàm là quan hệ đến trưởng Thiên Châu thăng cấp sự tình cũng không phải chuyện nhỏ, người vạn nhất tìm không thấy, liền nhiều xử lý bí cảnh những người khác tìm hạ bọn hắn túi chữ vật, không chừng có thể tại trong tay của bọn hắn thu hoạch được vui mừng ngoài ý muốn, tựa như cái này ba cái đồng dạng. Hắc hắc. Tiêu Giao Tử âm hiểm cười nói. Thạch Việt trợn trắng mắt, bí cảnh nhiều người như vậy, vạn nhất tìm không thấy liền muốn xử lý nơi này tất cả mọi người. Huống hồ trước mắt hắn cũng không có thực lực này. Hắn không tiếp tục phản ứng Tiêu Giao Tử. Cũng không chuẩn bị cho Tiêu Giao Tử kim tinh thạch, thu hồi kim tinh thạch, thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Thạch Việt ánh mắt hướng chung quanh quét qua, bước nhanh đi đến một bên vách tường trước mặt, lấy ra một trương thổ độn phù bóp mà nát, đại lượng hoàng sắc phù văn tuôn trào ra, đem hắn thân thể bao vây lại. Tại đại lượng hoàng sắc phù văn bao khỏa bên trong, hắn nhanh chóng hướng vách tường chui vào. Phanh một tiếng, trên vách tường nổi lên một trận kim quang, đem Thạch Việt cản lại, hiển nhiên, trên vách tường bày ra cấm chế. Thạch Việt lông mày nhíu lại, hướng chung quanh vách tường nhìn lại, chỉ gặp hang đá trên vách tường hiện ra một tầng màn ánh sáng màu vàng. Thần sắc hắn khẽ động, lấy ra một trương màu xanh phù triện vãng thân thượng vỗ, thanh quang lóe lên, phía sau đống nhiên sinh ra một đôi gần trượng lớn nhỏ màu xanh cánh. Màu xanh cánh hung hăng một cái, Thạch Việt liền đằng không mà lên. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền tới đến hang đá đỉnh chót. Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi, cũng không có phát hiện bất luận cái gì lối ra. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt đáp xuống đất mặt, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Hắn mặc dù biết mình là từ trên cao rơi xuống, nhưng hắn căn bản tìm không thấy đường ra. Nếu là dùng pháp khí công kích hang đá đỉnh chót, đó chẳng khác nào tự sát. Thạch Việt càng nghĩ, theo Thanh Nguyên Tử lưu lại túi chữ vật lấy ra một viên ngọc giản, dán tại mi tâm. Thanh Nguyên Tử đã xuất hiện ở đây, nói không chừng tại trong những ngọc giản này có rời đi nơi đây phương pháp. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt gỡ xuống mi tâm một viên ngọc giản, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắn đem mười mấy cái ngọc giản nhìn một mấy lần, cũng không có phát hiện rời đi nơi đây manh mối. Những ngọc giản này nội dung không giống nhau, có là công pháp, có là Thanh Nguyên Tử cuộc đời tao ngộ, còn có chính là kỳ văn thú sự. Bất quá nhất làm cho Thạch Việt cảm thấy hứng thú chính là, trong đó một viên ngọc giản ghi chép mười mấy loại linh dược phối phương, theo luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng đan dược đến kết đan kỳ phục dụng đan dược đều có. Trừ cái đó ra, trong đó một viên ngọc giản ghi chép khôi lỗi chi thuật, theo luyện khí kỳ khôi lỗi đến kết đan kỳ khôi lỗi phương pháp chế luyện đều có. Xem ra địa cung này bên trong hình người khôi lỗi đều là tinh thông cơ quan khôi lỗi chi thuật Thanh Nguyên Tử chế. Thạch Việt nghĩ nghĩ, bây giờ không có biện pháp tốt hơn rời đi nơi này. Một chút do dự về sau, lần nữa tiến vào trưởng thiên không gian. Tiêu Giao Tử tiền bối, ta bây giờ bị vây ở cái địa phương quỷ quái này, ngươi có biện pháp để cho ta rời đi à? Thạch Việt khai môn kiến sân hỏi. Hắc hắc, lão phu giúp ngươi lần này, lần sau liền muốn thu linh thạch, cô kia hải cốt hẳn là rời đi nơi đây mấu chốt. Tiêu Giao Tử cười hắc hắc, mở miệng đề nghị. Mấu chốt? Nói rõ ràng làm sao rời đi nơi này, không muốn quanh co lòng vòng. Thạch Việt cau mày nói. Ta đây làm sao có thể biết? Lão phu cũng không phải Thanh Nguyên Tử, ngươi cho rằng lão phu có thể xem thấu bất luận cái gì cạm bẫy hay sao? Tóm lại lão phu đã nhắc nhở ngươi, lần sau lại muốn lão phu hỗ trợ liền muốn thu linh thạch. Tiêu Giao Tử tức giận nói. Nghe lời này, Thạch Việt mắt trợn trắng. Hắn một phen tư lượng, thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Thạch Việt tay háo lắc một cái, thanh cương kiếm liền xuất hiện trên tay. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh liền một quyển mà ra, thẳng đến hình người hài cốt kích xạ mà đi. Một trận châm đục, hình người hài cốt bị đánh nát bấy. Sau một khắc, mười mấy con đứng thẳng bất động hình người khôi lỗi nhanh chân hướng phía trước một bước, vũ khí trên tay thả ra kinh người linh khí, linh quang lập lòe, thình lình tất cả đều là linh khí. Năm con cung tiễn khôi lỗi tay trái chỉ cung, tay phải kéo dây cung, tay phải buông lỏng, năm đạo ba ngón phẩm chất kim sắc quang tiễn liền lóe lên mà ra, thẳng đến Thạch Việt mà tới. Năm cái tay chỉ kim sắc trường đao kim sắc khôi lỗi cánh tay hướng phía trước vung lên. Năm đạo dài hơn một trượng đao mang thẳng tắp hướng Thạch Việt chém tới. Mặt khác năm con ngân sắc khối lỗi, cơ côn đồng nhanh chân hướng Thạch Việt chạy tới. Thạch Việt sắc mặt đại biến, trong lòng thầm mắng, Tiêu Giao Tử hố thảm ta vậy. Chương 212, bát sứ linh khí. Không kịp nghĩ nhiều, bảo mệnh quan trọng. Tay phải hắn dương lên, vài trương hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành số chắn cao mấy trượng hoàng sắc tường đất, ngăn tại trước mặt hắn. Ngay sau đó, hắn lấy ra một trương phi thiên phù vãng thân thượng gỗ, thanh quang lóe lên. Phía sau bỗng nhiên thêm ra một đôi gần trượng lớn nhỏ màu xanh cánh. Màu xanh cánh hung hăng một cái, Thạch Việt liền đằng không mà lên. Hắn chân trước vừa mới cách mặt đất, số chắn hoàng sắc tường đất liền vỡ vụn ra. Mặc dù may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng Thạch Việt vẫn là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Từng nhánh kim sắc quang tiễn theo cung tiễn khôi lỗi trên tay bắn ra, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà đi. Từng đạo đao mang theo kim sắc khôi lỗi trên tay lóe lên mà ra, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà đi. Thạch Việt không dám khinh thường, cho mình chụp mấy bức phòng ngự phụ triện, đồng thời bay đến cao hơn địa phương. Âm ầm vài tiếng vang, kim sắc quang tiễn cùng đao mang tất cả đều đánh vào trên vách tường. Thạch Việt phía sau màu xanh cánh cuồng phiến không thôi, không ngừng cải biến phương hướng, tránh né khôi lỗi thú công kích. Theo thời gian trôi qua, Thạch Việt phía sau màu xanh cánh dần dần ảm đạm xuống, lúc sáng lúc tối, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn bộ dáng. Thạch Việt sầm mặt lại, xem ra đành phải lần nữa đến trưởng thiên trong không gian tránh một chút. Hắn lấy ra trưởng thiên châu hướng bên trong rót vào pháp lực, chỉ cảm thấy hoa mắt, liền xuất hiện tại trưởng thiên không gian. Tiêu Giao Tử tiền bối, lần thứ hai, ngươi kém chút lại hại chết ta, ngươi có phải hay không cố tình? Thạch Việt đi đến Thạch Úc trước mặt, mặt âm trầm nói, nếu không phải những khôi lỗi này không có linh trí, không phát hiện được trưởng thiên châu bí mật, không phải sớm chơi xong. Khu khu, ta chỉ nói cố kia hài cốt có vấn đề, ta cũng không có bảo ngươi hư hao cố kia hài cốt, là chính ngươi nhất định phải hư hao cố kia hài cốt. Hiện tại xảy ra chuyện trách ta rồi. Tiêu Giao Tử có chút trêu tức nói. Nghe lời này, Thạch Việt khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, không nói gì phản bác. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Chuẩn bị tại trưởng thiên không gian không đi ra a? Ta nhớ được trên người ngươi còn có không ít tích cốc đan, tại trưởng thiên không gian tu luyện cái 10 năm 8 năm, chờ tấn cấp đến trúc cơ cảnh lại đi ra cũng được. Không có trúc cơ đan làm sao trúc cơ? Thạch Việt trợn trắng mắt. Thạch tiểu tử, ngươi sẽ không coi là phục dụng trúc cơ đan mới có thể trúc cơ đi. Theo lão phu biết, có mười mấy loại công pháp không cần phục dụng trúc cơ đan cũng có thể trúc cơ. Không dùng trúc cơ đan cũng có thể trúc cơ. Ngươi lừa gạt ai đây? Thạch Việt tức giận nói. Muốn tin hay không, bất quá ta biết những công pháp này phần lớn là công pháp ma đạo, lấy ngươi bây giờ điều kiện căn bản không tu luyện được, ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao đối phó bên ngoài những khôi lỗi kia thú đi. Đương nhiên, ngươi nếu là nghĩ một mực ở tại trưởng thiên không gian, lão phu cũng không phản đối. Thạch Việt lắc đầu, suy nghĩ lên như thế nào đối phó phía ngoài khôi lỗi. Thạch Việt trên tay có hai kiện phù bảo, lấy phù bảo uy lực, hẳn là có thể phá hủy những khôi lỗi này, vấn đề là, lấy trên người hắn không có gì phòng ngự pháp khí, căn bản là không có cách ngăn cản khôi lỗi trên tay linh khí công kích. Đúng, linh khí, ta không phải vừa được bảy kiện sao? Làm sao đem việc này quên đi? Thạch Việt vỗ đầu một cái, lập tức lấy ra theo thanh nguyên tử hài cốt kia đạt được túi trữ vật. Bảy kiện linh khí, kỳ trung thượng phẩm linh khí 2 kiện, trung phẩm linh khí 2 kiện, hạ phẩm linh khí 3 kiện. Trước mắt hắn miễn cưỡng có thể sử dụng 3 kiện hạ phẩm linh khí theo thứ tự là một kiện hoàng sắc bát sứ, một thanh màu xanh đoản kiếm, một mặt lam sắc lệnh kỳ. Màu xanh đoản kiếm không cần phải nói, vừa nhìn liền biết là công kích linh khí, về phần hoàng sắc bát sứ cùng lam sắc lệnh kỳ, hơn phân nửa là phòng ngự linh khí. Thạch Việt hướng hoàng sắc bát sứ rót vào pháp lực, hoàng sắc bát sứ dần dần sáng lên một trận hoàng quang, Thạch Việt rót vào 1/3 pháp lực về sau, hoàng sắc bát sứ phun ra một đạo hoàng quang, hóa thành một cái dày đặc màn ánh sáng màu vàng, đem hắn gắn vào bên trong. Thật sự chính là phòng ngự linh khí, Thạch Việt rất là hài lòng nhẹ gật đầu, triệt bỏ pháp lực, màn ánh sáng màu vàng cuồng thiểm mấy lần, tán loạn không thấy. Thạch Việt tiếp lấy hướng lam sắc lệnh kỳ rót vào pháp lực, lam sắc lệnh kỳ hào quang tỏa sáng, hướng phía trước nhẹ nhàng nhoáng một cái, một tất cả dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên nổi lên, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Thạch Việt phát hiện, đồng dạng là hạ phẩm linh khí, điều khiển lam sắc lệnh kỳ tiêu hao pháp lực so điều khiển hoàng sắc bát sứ nhiều một ít, hắn suy đoán, lam sắc lệnh kỳ năng lực phòng ngự hẳn là so hoàng sắc bát sứ tốt hơn nhiều. Hắn đem hai kiện phòng ngự linh khí tế luyện một phen về sau, lấy ra một chồng tường đất phủ, liền thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Lúc này, mười mấy con rối hình người đã về tới tại chỗ. Thạch Việt lộ diện một cái, năm con cung tiễn khôi lỗi tay phải kéo một phát, sau đó bung lỏng, năm đạo quang tiễn liền hướng hắn bay vụt mà tới. Đồng dạng, năm con kim sắc khôi lỗi trường đao trong tay đột nhiên vung lên, năm đạo đao mang lóe lên mà ra, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà tới. Thạch Việt cổ tay rung lên, trên tay tường đất phù rời khỏi tay, hóa thành số chắn thật dày hoàng sắc tường đất, ngăn tại trước mặt hắn. Ngay sau đó, bàn tay hắn vô bên hông túi trữ vật, một con hoàng sắc bát sứ từ đó bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Chỉ gặp hắn đưa tay xông hoàng sắc bát sứ nhẹ nhàng điểm một cái, hoàng sắc bát sứ lập tức hào quang tỏa sáng, phun ra một đạo hoàng quang, hóa thành một cái dày đặc lồng ánh sáng màu vàng, đem hắn gắn vào bên trong. Thạch Việt lấy ra vài trương phòng ngự phù triển vạn thân thượng gỗ, linh quang lóe lên, trên thân lập tức nhiều mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một trương ánh sáng màu vàng lóng lánh phù triện, phía trên có một cái tiểu kiếm đồ án. Âm ầm vài tiếng vang, số chắn hoàng sắc tường đất chia 5 x 7, mấy đạo đao mang và mấy đạo quang tiễn hung hăng đánh vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lồng ánh sáng màu vàng rất nhỏ lắc lư mấy lần. Năm cái tay chỉ côn đồng ngân sắc khối lỗi, bước nhanh hướng Thạch Việt lao đến. Cũng không lâu lắm, bọn chúng đã đến Thạch Việt trước mặt, trên tay côn đồng hung hăng hướng lồng ánh sáng màu vàng đập tới. Chỉ nghe một trận phanh phanh loạn hưởng, lồng ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt mấy lần, quang mang ảm đạm không ít. Lúc này, năm con kim sắc khôi lỗi cũng lao đến, bọn chúng trên tay kim sắc trường đao hung hăng bổ vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Một trận châm đục, lồng ánh sáng màu vàng quang mang cấp tốc ảm đạm xuống, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Đối với cái này, Thạch Việt làm như không thấy, pháp lực điên cuồng rót vào phù bảo bên trong, một thanh hoàng sắc tiểu kiếm mơ hồ theo lá bùa bên trong nhảy ra. Đông nhiên phanh một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra, vừa đạt được hạ phẩm linh khí hoàng sắc bát sứ cũng vỡ vụn rơi mất, 10 cái linh quang loẹ loẹ linh khí hướng Thạch Việt bổ tới, năm đạo quang tiến theo sát phía sau, mắt thấy là phải bổ trên người Thạch Việt. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh người linh khí phóng lên tận trời, một thanh dài hơn một trượng phi kiếm màu vàng vừa hiện mà ra. Đi! Thạch Việt đưa tay xông trước người nhẹ nhàng một chỉ. Phi kiếm màu vàng một cái xoay quanh, hướng phía trước chặn lại. Một trận châm đục, 10 cái linh quang loẹ loẹ linh khí bổ vào phi kiếm màu vàng bên trên, nhao nhao đứt gãy ra, năm đạo quang tiễn kích trên người Thạch Việt màn sáng bên trên, đánh xuyên 3 đạo màn sáng. Trường kiếm màu vàng một cái xoay quanh, hướng chung quanh 10 con khôi lỗi chém tới. Chương 213-05 linh nũ. Một trận phanh phanh loạn hưởng, 10 con khôi lỗi phảng phất đầu hũ, nhao nhao bị phi kiếm màu vàng chém thành 2 đoạn. Phi kiếm màu vàng lại một cái xoay quanh, thẳng đến 5 con cung tiễn khôi lỗi mà đi. 5 con cung tiễn khôi lỗi cung tên trong tay hướng phía trước chặn lại, hy vọng có thể ngăn trở phi kiếm màu vàng. Chỉ nghe một trận trầm đục, 5 con cung tiễn khôi lỗi bị chặn ngang chặt đứt, liên đối bắt đầu bên trên cung tiễn cũng bị chém thành hai đoạn. Hắn vây tay một cái, phi kiếm màu vàng hướng hắn bay vụt mà đến, cũng tại nửa đường biến thành một trương hoàng sắc phù triện, bay thấp trên tay hắn. Nhìn thấy ngã trên mặt đất không nhúc nhích khôi lỗi, Thạch Việt mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng ý cười, đáng tiếc là những khôi lỗi này trên tay hạ phẩm linh khí cũng đều báo hỏng, bằng không, đây cũng là một khoản tiền lớn. Diệt đi những khôi lỗi này về sau, Thạch Việt chậm rãi đi lên trước. Hắn kinh ngạc phát hiện, hài cốt ngồi địa phương có một cái lớn chừng bàn tay hình tròn lỗ khảm. Thạch Việt thần sắc khẽ động, bàn tay tới eo lưng ở giữa túi chứa vật một vòng, một khối lớn chừng bàn tay hình tròn lệnh bài liền xuất hiện trên tay hắn. Khối này lệnh bài là thanh nguyên tử trong túi chứa vật, là một kiện trung phẩm linh khí, hắn một mực không biết có làm được cái gì, nhìn xem hình dạng không sai biệt lắm, liền cố ý lấy ra thử một lần. Có trước đó kinh nghiệm, Thạch Việt tay trái cầm trưởng thiên châu, để xảy ra bất chắc tốt trốn vào trưởng thiên trong không gian, tay phải thì đem hình tròn lệnh bài để vào lô khảm bên trong, cũng hướng hình tròn lệnh bài bên trong rót vào pháp lực. Mấy hơi thời gian về sau, một màn kinh người xuất hiện, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu đung đưa kịch liệt. Thạch Việt trong lòng giật mình, ánh mắt cảnh giác hướng chung quanh nhìn lại, tùy thời chuẩn bị đi đường. Phanh một tiếng, đang đối mặt lấy Thạch Việt vách tường bỗng nhiên một chia làm hai mở, một cái sáng tỏ thạch thất xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt, một cỗ tinh thuần linh khí tùy theo phiêu tán ra. Thạch Việt trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, chậm rãi hướng thạch thất đi đến. Đây là một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hang đá, bốn phía trên vách tường có một tầng màn ánh sáng màu vàng. Hang đá đỉnh chóp có một cây treo lủng lẳng lấy thạch nhũ, toàn thân trắng loáng như ngọc, thạch nhũ phía dưới có một cái hố nhỏ, cái hố nhỏ không lớn, cái hố nhỏ dưới đáy có một ít chất lỏng màu nhũ bạch, tản mát ra một cỗ kinh người linh khí. Đây là linh nhũ. Thạch Việt đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên. Linh nhũ là một loại thiên địa kỳ vật, phổ biến tại linh khí dư thừa linh sơn bên trong, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể xuất hiện. Linh nhũ chẳng những có khôi phục pháp lực kỳ hiệu, còn có thể lấy ra luyện đan, là thượng giai tài liệu luyện đan. Cái hố nhỏ bên trong linh nhũ nhiều đến mấy trăm nhỏ, theo kỳ tản ra linh khí đến xem, tối thiểu là đã ngoài ngàn năm linh nhũ. Thạch Việt tuyệt đối không ngờ rằng, nơi này lại có ngàn năm linh nhũ. Hắn lấy ra một cái màu trắng bình sứ đem cái hố nhỏ bên trong linh nhũ trang, một mực trang 10 cái bình sứ. Cái hố nhỏ bên trong còn có chút ít linh nhũ, bởi vì số lượng quá ít, Thạch Việt không có cách nào đem nó thu nhập bình sứ bên trong. Ngàn năm linh nhũ ẩn chứa linh khí kinh người, cho dù là một giọt ngàn năm linh nhũ, ẩn chứa linh khí cũng có khả năng no bạo Thạch Việt thân thể. Hắn một phen tư lượng, tiến vào trưởng thiên không gian, theo chậu hoa bên trong đảo ra viên kia thần bí hạt giống, lại lui ra. Thạch Việt đem một chút linh tuyển chi thủy đổ vào cái hố nhỏ bên trong, cũng đem thần bí hạt giống ném đi vào. Rất nhanh, màu ngà sữa nước suối dần dần biến thành trong suốt sắc, thần bí hạt giống mặt ngoài nhan sắc càng phát ra tiên diễm, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Thạch Việt một chút do dự, lấy ra thần bí hạt giống, đem một giọt ngàn năm linh nhũ nhỏ ở thần bí hạt giống phía trên. Cũng không lâu lắm, giọt này ngàn năm linh nhũ toàn bộ chui vào hạt giống bên trong. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện, hạt giống nảy mầm, cũng sinh ra hai mảnh lớn chừng bằng móng tay tươi non lá xanh. Thấy cảnh này, Thạch Việt mặt lộ vẻ vui mừng. Viên này thần bí hạt giống rốt cục nảy mầm. Nghe nói đây là thần mục hạt giống, Thạch Việt đạt được về sau, nhiều mặt nếm thử hạt giống đều không có nảy mầm, không nghĩ tới hấp thu ngàn năm linh nhũ sau liền nảy mầm. Thạch Việt tiến vào trưởng thiên không gian, đem nó trùng tại một chỗ trong linh điển. Nếu thật có thể trùng xuất một gốc thần mục ra, vậy liền thật phát. Phải biết, cho dù là thần mục một đoạn thân cảnh, cũng là giá trị liên thành. Rời khỏi trưởng thiên không gian về sau, Thạch Việt bắt đầu tìm kiếm rời đi nơi đây biện pháp. Ngàn năm linh nhũ chỗ hang đá bị bày ra cấm chế, xem ra chỉ có thể lui ra ngoài tìm ra đường. Trở lại hài cốt chỗ hang đá, Thạch Việt cẩn thận kiểm tra một hồi bốn phía vách tường, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Ánh mắt của hắn đi lòng vòng, rơi vào khối kia hình tròn trên lệnh bài. Thạch Việt bước nhanh đi lên trước, tay phải ấn tại hình tròn trên lệnh bài, hướng phải nhất chuyển. Phanh một tiếng, cách đó không xa một bên trên vách đá màn ánh sáng màu vàng biến mất không thấy, một cái cửa đá đánh mà ra, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy sợi bạch quang. Thạch Việt sắc mặt vui mừng, bước nhanh ra ngoài. Hắn vừa mới đi ra cửa đá, phanh một tiếng, cửa đá tự động khép lại. Lúc này, Thạch Việt xuất hiện tại một cái trăm trượng lớn nhỏ hang đá, đỉnh chóp khảm nạm lấy một chút nguyệt quang thạch, chiếu sáng cả hang đá. Tại Thạch Việt trước người cách đó không xa, có một cái 50-60 trượng lớn nhỏ hồ nước màu đen. Lúc này Thạch Việt trên người chỉ còn lại một trương độn địa phù, hắn cũng không dám cam đoan nhất định có thể độn về mặt đất, nếu là tại nửa đường phụ triện uy năng hao tổn xong, hắn liền sẽ bị kẹt chết ở trong đất bùn. Hắn càng nghĩ, dự định theo trong đầm nước ra ngoài, như đầm nước không có liên tiếp đến bên ngoài, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thạch Việt tay háo lắc một cái, kia mặt vừa đạt được hạ phẩm linh khí lam sắc lệnh kỳ từ đó vừa bay mà ra, lơ lửng tại trước người hắn. Chỉ gặp hắn đưa tay xông lam sắc lệnh kỳ nhẹ nhàng điểm một cái, lam sắc lệnh kỳ quang mang vừa tăng, vòng quanh hắn quay tít một vòng, hóa thành một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Thạch Việt mang một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam, nhảy vào trong đầm nước. Tay hắn bưng lấy một khối to bằng đầu nắm tay nguyệt quang thạch, mượn nhờ nguyệt quang thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, chậm chạp hướng phía trước tiến lên. Trung quanh đen kịt một màu, nguyệt quang thạch tản ra ánh sáng nhu hòa không cách nào nhìn thấy quá xa địa phương. Phanh phanh vài tiếng từ phía sau truyền đến, màn ánh sáng màu xanh lam lắc lư mấy lần. Thạch Việt trong lòng giật mình, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp ba đầu dài hơn 2 trượng màu đen cá sấu, đang liều mạng va chạm màn ánh sáng màu xanh lam. Màu đen cá sấu đầu lâu hẹp dài, trên lưng tràn đầy màu đen đú cục, toàn thân làn da thô ráp chi cực, miệng đầy răng nhọn, nhìn dữ tợn kinh khủng. Hắc thủy ngạc. Thạch Việt biến sắc, một bên hướng màn ánh sáng màu xanh lam rót vào pháp lực, một bên tăng thêm tốc độ. Hắc thủy ngạc vốn chính là thủy hệ yêu thú, trong nước so trên đất bằng còn muốn linh hoạt, bọn chúng rất nhanh liền đuổi theo, không ngừng va chạm màn ánh sáng màu xanh lam. Màn ánh sáng màu xanh lam lắc lư không thôi, bên trong Thạch Việt cũng đi theo lắc qua lắc lại, choáng đầu hoa mắt. Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, thể nội pháp lực điên cuồng tràn vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trong, khiến cho màn ánh sáng màu xanh lam càng phát ra dày đặc. Thạch Việt cả người tại một cái lam quang loẹ loẹ màn sáng bao khỏa bên trong, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện mấy sợi ánh sáng, Thạch Việt sắc mặt vui mừng, tăng thêm tốc độ, hướng ánh sáng sở tại địa dũng mãnh lao tới. Chương 214, Trưởng Thiên Châu bại lộ. Lúc này, công kích Thạch Việt hắc thủy ngạc nhiều đến 7 con, cũng may màn ánh sáng màu xanh lam là linh khí biến thành, lúc này mới không có tổn hại, bất quá tại 7 con hắc thủy ngạc điên cuồng công kích đến, màn ánh sáng màu xanh lam quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Một đầu hình thể khá lớn hắc thủy ngạc tựa hồ xem thấu Thạch Việt ý đồ, nó tăng thêm tốc độ, bơi đến Thạch Việt phía trước, thật dài phần đuôi hung hăng quét qua, đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Phanh một tiếng, màn ánh sáng màu xanh lam quang mang ảm đạm xuống, cũng rút lui mấy trượng xa. 7 đầu hắc thủy ngạc trong mắt hung quang lóe lên, mở ra huyết bùn đại khẩu hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lấy ra Trưởng Thiên Châu, rót vào pháp lực. Phanh phanh vài tiếng, 7 đầu màu đen ngạc đánh tới, hung hăng đâm vào quang mang ảm đạm màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, màn ánh sáng màu xanh lam lập tức vỡ vụn ra. Đúng lúc này, Thạch Việt cũng tiến vào Trưởng Thiên không gian. Tiêu Giao Tử tiền bối, xem ra lần này thật sự là giữ nhiều lành ít. Thạch Việt đi đến Thạch Ốc trước mặt, cười khổ nói. Ừ, đã sớm để ngươi học tập vẽ phù triện, ngươi không nghe, hiện tại tốt đi. Nếu là ngươi hiểu được vẽ phù triện, cũng không cần đến nhảy vào trong đầm nước, còn bị mấy cái một cấp hắc thủy ngạc truy sát. Tiêu Giao Tử có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Ta hiện tại ra ngoài có thể hay không tại hắc thủy ngạc trong bụng? Thạch Việt một chút do dự, cau mày hỏi. Ta làm sao biết, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết mà. Thạch Việt trợn trắng mắt, hiện tại chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, Trưởng Thiên Châu chìm xuống đáy nước, loại thứ hai, Trưởng Thiên Châu bị hắc thủy ngạc nuốt vào. Mặc kệ là loại kia, Thạch Việt hiện tại cũng không dám đi ra ngoài, có thể luôn như thế trốn tránh cũng không phải biện pháp, nếu là hắn không đuổi tại phiếu miểu bí cảnh quan bế trước đó rời đi, khả năng liền muốn tại phiếu miểu bí cảnh ngốc 200 năm. Tuy nói Thạch Việt ở tại Trưởng Thiên trong không gian cũng sẽ không chết đói, bất quá hắn cũng không muốn tại phiếu miểu bí cảnh ngây ngốc 200 năm. Hắn nhãn châu xoay động, ánh mắt rơi vào một chỗ linh điền một góc nào đó, nơi đó là Thạch Việt ngắt lấy cùng theo trong tay người khác đạt được 100 năm trở lên linh dược, có thể tiếp cận đủ 10 phần luyện chế trúc cơ đan vật liệu, bất quá lấy hắn luyện đan trình độ, chỉ sợ một viên trúc cơ đan cũng luyện chế không ra. Tiêu Giao Tử tiền bối, ngươi có hay không biện pháp để cho ta trở lại lục địa? Thạch Việt càng nghĩ, vẫn là hướng Tiêu Giao Tử xin giúp đỡ. Ngươi cho rằng Lão Phu là tiên nhân đại năng A? Lão Phu nếu có thể để Trưởng Thiên Châu tự do di động, Trưởng Thiên Châu như thế nào lại rơi xuống trên tay ngươi? Tiêu Giao Tử tức giận nói. Nói cái ra đi. Chuyện này ngươi coi như cho Lão Phu 100 vạn linh thạch, Lão Phu đều không có cách, ta nhìn ngươi thành thật tại Trưởng Thiên không gian tu luyện đi. Dù sao trên người ngươi có không ít tích cốc đan, không đói chết ngươi, trong này trúc cơ linh dược cũng không ít, chờ những này trúc cơ linh dược thành thủ, ngươi liền có thể buông tay buông chân luyện chế trúc cơ đan, nuốt trúc cơ đan trúc cơ. Tiêu Giao Tử mở miệng đề nghị. Nghe lời này, Thạch Việt cười khổ một cái, xem ra, hắn chỉ có thể tạm thời ở tại trưởng thiên không gian tu luyện một hồi. Hai loại kiếm quyết đều đã tu luyện đến tầng thứ ba, trừ phi Thạch Việt tiến vào trúc cơ kỳ, nếu không không có cách nào tu luyện tầng thứ tư kiếm quyết. Hắn càng nghĩ, tu vi pháp lực nhất thời bán hội cũng khó nâng lên, dứt khoát liền theo Tiêu Giao Tử nói đếm thử học tập vẽ phù triện, dù sao lúc này trên người hắn không có gì phù văn có thể dùng. Hắn lấy ra một viên ngọc giản, dán tại mi tâm tra duyệt, trong ngọc giản ghi lại là linh phù bảo kinh. Thạch Việt bỏ ra dòng dã một tháng, mới lĩnh ngộ được tạo thành hỏa cầu phù 9 cái hỏa thuộc tính phù văn. Hỏa cầu phù từ 9 đạo hỏa thuộc tính phù văn tạo thành, vẽ độ khó không cao. Thạch Việt tịch thu được trong túi chữ vật có mười mấy đánh hụt phí công lá bùa, còn có một chi hạ phẩm phù bút, hắn nếm thử vẽ hỏa cầu phù, thất bại hơn 100 lần, một lần cũng không thành công, để hắn rất là bề bại. Bởi vì không rảnh phí công lá bùa, Thạch Việt chỉ có thể tiếp tục đọc qua linh phù bảo kinh, lĩnh hội phù văn. 4 tháng đi qua, Thạch Việt tìm hiểu ra đại lượng ngũ hành phù văn, hiện tại còn kém thực tế thao tác. Một ngày này, Thạch Việt ngay tại lĩnh hội linh phù bảo kinh, bên tai đột nhiên vang lên Tiêu Giao Tử dồn dập cảnh cáo âm thanh. Thạch tiểu tử, có người chính hướng trưởng Thiên Châu rót vào pháp lực, xem ra trưởng Thiên Châu bị hắn đạt được, ngươi có muốn hay không ra ngoài? Cái gì? Làm sao ngươi biết có người đạt được trưởng Thiên Châu rồi? Thạch Việt hơi sững sờ. Nói nhảm, lão phu tại trưởng Thiên Châu ngây người đã bao nhiêu năm, làm sao có thể không biết, ngươi nếu là không đi ra ngoài giải quyết hắn, chẳng lẽ chờ hắn đem trưởng Thiên Châu mang ra phiếu miểu bí cảnh hay sao? Nếu là hắn đem trưởng Thiên Châu hiến cho tu sĩ cấp cao, vậy thì phiền toái. Tiêu Giao Tử thanh âm có chút gấp rút. Thạch Việt lông mày nhíu lại, trong mắt đi lòng vòng, tay áo lắc một cái, thanh cương kiếm liền xuất hiện trên tay. Trưởng Thiên Châu là hắn sau cùng át chủ bài, hắn theo một cái bị người khi dễ luyện khí tầng 2 đệ tử cho tới bây giờ thực lực, có thể nói phần lớn là Trưởng Thiên Châu mang tới, không cho sơ thất. Thạch Việt tâm thần khẽ động, liền thối lui ra khỏi Trưởng Thiên không gian. Lúc này, Thạch Việt ngay tại một cái lớn gần mẫu tiểu nhân hồ nước phụ cận, chung quanh trên mặt đất nằm mười mấy con hắc thủy ngạc thi thể. Những này hắc thủy ngạc đều bị mở ngực mổ bụng, túi da đều bị lột bỏ tới. Tại Thạch Việt trước người hơn một trượng có hơn, đứng đấy một dáng người đầy đặn thanh niên mỹ phụ, trên tay cầm lấy một hạt châu, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Tại thanh niên mỹ phụ sau lưng ngoài mấy trượng địa phương, có một ngũ quan diễm lệ váy vàng thiếu nữ cùng một ngũ quan thanh tú thiếu nữ áo đỏ. Tam nữ thân mang thải hà cốc phục sức, không cần phải nói, các nàng là thải hà cốc đệ tử. Thạch Việt không nói hai lời, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh liền lóe lên mà ra, thẳng đến thanh niên mỹ phụ kích xạ mà đi. Việc quan hệ trưởng Thiên Châu bí mật, Thạch Việt sẽ không để tam nữ rời đi. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, thanh niên mỹ phụ căn bản không kịp phòng bị. Một tiếng hét thảm, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh xuyên thủng thanh niên mỹ phụ thân thể, thanh niên mỹ phụ thẳng tắp ngã xuống, trên thân không ngừng chảy máu, trưởng Thiên Châu rơi xuống trên mặt đất. Thạch Việt bước nhanh đi lên trước, nhặt lên trưởng Thiên Châu, nhét vào trong ngực. Lúc này, hai gã khác nữ tử cũng phát hiện Thạch Việt. Mặc dù không biết Thạch Việt là từ đâu xuất hiện, nhưng thân ở bí cảnh bên trong, Thạch Việt giết các nàng một đồng bạn, các nàng đương nhiên sẽ không buông tha Thạch Việt. Váy vàng thiếu nữ bàn tay vô bên hông túi chữ vật, ba thanh hoàng sắc phi đao từ đó bay ra, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà tới. Thiếu nữ áo đỏ ngọc thủ vỗ bên hông hồng sắc ngọc bội, hồng quang lóe lên, một cái giày đặc màn sáng màu đỏ thiếp thân nổi lên, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Thiếu nữ áo đỏ ngọc thủ vừa nhấc, một viên hồng sắc viên châu lóe lên mà ra. Chỉ gặp nàng đưa tay xông hồng sắc viên châu nhẹ nhàng điểm một cái về sau, hồng sắc viên châu hào quang tỏa sáng, đại lượng hồng quang nổi lên, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, thẳng đến Thạch Việt đập tới. Một bên khác, Thạch Việt cũng không có nhàn rỗi, chỉ gặp hắn tay háo lắc một cái, một thanh hoàng sắc ngọc thước lóe lên mà ra, đưa tay xông hoàng sắc ngọc thước một điểm về sau, hoàng sắc ngọc thước hào quang tỏa sáng, hóa thành một cái dày đặc màn ánh sáng màu vàng đem hắn bảo hộ ở bên trong. Chương 215, Lạc thủ tồi hoa. Một bên khác, Thạch Việt cũng không có nhàn rỗi, chỉ gặp hắn tay háo lắc một cái, một thanh hoàng sắc ngọc thước lóe lên mà ra, đưa tay xông hoàng sắc ngọc thước một điểm về sau, hoàng sắc ngọc thước hào quang tỏa sáng, hóa thành một cái dày đặc màn ánh sáng màu vàng đem hắn bảo hộ ở bên trong. Ngay sau đó, Thạch Việt cầm trong tay thanh cương kiếm hướng phía trước ném đi, một tay bấm niệm pháp quyết, thanh quang lóe lên, mấy chục đạo giống nhau như lúc phi kiếm màu xanh nổi lên. Đi. Thạch Việt đưa tay xông đối diện một chỉ, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh liền nên đón tiếp lấy. Mười mấy thanh phi kiếm màu xanh thẳng đến ba thanh hoàng sắc phi đao mà đi, còn lại phi kiếm màu xanh thì chạy cự hình hỏa cầu kích xạ mà đi. Một trận châm đục, ba thanh hoàng sắc phi đao tiếp xúc phi kiếm màu xanh, lập tức bay ngược ra ngoài, mà cự hình hỏa cầu tiếp xúc phi kiếm màu xanh, lập tức vỡ ra, hóa thành quần quận liệt diễm che mất vài thanh phi kiếm màu xanh. Sau một lát, ánh lửa thu vào, cái này mấy cái phi kiếm màu xanh liền biến mất không thấy. Trước kia có khôi lỗi thú hiệp trợ, Thạch Việt vẫn không cảm giác được đến cái gì, hiện tại không có khôi lỗi thú hiệp trợ tác chiến, hắn lấy một địch hai, cảm thấy phi sức. Hai nữ đều là luyện khí 12 tầng, pháp lực so Thạch Việt thâm hậu, Thạch Việt không dám kéo dài thời gian quá dài, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, một thanh thanh quang loẹ loẹ đoản kiếm từ đó bay ra, theo kỳ trên người linh quang đến xem, rõ ràng là một kiện linh khí. Chính là theo thanh nguyên tử trên tay đạt được, Thạch Việt lấy tên thanh nguyên kiếm, trước đây tại trưởng thiên không gian thời điểm, hắn liền đã tế luyện sử dụng. Hắn còn chưa kịp tế ra đi, trên đầu hư không hoàng quang lóe lên, mấy khối gần trượng lớn nhỏ hoàng sắc cự thạch đống nhiên nổi lên, cũng nhanh chóng một đập mà xuống. Phanh phanh vài tiếng, Thạch Việt trên người màn ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt mấy lần, quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Một cú khó mà chịu được sóng nhiệt đập vào mặt, hai viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu bay vụt mà tới, hung hăng đập vào Thạch Việt trên người màn ánh sáng màu vàng bên trên. Âm ầm vài tiếng vang, quần quận liệt diễm lập tức che mất Thạch Việt thân ảnh. Thiếu nữ áo đỏ nhìn thấy Thạch Việt bị ngọn lửa che mất, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, tay ngọc giơ lên, hai đạo hồng quang lóe lên mà ra, thật nhanh chui vào trong biển lửa. Đông nhiên, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió vang lên, bốn đạo thanh quang theo trong biển lửa bắn ra, một phân thành hai hướng váy vàng thiếu nữ cùng thiếu nữ áo đỏ kích xạ mà đi. Váy vàng thiếu nữ biến sắc, tay phải giương lên, vài trương hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành số chắn hoàng sắc tường cao, ngăn tại trước người, ngay sau đó, nàng tay trái nhoáng một cái, trên tay vọt tới hoàng sắc viên châu sáng lên một trận hoàng quang, một cái dày đặc màn ánh sáng màu vàng thiếp thân nổi lên, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Thiếu nữ áo đỏ một tay bấm niệm pháp quyết, trước người hồng sắc viên châu quang mang vừa tăng, mảng lớn hồng quang nổi lên, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành lớp kín dày đặc tường lửa, ngăn tại nàng trước người. Âm ầm vài tiếng vang, số chắn hoàng sắc tường cao vỡ vụn ra, hai đạo thanh quang đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, màn ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt mấy lần, quang mang ảm đạm không ít. Phốc phốc vài tiếng, hai đạo thanh quang xuyên qua tường lửa, đánh vào thiếu nữ áo đỏ trên người màn sáng màu đỏ bên trên, màn sáng màu đỏ đung đưa kịch liệt hai lần, quang mang cũng hơi có vẻ ảm đạm. Lúc này, bao phủ Thạch Việt hỏa diễm tán loạn không thấy, lộ ra Thạch Việt thân ảnh. Thạch Việt trên thân bảo bọc một cái lam quang loẹ loẹ màn sáng, hai cái hồng sắc châm nhỏ bị ngăn tại màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, một thanh đứt gãy hoàng sắc ngọc thước tản mát tại Thạch Việt dưới chân. Thạch Việt đem trong tay thanh nguyên kiếm hướng trước người ném đi, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, thanh nguyên kiếm quang mang vừa tăng, phân hóa ra 7-8 chục đạo giống nhau như lúc màu xanh kiếm ảnh. Đi. Thạch Việt đưa tay xông thiếu nữ áo đỏ nhẹ nhàng điểm một cái. 7-8 chục đạo thanh sắc kiếm ảnh một cái xoay quanh, thẳng đến thiếu nữ áo đỏ kích xạ mà đi. Màu xanh kiếm ảnh tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động đã đến thiếu nữ áo đỏ trước mặt. Thiếu nữ áo đỏ biến sắc, một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc viên châu vòng quanh nàng quay tít một vòng, hóa thành một cái càng lớn lồng ánh sáng màu đỏ, đưa nàng gắn vào bên trong. Lúc này, 7-8 chục đạo thanh sắc kiếm ảnh bay vụt mà tới, hung hăng bổ vào lồng ánh sáng màu đỏ bên trên. Một trận châm đục, lồng ánh sáng màu đỏ không ngừng lắc lư, quang mang càng phát ra ảm đạm, mấy hơi qua đi, phanh một tiếng, lồng ánh sáng màu đỏ rốt cục không kiên trì nổi vỡ vụn rơi mất, hạt châu màu đỏ cũng theo đó vỡ vụn ra, màu xanh kiếm ảnh hung hăng bổ vào cuối cùng cái kia đạo màn sáng màu đỏ phía trên, lại bị màn sáng màu đỏ cản lại. Đón lấy, Thạch Việt tay phải giương lên, hai đạo thanh quang bay vụt mà tới, hung hăng đánh vào màn sáng màu đỏ phía trên. Màn sáng màu đỏ đung đưa kịch liệt mấy lần, quang mang ảm đạm không ít. Lúc này, Thạch Việt cầm trên tay ra một con nỏ cơ, một chi hàn quang loẹ loẹ mũi tên nhắm ngay thiếu nữ áo đỏ. Thạch Việt bóc cò, mũi tên liền bay vụt ra ngoài, hướng thiếu nữ áo đỏ kích xạ mà đi. Phanh một tiếng, mũi tên đánh vào màn sáng màu đỏ phía trên, màn sáng màu đỏ đung đưa kịch liệt một chút, quang mang ảm đạm xuống, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Thiếu nữ áo đỏ ngọc dung biến đổi, ngọc thủ tới eo lưng ở giữa túi chứa vật sờ soạng, dự định lại lấy ra một kiện phòng ngự pháp khí hộ thân. Đúng lúc này, ba đạo yếu ớt không thấy lục mang bay vụt mà tới, đánh vào màn sáng màu đỏ bên trên. Phốc một tiếng, ba đạo lục mang xuyên thủng màn sáng màu đỏ, cũng nhanh chóng theo thiếu nữ áo đỏ trên đầu xuyên qua. Một tiếng hét thảm, thiếu nữ áo đỏ hai tay ôm đầu ngã xuống, trên đầu có mấy cái yếu ớt không thấy lỗ kim. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, váy vàng thiếu nữ sắc mặt đại biến, lại không nửa điểm chiến ý. Nàng một tay bấm niệm pháp quyết, ba thanh hoàng sắc phi đao quang mang vừa tăng, đánh tan mấy đạo màu xanh kiếm ảnh, một cái xoay quanh, thẳng đến Thạch Việt kích xạ mà đi. Ngay sau đó, nàng tay phải giương lên, vài trương màu xanh phù triện rời khỏi tay, hóa thành mấy đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận, trang thẳng đến Thạch Việt mà đi. Cự hình phong nhận tốc độ cực nhanh, không đến mấy hơi công phu, liền đến Thạch Việt trước người. Một trận phanh phanh loạn hưởng, mấy đạo cự hình phong nhận chạm trên người Thạch Việt màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, màn ánh sáng màu xanh lam cuồng thiểm mấy lần, quang mang ảm đạm xuống, ba thanh hoàng sắc phi đao bay vụt mà tới. Thạch Việt biến sắc, bàn tay vô bên hông túi chữ vật, hỏa vân kiếm từ đó bay ra. Chỉ gặp hắn một tay bấm niệm pháp quyết, đưa tay xông hỏa vân kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, mấy chục thanh giống nhau như lúc hồng sắc kiếm ảnh bỗng nhiên nổi lên. Đi. Thạch Việt đưa tay xông đối diện nhẹ nhàng một chỉ. Mấy chục thanh hồng sắc kiếm ảnh một cái xoay quanh, nên hướng ba thanh hoàng sắc phi đao. Một trận châm đục, ba thanh hoàng sắc phi đao tiếp xúc mấy chục thanh hồng sắc kiếm ảnh, lập tức bay ngược ra ngoài. Nhân cơ hội này, váy vàng thiếu nữ lấy ra một trường kim sắc phù triện vãng thân thượng gỗ, hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi. Thạch Việt sớm đoán được sẽ có chiêu này, nàng còn không có phi bao xa, vận sức chờ phát động ba đạo thanh quang liền bay vụt mà tới, trong đó một đạo thanh quang đánh trúng vào nàng biến thành kim quang. Một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, váy vàng thiếu nữ theo cách mặt đất trăm trượng không trung rơi xuống, trung điệp đập xuống đất, chết không thể chết lại. Chương 216, Hồng Anh Quả. Thấy cảnh này, Thạch Việt căng cứng thần kinh rốt cục thở dài một hơi. Nương theo lấy váy vàng thiếu nữ tử vong, Trưởng Thiên Châu bí mật cũng coi là giữ vững. Nói đến, Thạch Việt còn muốn cảm tạ cái này ba tên thải hà cốc nữ tu, nếu không phải các nàng diệt sát những này hát thủy ngạc, Thạch Việt chỉ sợ nhất thời bán hội còn ra không được Trưởng Thiên không gian. Thạch Việt hái đi ba bộ trên thi thể túi chữ vật về sau, liền ném ra mấy trương hỏa cầu phủ, đem thi thể đốt rủi. Hắn lấy ra một viên ngọc giản dán tại mi tâm, cũng không lâu lắm lại lấy xuống. Thạch Việt lúc này là tại Hắc Long Hồ, mà Hắc Long Hồ ở vào phiếu miểu bí cảnh góc Tây Bắc, rời xa khu trung ương, xem ra nuốt vào Trưởng Thiên Châu hát thủy ngạc một mực tại di động. Thạch Việt tại Trưởng Thiên không gian ngây người hơn 4 tháng, dựa theo gấp 20 lần tốc độ thời gian trôi qua tính, ngoại giới đi qua 6 ngày, tăng thêm trước đó thời gian, đã qua hơn nửa tháng. Dựa theo dẫn đội kết đan kỳ tu sĩ Tiết Nhân mệnh lệnh, rời đi bí cảnh 5 ngày trước, sở hữu Thái Hư Tông đệ tử nhất định phải đuổi tới nơi nào đó tập hợp. Đồng thời nghe theo Lữ Thiên Chính chỉ huy, người vi phạm nghiêm trị không tha. Thạch Việt tính toán thời gian một chút, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn nhất định phải đuổi tại tụ hợp trước đó, tìm tới ngũ hành tinh thạch, mộc tinh thạch cùng thổ tinh thạch. Dựa theo Tiêu Giao Tử chân thuật, ngũ hành tinh thạch chỉ có tại bí cảnh bên trong linh khí nồng nặc nhất địa phương mới có thể xuất hiện, thổ thuộc tính tinh thạch sẽ xuất hiện tại cồn cắt hoặc là trên cánh đồng hoang, mà mộc thuộc tính tinh thạch hẳn là xuất hiện tại linh mục đông đảo địa phương. Địa đồ biểu hiện khoảng cách nơi đây hơn 500 dặm bên ngoài địa phương, có một mảnh linh mục đông đảo xâm lâm bốn bách linh xâm lâm. Nghe nói bách linh xâm lâm sinh trưởng rất nhiều chủng linh mục, trong đó có không ít linh mục là thượng giai vật liệu luyện khí, nơi đó một linh khí hẳn là phiếu miểu bí cảnh bên trong nồng nặc nhất địa phương. Thạch Việt dưới chân thanh quang lóe lên, thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng về phía trước lướt tới. Bởi vì thời gian cấp bách, Thạch Việt cũng không có tâm tư tìm kiếm linh dược, chuyên tâm đi đường. Trên đường đi, Thạch Việt gặp được một chút yêu thú tập kích, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Hai ngày về sau, Thạch Việt đi tới mục đích, một mảnh mênh mông vô bờ xâm lâm, phóng tầm mắt nhìn tới, cao 30, 40 trượng linh mục khắp nơi có thể thấy được. La Hoàng mục, luyện chế một hệ phòng ngự pháp khí tốt nhất vật liệu, Thanh Dương mục, luyện chế phi hành pháp khí tốt nhất vật liệu, Hồng Săn mục, luyện chế phủ bút pháp khí tốt nhất vật liệu. Chỉ là tại Bách Linh xâm lâm bên ngoài, Thạch Việt liền phát hiện nhiều loại ngoại giới tương đối hiếm thấy linh mục linh trúc. Hắn lấy ra Thanh Nguyên kiếm, rót vào pháp lực về sau, Thanh Nguyên kiếm lập tức hào quang tỏa sáng, hung hăng hướng một gốc linh mục bổ tới. Khanh một tiếng kim loại đụng nhau thanh âm truyền đến, bị Thanh Nguyên kiếm bổ trúng địa phương, nhiều một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Thấy cảnh này, Thạch Việt cười khổ một cái, triệt để bỏ đi chặt vài đoạn linh mục suy nghĩ. Lấy hạ phẩm linh khí sắc bén, cũng chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm, dựa theo Thạch Việt suy đoán, chỉ sợ không có một hai canh giờ, hắn mơ tưởng chặt xuống một đoạn linh mục. Thời gian cấp bách, hắn có thể không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Thạch Việt lắc đầu, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Thời gian đã qua hơn phân nửa, phiếu miểu bí cảnh bên trong còn sống tu tiên giả số lượng đại giảm. Những này sống sót tu tiên giả phần lớn thực lực cường đại, bộ phận là bởi vì quyết sách của mình, Tiêu Long chính là một cái trong số đó. Tiêu Long là tán tu xuất thân, hao hết thiên tân vạn khổ mới bái nhập Vạn Thú Tông, mặc dù hắn có luyện khí 11 tầng tu vi, nhưng hắn rất rõ ràng, mình cũng không phải là những cái kia đệ tử tinh anh đối thủ. Bởi vậy, từ khi tiến vào bí cảnh về sau, hắn một mực tại khu vực bên ngoài tìm kiếm linh dược, tuyệt không tới gần bí cảnh vùng đất trung ương. Phiếu miểu bí cảnh mỗi lần mở ra, Nam Tông đều sẽ chọn phái đi đệ tử tiến về, thế nhưng là sinh tồn suất cũng không cao, có thể còn sống đi ra bí cảnh tu tiên giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Long tình nguyện ngắt lấy ít một chút linh dược, cũng không muốn cùng môn phái khác đệ tử phát sinh xung đột, linh dược giá trị lại cao hơn, cũng so ra kém cái mạng nhỏ của mình. Bởi vậy, hắn chuyên môn ở ngoại vi khu vực tìm kiếm linh dược, một khi nhìn thấy môn phái khác đệ tử, liền tránh ra thật xa. Chính vì hắn cái này một sáng suốt cách làm, trên đường đi hữu kinh vô hiểm, hắn cũng hái tới mấy chục gốc linh dược, có thể hối đoái một viên trúc cơ đan. Một ngày này, Tiêu Long đi tới Bách Linh Sâm Lâm linh mục đông đảo, bất quá linh dược tương đối ít, loại địa phương này là Tiêu Long thích nhất đi địa phương, mặc dù vắng vẻ, nhưng là an toàn. Tiêu Long trong Bách Linh Sâm Lâm đi dạo hơn 2 canh giờ, chỉ là tìm được một gốc trăm năm ấm khô hoa, bất quá hắn cũng không hối hận quyết định của mình. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoảng, tựa hồ có người nào đang đánh nhau. Tiêu Long trong lòng giật mình, dưới tay phải ý thức đặt ở bên hông trên túi chứa vật mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Hắn một chút do dự, thu liêm tự thân sóng linh khí, thận trọng hướng phía thanh âm đầu nguồn đi đến, trên tay chụp lấy một chồng phụ triện. Cũng không lâu lắm, Tiêu Long dừng bước, thận trọng gỡ ra trước mặt cỏ dại, thuận khe hở nhìn lại. Thuận Tiêu Long ánh mắt nhìn lại, mấy trăm trượng có hơn địa phương, một phong hỏa môn đệ tử chính cùng một cổ kiếm môn đệ tử đấu túi bụi, mấy chục trượng có hơn địa phương, có một gốc cao mười mấy trượng hồng sắc cây ăn quả, trên cây treo 3-4 ngoại hình cực giống hài nhi trái cây màu đỏ, tản mát ra một cỗ nồng đậm hương khí. Hồng ăn quả. Tiêu Long nhìn thấy trái cây màu đỏ, trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Hồng ăn quả, lại xưng ngũ thải quả, loại này linh quả hơi đặc biệt, kết quả thời điểm là màu xanh, mỗi qua 200 năm biến một lần nhan sắc, ngàn năm mới chín, thành thục trái cây là hồng sắc, tại không có thành thục trước đó, hồng ăn quả có chứa kịch độc. Hồng ăn quả bảo tồn kỳ rất ngắn, chỉ có một ngày qua đi, liền sẽ tự động mục nát. Như trước kia, Tiêu Long lập tức xoay người rời đi. Bất quá khi hắn nhìn thấy trên cây hồng ánh quả, lại có chút không bỏ. Hồng ánh quả ẩn chứa linh khí kinh người, nghe nói kết đan kỳ trở xuống tu sĩ ăn vào nải quả, có thể trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nếu có thể tại bí cảnh bên trong tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tỷ lệ sống sót lại sẽ đề cao một chút. Trọng yếu nhất chính là, hai tên tu tiên giả ngay tại kịch đấu, Tiêu Long cũng không cần làm gì, chỉ cần các loại hai người phân ra thắng bại, lại động thủ đánh lén thắng được kia một người, hồng ánh quả chính là hắn. Trên thân hai người tài vật cũng về Tiêu Long sở hữu. Suy nghĩ đến tận đây, Tiêu Long ánh mắt có chút lửa nóng. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Tiêu Long liền muốn làm cái này ngư ông. Tiêu Long không biết là, trên đời còn có một câu, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Bị đánh đầu âm thanh hấp dẫn chạy tới không chỉ Tiêu Long một người, còn có Thạch Việt. Thạch Việt so Tiêu Long sớm một bước đổi tới, đồng thời thi triển ẩn linh quyết, đem tự thân sóng linh khí thu liễm không còn một mảnh, trốn ở một gốc đại thụ che trời đằng sau. Lấy ẩn linh quyết thần diệu, trừ phi có mắt người thường nhìn thấy hắn, nếu không tuyệt không có khả năng phát hiện Thạch Việt. Thạch Việt cũng là cất ngao có tranh nhau ý đồ ngư ông đắc lợi, bất quá nhiều một cái Tiêu Long về sau, hắn liền cải biến chú ý, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, hắn muốn làm hoàng tước. Chương 217, tranh khi hoàng tước. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, tại hồng anh quả dưới cây có một khối lục sắc khoáng thạch, mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít lục sắc điểm lấm tấm, rất có thể chính là Thạch Việt muốn tìm một tinh thạch. Phá nguyên trảm. Cổ kiếm môn nam tử trung niên hét lớn một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, một thanh trường kiếm màu bạc quang mang vừa tăng, phân hóa ra lít nha lít nhít ngân sắc kiếm ảnh, khí thế hung hăng hướng đối diện nữ tử áo đỏ chém tới. Nữ tử áo đỏ biến sắc, nàng lúc này pháp lực còn thừa không nhiều, phòng ngự pháp khí lại tại vừa rồi kịch đấu bên trong hủy đi, muốn ngăn cản đánh tới ngân sắc kiếm ảnh, chỉ có thể mượn nhờ ngoại vận. Chỉ gặp nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng thần sắc không muốn, ngọc thủ tới eo lưng ở giữa túi chứa vật sờ một cái. Một viên màu đỏ thâm viên châu liền xuất hiện trên tay, cổ tay rung lên, hồng sắc viên châu liền rời khỏi tay, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hồng sắc viên châu tiếp xúc ngân sắc kiếm ảnh, liền vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, che mất đánh tới ngân sắc kiếm ảnh, đồng thời che lại hai người ánh mắt. Nữ tử áo đỏ bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, hai con ngọc thủ đống nhiên hợp lại, lại hướng bên ngoài chậm rãi một phần. Xì. Lạc một tiếng. Một đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận bỗng nhiên ngưng tụ mà ra. Chỉ gặp nàng cổ tay rung lên, cự hình phong nhận hóa thành một đạo thanh quang bắn ra, chui vào trong biển lửa, ven đường những nơi đi qua, phát ra một trận chói hai tiếng xé gió. Phanh một tiếng vang trầm, cự hình phong nhận tựa hồ đâm vào một loại nào đó vật cứng trên thân. Nữ tử áo đỏ lông mày hơi nhíu, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ, hai tay hợp lại lại một phần, một đạo so vừa rồi còn phải lớn phong nhận bỗng nhiên nổi lên. Lấy tốc độ nhanh hơn hướng đối diện kích xạ mà đi. Nàng cùng đối diện nam tử trung niên đều là luyện khí 12 tầng, trải qua mấy vòng đánh nhau chết sống, nàng cũng không tin đối phương còn có bao nhiêu pháp lực ngăn cản công kích của nàng. Lại là một tiếng vang trầm truyền đến. Làm sao có thể? Nữ tử áo đỏ hai mắt trợn tròn lên, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, tại nàng tưởng tượng bên trong, đối phương căn bản không có khả năng chống đỡ được nàng cái này một cái đại phong nhận thuật công kích. Lúc này, hỏa diễm cũng tán loạn không thấy. Nam tử trung niên trên thân bảo bọc một cái dày đặc màn ánh sáng trắng, trên tay cầm một thanh linh quang loẹ loẹ trường kiếm màu bạc. Ngươi làm sao có thể còn có dư thừa pháp lực điều khiển linh khí? Nữ tử áo đỏ sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kinh ngạc nói. Hắc hắc, muốn biết chúng ta cổ kiếm môn bí thuật tinh diệu, xuống dưới hỏi Diêm Vương đi. Nam tử trung niên cười hắc hắc, lạnh giọng nói. Nói xong, hắn tay trái vỗ trường kiếm màu bạc chua kiếm, trường kiếm màu bạc liền bay vụt ra ngoài, thẳng đến nữ tử áo đỏ chém tới. Nữ tử áo đỏ thần sắc hoảng hốt, vội vàng lấy ra mấy trương phù triện vãng thân thượng vỗ, linh quang lóe lên, trên thân lập tức nhiều mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Một trận châm đục, trên người nàng màn sáng giống như giấy, trường kiếm màu bạc đâm một cái là rách. Một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, trường kiếm màu bạc theo nữ tử áo đỏ trên cổ xẹt qua, nữ tử áo đỏ đầu lăn xuống tới đất bên trên, máu tươi phun ra vài thước chi cao, thi thể không đầu lắc lư mấy lần, thẳng tắp ngã xuống. Nam tử trung niên mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng ý cười, vẫy tay một cái, trường kiếm màu bạc một cái xoay quanh, bay trở về trên tay của hắn. Nếu không phải hắn thi triển trong môn bí thuật bốn hồi nguyên thuật, chỉ sợ hiện tại ngã trên mặt đất chính là hắn. Hồi nguyên thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục 1/3 pháp lực, nhưng thiếu hụt cũng không nhỏ, sau đó trong 7 ngày pháp lực còn thừa không có mấy, phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục pháp lực. Mặc dù có cái này một thiếu hụt, nhưng hắn vẫn là sử dụng hồi nguyên thuật. Ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn qua kia mấy quả hồng anh quả, nhấc chân hướng hồng anh quả cây đi đến. Đúng lúc này, hai tiếng tiếng xé gió lên, hai đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận từ đằng xa trong bụi cỏ bắn ra, hướng nam tử trung niên chém tới. Nam tử trung niên trong lòng giật mình, xoay người lại, trong tay trường kiếm màu bạc đột nhiên lắc một cái, mấy chục đạo kiếm khí màu bạc quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy. Một trận châm đục, hai đạo cự hình phong nhận tiếp xúc mấy chục đạo kiếm khí màu bạc, liền tán loạn không thấy. Một tiếng tiếng hổ gầm vang lên, một con toàn thân hồng sắc, đầu sinh hai đầu cự hổ theo bụi cỏ đống bên trong vọt ra, mắt lộ ra hung quang hướng nam tử trung niên đánh tới. Cùng lúc đó, Tiêu Long cũng theo trong bụi cỏ đi ra, bàn tay hắn vỗ bên hông linh thú đại, một con gần trượng lớn nhỏ hoàng sắc hồ điệp từ đó bay ra, vướt cánh hướng nam tử trung niên đánh tới. Ngay sau đó, Tiêu Long bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, hai thanh hồng quang loẹ loẹ linh đao từ đó bay ra, thẳng đến nam tử trung niên chém tới. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ, lại có thể có người trốn ở dưới mí mắt hắn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hồng sắc cự hổ đã vọt tới trước mặt hắn. Hồng sắc cự hổ huyết buồn đại khẩu một trương, mỗi một cái đầu tất cả phun ra mấy quả màu đỏ hỏa cầu, hướng nam tử trung niên đập tới. Hoàng sắc hồ điệp hai cánh lắc một cái, một đạo rưỡi trượng dài màu xanh phong nhận lóe lên mà ra, hướng phía nam tử trung niên chém tới. Nam tử trung niên trong tay trường kiếm màu bạc lắc một cái, mấy chục đạo kiếm khí màu bạc kỳ liền quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mấy chục đạo kiếm khí màu bạc đem màu đỏ hỏa cầu chém vỡ nát, màu xanh phong nhận càng là dễ dàng sụp đổ. Đúng lúc này, một tiếng phẫn nộ tiếng hổ gầm vang lên, hồng sắc cự hổ hai chân đạp một cái, hướng nam tử trung niên đánh tới. Một tiếng vang trầm, hồng sắc cự hổ bị nam tử trung niên trên người màn ánh sáng trắng cản lại, nam tử trung niên cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, lui về phía sau mấy bước, mặt tái nhợt bên trên không có một tia huyết sắc, màn ánh sáng trắng quang mang cũng ảm đạm xuống. Hiển nhiên lúc này hắn là đến cường công chi mạng, pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, hai thanh hồng quang loẹ loẹ linh đao chạm tại màn ánh sáng trắng bên trên. Màn ánh sáng trắng cuồng thiểm mấy lần, vỡ vụn ra. Một tiếng hét thảm vang lên, nam tử trung niên đầu bị một chạm mà rơi, đại lượng máu tươi thuận cái cổ tuôn trào ra, thi thể không đầu thẳng tắp ngã xuống. Tiêu Long mắt thấy cảnh này, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn ngưng tụ, vung ra thần thức. Đem phương viên mấy trăm trượng khu vực đều quét mắt một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì tu sĩ khí tức về sau, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Tay phải hắn một chiêu, hai thanh hồng quang loẹ loẹ linh đao một cái xoay quanh, bay trở về trên tay của hắn. Tiêu Long nhấc chân hướng hồng anh quả cây đi đến, ánh mắt cảnh giác không ngừng liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh. Thạch Việt nhìn thấy Tiêu Long một cử động kia, nhíu mày, nhìn ra được, tên này vạn thú tông đệ tử 10 phần cẩn thận, muốn đánh lén hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Lúc này. Tiêu Long chạy tới hồng anh quả cây trước mặt, tay phải hướng một viên hồng anh quả chụp tới. Đống dưng, một tràng tiếng xe gió theo sau lưng của hắn truyền đến. Tiêu Long trong lòng giật mình, động tác trên tay lại không chậm, vội vàng hướng một bên đánh tới. Mấy chục thanh màu xanh kiếm ảnh vô hụt, nhưng rất nhanh, màu xanh kiếm ảnh một cái xoay quanh, lần nữa hướng Tiêu Long kích xạ mà tới. Tiêu Long bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, một viên hồng quang loẹ loẹ viên châu từ đó bay ra, quay tít một vòng về sau, hóa thành một cái dày đặc màn sáng màu đỏ, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Chương 218, Thú Hồn Phù. Vài tiếng trầm đục, mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh bổ vào màn sáng màu đỏ bên trên, màn sáng màu đỏ lắc lư không thôi, bất quá quang mang không giảm, cái này rõ ràng là một kiện linh khí. Siêu siêu ba tiếng tiếng xé gió lên, ba đạo thanh quang tiếp theo mà tới, hung hăng đâm vào màn sáng màu đỏ bên trên. Màn sáng màu đỏ rất nhỏ lắc lư mấy lần, quang mang mở đi một chút. Lúc này, Tiêu Long cũng phát hiện Thạch Việt. Luyện khí 8 tầng. Tiêu Long trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, hắn tròng mắt đi lòng vòng, mở miệng nói ra, vị đạo hữu này, ngươi ta không oán không cừu, không bằng chúng ta đem những này đồ vật điểm, ai đi đường đấy, như thế nào? Tiêu Long ngữ khí 10 phần thành khẩn, không có chút nào bởi vì Thạch Việt trước đó tập kích hắn liền ra tay đánh nhau, một bộ khoan dung độ lượng rộng lượng bộ dáng. Thạch Việt nghe lời này, có chút động tâm. Tên này Vạn Thú Tông đệ tử có luyện khí 11 tầng tu vi, còn có 2 con một cấp cao giai yêu thú, càng có hạ phẩm phòng ngự linh khí nơi tay, thật muốn đánh, thắng bại còn rất khó nói, mà lại, người này còn dị thường chú ý cẩn thận, rất khó đối phó. Tuy nói Thạch Việt có được 2 kiện phù bảo, đồng thời trên thân còn có một cái pháp bảo cùng mấy món linh khí, nhưng là, những này pháp bảo linh khí trước mắt hắn còn cần không được, mặt khác khôi lỗi cùng phù lục cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Hai kiện có thể sử dụng phòng ngự linh khí cũng ở phía trước trong chiến đấu báo hỏng, lúc này trên người hắn liền mấy món tịch thu được phòng ngự pháp khí, đối mặt thực lực này mạnh mẽ Vạn Thú Tông đệ tử, phù bảo còn chưa nhất định có thể cho hắn cơ. Hội thi triển đi ra, hiệu chết vào tay ai còn khó mà nói. Suy nghĩ đến tận đây, Thạch Việt nhẹ gật đầu, liền muốn mở miệng đáp ứng, đúng lúc này, hắn cảm giác nhạy cảm đến bên trái có vật nào đó chính lặng yên không tiếng động hướng hắn bay tới. Nếu không phải thần trí của hắn so cùng giai tu sĩ cường đại không ít, chỉ sợ căn bản không phát hiện được, cái này khiến hắn hoảng sợ không thôi. Thạch Việt không nói hai lời, bàn tay vô bên hông túi trữ vật, một con lam sắc bát ngọc từ đó bay ra, nên phong nhoáng một cái, hóa thành một cái dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Ngay sau đó, hắn lấy ra một trường thanh quang loẹ loẹ phụ triện, vạn thân thượng gỗ, một cái lục mịt mở màn sáng tiếp thân nổi lên, hình thành đạo thứ 2 vòng bảo hộ. Hắn vừa làm xong đây hết thảy, phanh một tiếng, một viên màu đỏ nhạt châm nhỏ đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, bị hồng sắc châm nhỏ đánh trúng địa phương lúc này lõm xuống dưới, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Thấy cảnh này, Tiêu Long trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn chiêu này không biết lừa qua bao nhiêu người, có không ít người bị hắn lừa gạt buông lỏng cảnh giác từ đó thân tử đạo tiêu, hắn không nghĩ tới Thạch Việt lòng cảnh giác mạnh như vậy. Người muốn chết. Thạch Việt vừa kinh vừa sợ, nếu không phải là hắn thần thức dò xét đến hồng sắc châm nhỏ đến, chỉ sợ hắn hiện tại đã là một bộ tử thi. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh một cái xoay quanh, hướng hoàng sắc hồ điệp chém tới. Hoàng sắc hồ điệp hai cánh lắc một cái, hơn 10 đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Một trận châm đục, hơn 10 đạo màu xanh phong nhận tiếp xúc mấy chục thanh phi kiếm màu xanh, nhao nhao tán loạn ra. Nhân cơ hội này, hoàng sắc hồ điệp hai cánh mở ra, nhanh chóng lên không. Một tràng tiếng xe gió vang lên, ba đạo thanh quang bay vụt mà tới. Hoàng sắc hồ điệp hai cánh lắc một cái, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, nhưng vào lúc này, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh bay vụt mà tới, xuyên thủng thân thể của nó. Hoàng sắc hồ điệp hóa thành một mảnh huyết vũ, từ giữa không trung rơi xuống. Ngươi dám giết ta linh trùng, ta muốn ngươi đền mạng. Tiêu Long mắt thấy mình linh trùng bị diệt sát, giận tím mặt, lạnh giọng nói. Hồng sắc cự hổ tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng Thạch Việt lao đến. Thạch Việt theo trong túi trữ vật lấy ra 2 tấm thanh quang loẹt loẹt phù triện, phía trên có một cái hắc lang đồ án. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, 2 tấm màu xanh phủ triện lập tức rời khỏi tay, thanh quang lóe lên, 2 con cao khoảng 1 trượng màu đen cự lang đống nhiên nổi lên. Cái này 2 tấm trương màu xanh phủ triện là hiếm thấy thú hồn phù xem như một loại tương đối đặc thù phủ triện, bên trong phong ấn yêu thú tinh hồn, có thể huyễn hóa ra yêu thú bản thể công kích địch nhân. Thạch Việt cũng quên là từ cái nào quỷ xui xẻo trong túi chứa vật tìm tới, vừa vặn lúc này có đất dụng võ. 2 con màu đen cự lang trong mắt hung quang lóe lên, tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng hồng sắc cự hổ phóng đi. Hồng sắc cự hổ không sợ hãi chút nào, tứ chi khẽ động, xông đi lên cùng 2 con màu đen cự lang cắn xé cùng một chỗ. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh một cái xoay quanh, thẳng đến Tiêu Long kích xạ mà đi. Tiêu Long trong lòng thầm kêu không tốt, hắn không nghĩ tới trước mắt tên này luyện khí 8 tầng tu sĩ lại có 2 tấm thú hồn phù. Hắn tròng mắt đi lòng vòng về sau, bàn tay vô bên hông túi trữ vật, một mặt hoàng sắc lệnh kỳ từ đó bay ra, nên phong gặp tăng cắm ở trước người hắn. Một cỗ vàng mênh mông cuồng phong theo mặt cờ bên trên tuôn trào ra, đem Tiêu Long bảo hộ ở bên trong. mấy chục thanh phi kiếm màu xanh khẽ rửa gần hoàng sắc cuồng phong, lập tức bay ngược ra ngoài. Tiêu Long làm việc luôn luôn cẩn thận, hắn cũng không có bởi vì Thạch Việt nhìn qua chỉ có luyện khí 8 tầng liền khinh thị Thạch Việt, vừa vặn tương phản, hắn 10 phần coi trọng Thạch Việt. Dưới cái nhìn của nó, Thạch Việt mặc dù chỉ có luyện khí 8 tầng, nhưng thực lực không tại luyện khí 10 tầng phía dưới, không thể lấy địch nhân đối đãi, bởi vậy, hắn lấy ra một kiện đại sát khí 41 chương hồng quang loẹt loẹt phụ triện, phía trên có một cái tiểu đao đồ án. Rõ ràng là một chương phù bảo. Tiêu Long một tay nâng hồng sắc phù triện, thể nội pháp lực tuôn ra mà vào, hồng sắc phù triện lập tức hào quang tỏa sáng. Thạch Việt nhìn thấy Tiêu Long lấy ra một chương phù bảo, sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, Tiêu Long vậy mà như thế cẩn thận, trực tiếp vận dụng phù bảo. Thạch Việt nhìn qua kia cỗ bảo vệ Tiêu Long hoàng sắc cuồng phong, cau mày. Hắn tròng mắt đi lòng vòng, theo trong túi chữ vật lấy ra một viên hồng sắc viên cầu, cổ tay rung lên, hồng sắc viên cầu liền rời khỏi tay. Thẳng đến Tiêu Long bay đi. Viên này hồng sắc viên châu là hắn tại Phong Hỏa môn đệ tử trong túi chứa vật tìm tới, bên trong ẩn chứa cuồng bạo hỏa thuộc tính linh khí, là một kiện duy nhất một lần pháp khí công kích. Lúc này, Tiêu Long chính hết sức chăm chú thôi động phù bảo, một thanh hồng sắc tiểu đao mơ hồ muốn theo hồng sắc phụ triện bên trong nhảy ra. Hắn cũng không cho rằng Thạch Việt có năng lực đánh tan hai đạo phòng ngự, kia mặt vàng phong cờ là một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, lại thêm một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí, đủ để ngăn chặn một lát. Đúng lúc này, một viên hồng sắc viên châu bay đến trước mặt hắn. Hoàng sắc cuồng phong còn chưa kịp đem hồng sắc viên châu thổi bay ra ngoài, hồng sắc viên châu liền vỡ ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất Tiêu Long thân ảnh. Thạch Việt theo trong túi chữ vật lấy ra thật dày một chồng màu xanh phù triện, hướng phía biển lửa ném đi. Những phù triện này đều là hắn đạt được chiến lợi phẩm, vì mình mạng nhỏ nghĩ, Thạch Việt cũng không có ý định giữ lại, nếu để cho đối phương kích hoạt phù bảo, Thạch Việt căn bản không có chỗ trốn. Lấy đối phương luyện khí 11 tầng tu vi, kích hoạt phù bảo căn bản không được bao lâu thời gian, Thạch Việt chỉ có thể đem hy vọng đặt ở phù triện trên thân. Màu xanh phù triện rời tách tay, nhao nhao biến thành dài hơn thước màu xanh phong nhận, nhanh chóng chui vào trong biển lửa. Chương 219, phù bảo đối với phù bảo. Ngay sau đó, Thạch Việt theo trong tay háo lấy ra 3 tấm hồng quang loẹ loẹ phù triện, hướng phía trước ném đi, hồng quang lóe lên, 3 tấm hồng sắc phù triện biến thành 3 con lớn chừng bàn tay màu đỏ hòa điểu. Tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. 3 con màu đỏ hỏa điểu 2 cánh mở ra, nhanh chóng xông vào trong biển lửa. Dầm 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 vài tiếng vang, thế lửa tăng vọt. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh một cái xoay quanh, tranh nhau chen lấn chui vào trong biển lửa. Một trận phanh phanh loạn hưởng, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh phảng phất bổ vào cái nào đó vật cứng phía trên. Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, ấn lý thuyết tại hắn ném ra mấy chục tấm sơ cấp phong nhận phù cùng 3 tấm trung cấp phù triện hỏa điểu phù về sau, coi như đối phương có phòng ngự linh khí hộ thân, năng lực phòng ngự cũng sẽ tùy theo đại giảm, hẳn là không chặn được mấy chục thanh phi kiếm màu xanh công kích. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lật tay lấy ra một kiện cung nỏ, bóp cò, một chi tên nỏ liền bắn ra, chui vào trong biển lửa. Thạch Việt liên tục bắn ra lục mũi tên, thế nhưng là hắn cũng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, trong biển lửa sáng lên một trận chướng mắt lam quang. Hỏa diễm tán loạn không thấy, lộ ra Tiêu Long thân ảnh. Lúc này, Tiêu Long trên người màn sáng màu đỏ biến mất không thấy, thay vào đó là một cái lam vũ lất phất màn sáng, theo kỳ tản ra linh khí đến xem, thình lình cũng là một kiện linh khí. Tiêu Long trên tay nâng một chương hồng quang loẹ loẹ phù triện, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có một chút vết máu. Nếu không phải hắn cưỡng ép gây mất cùng phù bảo liên hệ, mặt khác lấy ra một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí, chỉ sợ hắn đã là một bộ tử thi. Thạch Việt nhìn thấy Tiêu Long bình an vô sự, sau mày, bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Long trên tay quang mang ảm đạm phù bảo, khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không có diệt sát Tiêu Long, nhưng có thể ngăn cản Tiêu Long kích hoạt phù bảo, cái này đủ. Thạch Việt theo túi trữ vật lấy ra một chồng hồng sắc phù triện, hướng phía trước ném đi, hóa thành mấy viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, hướng đối diện đập tới. Cự hình hỏa cầu chưa cẩn thận, một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt. Dầm 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 vài tiếng vang, mấy viên cự hình hỏa cầu nện ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, lập tức vỡ ra. Cuồn cuộn liệt diễm lần nữa che mất Tiêu Long thân ảnh, nhưng rất nhanh, trong biển lửa sáng lên một trận lang quang, sở hữu hỏa diễm nhao nhao tán loạn, Tiêu Long lông tóc không tổn hao gì. Thạch Việt nhướng mày, cái này phòng ngự linh khí năng lực phòng ngự cũng quá mạnh đi. Tiêu Long bị Thạch Việt đánh gãy thi pháp về sau, không còn dám không chút kiêng kỵ kích hoạt phù bảo, nếu là hắn lại bị Thạch Việt đánh gãy một lần, vậy hắn bị thương cũng không nhỏ. Thạch Việt cũng nhìn ra Tiêu Long không còn dám kích hoạt phù bảo, trong mắt của hắn đi lòng vòng. Ánh mắt rơi vào con kia hồng sắc cự hổ phía trên. Hồng sắc cự hổ chính cùng 2 con màu đen cự lang cắn xé cùng một chỗ, 2 con màu đen cự lang mơ hồ chiếm mấy phần thượng phong. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh một cái xoay quanh, nhanh chóng hướng hồng sắc cự hổ chém tới. Tiêu Long tựa hồ nhìn ra Thạch Việt suy nghĩ trong lòng, hắn vội vàng điều khiển hồng sắc cự hổ hướng một bên tránh né. Hồng sắc cự hổ thân thể quá khổng lồ, mà phi kiếm màu xanh số lượng lại tương đối nhiều, không thể tránh khỏi. Hồng sắc cự hổ bị mười mấy thanh phi kiếm màu xanh đánh trúng vào, đùi phải bị rạch ra mấy cái lỗ hổng, không ngừng chảy máu. Đùi phải bị thương, hồng sắc cự hổ thân hình trở nên có chút ngốc trệ. Một tiếng hét thảm, hồng sắc cự hổ một đầu chân sau bị chém đứt, không ngừng chảy máu. Thạch Việt nào sẽ thả qua cơ hội này, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió vang lên, mấy đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận bay vụt mà đến, hung hăng chạm tại hồng sắc cự hổ trên thân. Một trận châm đục, mấy đạo cự hình phong nhận tán loạn ra, hồng sắc cự hổ trên lưng nhiều mấy đạo thật dài vết máu. Lúc này, Thạch Việt lấy ra hỏa vân kiếm, chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu đỏ liền quét sạch mà ra, thật nhanh chạm tại hồng sắc cự hổ trên thân, quần quần liệt diễm lập tức che mất hồng sắc cự hổ thân ảnh. Hai con màu đen cự lang huyết buồn đại khẩu đồng thời một trường, tất cả phun ra một đạo rưỡi trượng dài màu xám phong nhận, hung hăng chạm tại hồng sắc cự hổ phía trên. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh một cái xoay quanh, tranh nhau chen lấn chạm tại hồng sắc cự hổ trên thân. Một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, hồng sắc cự hổ bị chém thành mấy khúc, chết không thể chết lại. Theo Thạch Việt xuất thủ, đến diệt sát hồng sắc cự hổ, không đến mấy hơi thời gian. Thấy cảnh này, Tiêu Long trong lòng hoảng hốt, trong mắt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, lúc này, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hắn lấy ra vài trương phòng ngự phụ triện vạn thân thượng gỗ, linh quang lóe lên, trên người hắn lập tức thêm ra mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn pháp lực giống như là thủy triều, nhao nhao tuần hướng trên tay hồng sắc phụ triện bên trong, hồng sắc phụ triện lập tức hào quang tỏa sáng. Thạch Việt sắc mặt đại biến, thần sắc hắn khẽ động, hai con màu đen cự lang tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng Tiêu Long phóng đi. Thạch Việt thu hồi pháp khí, bàn tay vô bên hông linh thú đại, hàng vạn con phệ linh phong từ đó bay ra, phô thiên cái địa hướng Tiêu Long đánh tới. Hai con màu đen cự lang không ngừng va chạm màn ánh sáng màu xanh lam, khiến cho màn ánh sáng màu xanh lam lắc lư không thôi. Hàng vạn con phệ linh phong bỏ tới màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, không ngừng gặm cắn màn ánh sáng màu xanh lam, màn ánh sáng màu xanh lam quang mang dần dần ảm đạm xuống. Thạch Việt khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một trương hoàng sắc phù triện, thể nội pháp lực điên cuồng rót vào trong đó, hoàng sắc phù triện lập tức hào quang tỏa sáng, một thanh hoàng sắc tiểu kiếm mơ hồ muốn theo lá bùa bên trong nhảy ra. Tiêu Long lúc này có chút hối hận mình đánh lén Thạch Việt, không nghĩ tới tiểu tử này nhìn chỉ có luyện khí 8 tầng tu vi, lại có bản lãnh lớn như vậy, khẳng định là che giấu thực lực, sớm biết hắn liền cùng Thạch Việt chia đều đồ vật, nói cho cùng, vẫn là tham nghiệm quái phá. Trên đời nhưng không có thuốc hối hận bán, Tiêu Long trong lòng mặc dù hối hận, nhưng động tác trên tay không chần chờ chút nào. Bởi vì hắn muốn giữ lại bộ phận pháp lực duy trì màn ánh sáng màu xanh lam tồn tại, bởi vậy, phù bảo kích hoạt thời gian cũng liền hơi dài một chút. Hồng La Đao, lên! Tiêu Long sầm mặt lại, hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời, một thanh hồng sắc tiểu đao theo lá bùa bên trong nhảy ra, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Tiêu Long cảm nhận được hồng sắc tiểu đao tản ra kinh người linh khí, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Đúng lúc này, Thạch Việt cũng kích hoạt lên phi kiếm phù bảo, một thanh hoàng sắc đoạn kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Đi! Thạch Việt cùng Tiêu Long gần như đồng thời đối phương một chỉ. Hồng sắc phi đao hóa thành một đạo hồng quang, đem hai con màu đen cự lang chém vỡ nát. Ngay sau đó, thẳng đến Thạch Việt chém tới, hoàng sắc đoạn kiếm hóa thành một đạo hoàng quang nên đón tiếp lấy. Hồng quang cùng hoàng quang chạm vào nhau, phát ra một trận khanh khanh kim loại đụng nhau thanh âm, cả hai đánh cho khó phân cao thấp. Lúc này, liền xem ai pháp lực càng thêm thâm hậu. Theo lý thuyết, Tiêu Long có luyện khí 11 tầng, pháp lực của hắn hẳn là so Thạch Việt thâm hậu mới là, nhưng hắn trước đó kích hoạt phù bảo tiêu hao không ít pháp lực, khi hắn lần thứ 2 kích hoạt phù bảo thời điểm, pháp lực không thể so với Thạch Việt nhiều. Điểm này, theo hồng quang cùng hoàng quang kịch đấu bên trong có thể nhìn ra được. Chương 220, chém giết. Mấy hiệp xuống tới, hồng quang quang mang hơi có vẻ ảm đạm, hoàng quang thì càng đánh càng hăng. Tình huống này, ngoại trừ cùng hai người pháp lực độ dày có quan hệ, còn cùng phù bảo phẩm chất có quan hệ. Phi kiếm màu vàng phù bảo còn không có sử dụng qua mấy lần, tồn xúc uy năng vẫn còn tương đối đại, mà hồng sắc phi đao bị Tiêu Long sử dụng qua nhiều lần, còn lại uy năng cũng không nhiều. Tiêu Long biết tiếp tục như vậy, hồng sắc phi đao không phải phi kiếm màu vàng đối thủ, hồng sắc phi đao lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Trong mắt của hắn tàn khốc chợt lóe lên, một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc phi đao quang mang đột nhiên vừa tăng, hung hăng chạm tại phi kiếm màu vàng phía trên. Phi kiếm màu vàng lập tức bay ngược ra ngoài, quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Hồng sắc phi đao một cái xoay quanh, thẳng đến Thạch Việt chém tới. Thạch Việt biến sắc, một tay bấm niệm pháp quyết, phi kiếm màu vàng quang mang vừa tăng, nên đón tiếp lấy. Khanh một tiếng, phi kiếm màu vàng cùng hồng sắc phi đao chạm vào nhau cùng một chỗ, hồng sắc phi đao bay rất ra ngoài mấy trượng xa, nhưng rất nhanh lại hướng phi kiếm màu vàng nên đón tiếp lấy. Bạo! Tiêu Long quát lạnh một tiếng. Thạch Việt biến sắc, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liền muốn điều khiển phi kiếm màu vàng tránh đi, lại là trễ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hồng sắc phi đao vỡ ra, một đoàn chướng mắt hồng quang đem phi kiếm màu vàng bao vây lại. Sau một lát, hồng quang biến mất không thấy, phi kiếm màu vàng cũng biến mất không thấy. Thạch Việt trong lòng hoảng hốt, hắn phát hiện mình đã mất đi cùng phi kiếm màu vàng liên hệ, hiển nhiên, phi kiếm màu vàng tại bạo tạc trong dư âm hủy đi. Thạch Việt tại đau lòng sau khi, đối với Tiêu Long sát ý sâu hơn, phải biết, hắn dám ở lại đối kháng Tiêu Long, đại bộ phận thạch bởi vì thanh này phi kiếm màu vàng phù bảo, hiện tại phi kiếm màu vàng phù bảo bị hủy, hắn làm sao không đau lòng. Lúc này Tiêu Long cũng đồng dạng là thịt đau không thôi, nếu không phải đâm lao phải theo lao, ai sẽ nguyện ý tự bạo phù bảo. Nhưng là lúc này cũng không có thuốc hối hận ăn, hắn nhanh chóng theo trong túi trữ vật lấy ra một chồng lam sắc phù triện, hướng trước người ném đi. Một trận phốc phốc trầm đục, lam sắc phù triện lần lượt vỡ ra, một cỗ băng lãnh hàn khí thấu xương tuôn trào ra, mấy trăm con phệ linh phong bị đông cứng thành băng điêu, nhao nhao theo màn ánh sáng màu xanh lam bên trên rớt xuống. Thạch Việt nhướng mày, một tay bấm niệm pháp quyết, phệ linh phong nhao nhao bay khỏi màn ánh sáng màu xanh lam, hướng Thạch Việt bay tới. Tiêu Long lấy ra mấy trương hồng sắc phù triện, hướng phía trước ném đi. Hóa thành mấy viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, hướng phệ linh phong đập tới. Thạch Việt vội vàng điều khiển phệ linh phong tránh đi, bất đắc dĩ phệ linh phong số lượng nhiều lắm, hàng ngàn con phệ linh phong bị cự hình hỏa cầu đập trúng, đốt thành cho bụi. Thấy cảnh này, Thạch Việt một trận đau lòng, hắn vội vàng điều khiển còn lại phệ linh phong tản ra, từ khác nhau phương hướng bay trở về bên hông hắn linh thú đại bên trong. Lúc này, Tiêu Long thể nội pháp lực còn thừa không nhiều lắm, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một gốc hồng sắc nhân sâm, nhét vào miệng bên trong. Hắn dự định thông qua trực tiếp nuốt linh dược phương thức hồi phục pháp lực, mặc dù sau đó sẽ có di chứng, nhưng có thể diệt sát trước mắt cường địch, như vậy đủ rồi. Cùng lúc đó, Thạch Việt cũng làm ra chuyện giống vậy, hắn đem một gốc 400 năm phần kim lâm hoa nhét vào miệng bên trong. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, một thanh thanh quang loẹt loẹt đoạn kiếm từ đó bay ra, rõ ràng là kia một thanh hạ phẩm linh khí màu xanh đoạn kiếm. Thạch Việt hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào màu xanh trên đoạn kiếm, thanh quang lóe lên, màu xanh đoạn kiếm một chia làm hai. Hai chia làm bốn, bốn phần bát. Thời gian nháy mắt, bảy tám chục đem màu xanh đoạn kiếm lơ lửng ở giữa không trung. Chạm cho ta. Thạch Việt đưa tay xông Tiêu Long nhẹ nhàng một chỉ, thấp giọng quát nói. Bảy tám chục đem màu xanh đoạn kiếm một cái xoay quanh, tranh nhau chen lấn hướng Tiêu Long chém tới. Nhìn thấy mấy chục thanh màu xanh đoạn kiếm chém tới, Tiêu Long trong lòng hoảng hốt, hắn một bên hướng màn ánh sáng màu xanh lam rót vào pháp lực, một bên ném ra mấy trương đại hỏa cầu phù, hóa thành mấy viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Dầm 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 vài tiếng vang, mấy viên cự hình hỏa cầu cùng màu xanh đoạn kiếm chạm vào nhau, lập tức vỡ ra, cuồn cuộn liệt diễm che mất mấy chục thanh màu xanh đoạn kiếm. Một tràng tiếng xe gió qua đi, hỏa diễm một quyển mà diệt, mấy chục thanh màu xanh đoạn kiếm hung hăng chạm tại Tiêu Long trên người màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Một trận trầm đục. Màn ánh sáng màu xanh lam lắc lư không thôi, quang mang ảm đạm không ít. Tiêu Long biến sắc, không đợi hắn thở một ngụm, vài trương hoàng sắc phù triện bay đến đỉnh đầu của hắn, hóa thành mấy khối hoàng sắc cự thạch. Cũng nhanh chóng nện xuống. Phanh phanh vài tiếng qua đi, màn ánh sáng màu xanh lam quang mang ảm đạm xuống. Ba đạo yếu ớt không thấy lục mang bay vụt mà tới, đánh vào quang mang ảm đạm màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, ba đạo lục mang xuyên thủng màn ánh sáng màu xanh lam, cũng nhanh chóng theo Tiêu Long trên đầu xuyên qua. Tiêu Long hai chân mềm nhũn, thẳng tắp ngã xuống, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Hắn vạn lần không ngờ, có được hai kiện phòng ngự linh khí tăng thêm một kiện phù bảo. Hắn thế mà bị luyện khí 8 tầng Thạch Việt diệt sát. Nhìn thấy Tiêu Long ngã xuống đất, Thạch Việt khẽ thở phào nhẹ nhõm, một trận chiến này, hắn có thể nói là thủ đoạn ra hết, đồng thời còn hủy một kiện phù bảo, cũng may hắn diệt sát địch nhân, không phải liền thật là mất cả trì lẫn trải. Lúc này, Thạch Việt thể nội pháp lực không đủ hai thành, sắc mặt tái nhợt. Tay phải hắn một chiêu, mấy chục thanh màu xanh đoạn kiếm một cái xoay quanh, hóa thành một thanh thanh quang loẹ loẹ đoạn kiếm, bay trở về trên tay của hắn. Thạch Việt tìm ra trên thi thể túi trữ vật về sau, liền ném ra mấy trương hỏa cầu phủ, đốt rủi thi thể. Hắn bước nhanh đi đến hồng anh quả cây trước mặt, xoay người nhặt lên dưới cây một tinh thạch, cũng lấy xuống trên cây hồng anh quả, dùng một cái màu xanh hộp gỗ trang. Thạch Việt ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, dọc theo đường về trở về. Sắc trời tối xuống thời điểm, Thạch Việt đã xuất hiện tại một cái vứt bỏ trong sân động. Bởi vì hồng anh quả bảo tồn thời gian chỉ có một ngày, Thạch Việt dự định nuốt hồng anh quả. Hắn tiến vào trưởng thiên không gian, lấy ra thịnh phóng hồng anh quả hộp gỗ. Hết thể có 4 quả hồng anh quả, Thạch Việt cầm lấy một viên hồng anh quả phóng tới bên miệng cắn một cái. Thịt quả thơm ngọt nhiều chất lỏng, một dòng nước gấm lập tức tại phần bụng dâng lên. Rất nhanh, một viên hồng anh quả liền tiến vào Thạch Việt bụng, hóa thành một cỗ khổng lồ linh khí. Thạch Việt không dám thất lễ, vội vàng luyện hóa thể nội cỗ này khổng lồ linh khí. Một viên canh giờ về sau, Thạch Việt mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Một viên hồng anh quả ẩn chứa linh khí vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn mơ hồ cảm giác cảnh giới có buông lỏng dấu hiệu, tựa hồ thật lâu liền có thể tiến vào luyện khí 11 tầng. Thạch Việt không do dự, cầm lấy một viên hồng anh quả, bỏ vào bên miệng. Mặc dù hắn biết coi như chỉ ăn một viên cũng có thể chậm rãi luyện hóa tấn cấp, nhưng vẫn là một hơi đem hồng anh quả ăn, dù sao thời gian không đợi người, qua một ngày liền lãng phí. Hắn liên tục ăn vào 4 quả hồng anh quả, thành công tiến vào luyện khí 11 tầng đỉnh phong, cách luyện khí 12 tầng cũng chỉ có cách xa một bước. Tiến vào luyện khí 11 tầng về sau, Thạch Việt pháp lực tăng nhiều. Hưng phấn qua đi, hắn từ trong ngực móc ra tam cái túi trữ vật, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Trải qua kiểm kê, 100 năm trở lên linh dược 75 gốc, hạ phẩm linh đao 1 thanh, sơ cấp phụ triện 10 mấy tấm, pháp khí 14 kiện, linh thạch hơn 1000, còn có 10 mấy cái ngọc giản cùng một chút yêu thú vật liệu. Chương 221 năm đi tinh thạch tới tay. Tiêu Giao Tử tiền bối, đến hoang nguyên hoặc là sa mạc về sau, ta làm sao tìm được thổ tinh thạch? Ta cũng sẽ không thổ độn, huống hồ hiện tại ta chỉ có 5 tấm độn địa phủ, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm thổ tinh thạch? Thạch Việt đem trên mặt đất đồ vật phân loại cất kỹ, đi đến thạch ốc trước mặt, mở miệng hỏi. Ngươi không phải có một con tìm kiếm linh dược Tuyết Vân Điều A? Thổ linh khí nồng nặc nhất địa phương, khẳng định sinh trưởng linh dược, đến mục đích, ngươi đem Tuyết Vân Điều phóng xuất không được sao mà. Nó hẳn là có thể giúp ngươi tìm tới thổ tinh thạch. Tiêu Giao Tử mở miệng đề nghị, hắn hơi dừng một chút, tiếp lấy nói ra, ngươi trước tiên đem kim tinh thạch cùng một tinh thạch cho ta đi. Dù sao ngươi giữ lại cũng vô dụng. Gom góp ngũ hành tinh thạch, thật có thể để trưởng thiên không gian thăng cấp. Ngươi không phải là gạt ta đi. Thạch Việt suy nghĩ một chút, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái nói. Lão Phu lừa ngươi làm gì? Lại nói, Lão Phu muốn lừa ngươi, cũng là lừa gạt linh thạch, muốn cái này ngũ hành tinh thạch để làm gì? Tiêu Giao Tử có chút bất mãn nói. Có hữu dụng hay không chính ngươi rõ ràng, có lẽ ngươi gom góp ngũ hành tinh thạch, có thể rời đi nơi này cũng khó nói. Thạch Việt thản nhiên nói. Hắn luôn cảm thấy Tiêu Giao Tử tại ngũ hành tinh thạch trong chuyện này quá mức nhiệt tình, tại trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ linh thạch, Tiêu Giao Tử chưa từng có nhiệt tình như vậy qua. Tuy nói trên thân mang theo khắc chế đoạt xá chấn hồn tỏa, nhưng Thạch Việt vẫn là cảm giác có chút bất an. Ngươi muốn tin hay không, bất quá ta có thể nói cho ngươi, trưởng thiên không gian lại tăng cấp về sau. Ngoại trừ tốc độ thời gian trôi qua để cao đến 40 lần, còn có thể đem trưởng thiên châu thu nhập thể nội, cứ như vậy, ngươi xem như triệt để có được trưởng thiên châu, mà tu sĩ khác cũng sẽ không dò xét đến trưởng thiên châu tồn tại, chính ngươi nghĩ rõ ràng đi. Tiêu Giao Tử tức giận nói. Thạch Việt nghe lời này, có chút động tâm. Nếu thật có thể đem trưởng thiên châu thu nhập thể nội, mang tới chỗ tốt không thể nghi ngờ, không nói những cái khác, hắn chủng tại trưởng thiên bí cảnh bên trong linh dược, khiếu linh thử cái mũi lợi hại hơn nữa. Hẳn là cũng ngửi không ra. Đồng thời, trưởng thiên không gian vẫn là một cái tuyệt hảo không gian chữ vật. Thạch Việt một phen tư lượng, quyết định trước tiên đem còn lại thổ tinh thạch nắm bắt tới tay lại nói, về phần có cho hay không Tiêu Giao Tử, đến lúc đó lại nói. Nghĩ thông suốt điểm này, Thạch Việt ngồi xếp bằng xuống, ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Thạch Việt đi ra sơn động, thẳng đến phía Miểu Bí cảnh Đông Bắc Bộ mà đi. Sau 5 ngày, Thạch Việt chạy tới mục đích 4 hoàn toàn hoang lương bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn hoang lương. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông linh thú đại, hoàng quang lóe lên, một con toàn thân màu trắng tiểu điêu từ đó thoăn ra. Tuyết Vân Điêu cái mũi nhẹ ngửi mấy lần, tứ chi khẽ động, nhanh chóng chạy về phía trước. Tốc độ của nó cực nhanh, mấy cái chớp động ngay tại vài chục trượng bên ngoài địa phương. Thạch Việt dưới chân thanh quang lóe lên, đuổi theo, tốc độ không thể so với Tuyết Vân Điêu chậm bao nhiêu. Sau nửa canh giờ, Thạch Việt đi theo Tuyết Vân Điêu đi tới một tòa hoang vu trong hạp cốc. Tuyết Vân Điêu đi vào hẻm núi cuối cùng, lấp kín mấy trăm trượng cao vách đá chặn đường đi của nó. Cái mũi của nó nhẹ ngửi mấy lần, quay đầu xông Thạch Việt phát ra vài tiếng gầm rú, tiếp lấy trên thân sáng lên một trận hoàng quang, không có vào vách đá không thấy. Thạch Việt thấy cảnh này, không chút do dự theo túi trữ vật lấy ra một trương độn địa phù vãng thân thượng gỗ, hắn tại một mảnh hoàng quang bao khỏa bên trong, chui vào vách đá không thấy. Thạch Việt thân thể tại hoàng quang bao khỏa bên trong chậm rãi chìm xuống. Thần trí của hắn có thể cảm ứng được Tuyết Vân Điêu ngay tại phía trước mấy trượng xa địa phương. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt chỉ cảm thấy dưới chân không còn, xuất hiện tại một cái đen như mực hang đá bên trong. Vừa rơi xuống đất, Thạch Việt liền hướng trên thân quay mấy đạo phòng ngự phụ triện, trên thân lập tức nhiều mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt lúc này mới lấy ra một khối nguyệt quang thạch, miễn cương thấy rõ ràng chung quanh tình cảnh. Lúc này, hắn là tại một vài to khoảng 10 trượng hang đá bên trong, hang đá trống rỗng, đừng nói thổ tinh thạch, liên tục một gốc linh dược đều không có. Bên tay trái có một cái đen xì sơn động, không biết thông hướng phương nào. Đúng lúc này, đống nhiên vang lên một trận tiếng nổ đùng đoàng. Thạch Việt nhướng mày, bước nhanh thuận thanh âm đầu nguồn đi đến. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt đi vào một cái hơn 100 trượng lớn nhỏ trong thạch thất. Hai đầu chiều cao 2 trượng hoàng sắc thằn lằn thú ngay tại công kích tuyết vân điêu, góc dưới bên trái thông minh có vài quặng hơn 1 xích cao kim sắc nhân sâm, mơ hồ có một chút ánh nắng bay vào tới. Hấp dẫn Thạch Việt chú ý chính là, ở thạch thất chính giữa trên vách đá, có một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch, mặt ngoài trải rộng hoàng sắc điểm lấm tấm, khối này hoàng sắc khoáng thạch chính là Thạch Việt muốn tìm thổ tinh thạch. Thạch Việt sắc mặt vui mừng, nơi này vậy mà thật sự có một tinh thạch. Hắn không nói hai lời, tay phải vừa nhấc, thanh cương kiếm vừa bay mà ra, nên phong nhoáng một cái về sau, phân hóa ra mấy chục thanh giống nhau như lúc màu xanh kiếm ảnh, hướng hai đầu hoàng sắc thằn lằn chém tới. Một trận châm đục, hai đầu hoàng sắc thằn lằn thú trên thân thêm ra hơn 10 đạo thật dài vết máu. Thạch Việt một cử động kia, chọc giận hai đầu hoàng sắc thằn lằn thú, bọn chúng trong mắt hung quang lóe lên, nhanh chóng hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt sắc mặt không thay đổi, tay áo giương lên, Hỏa Vân kiếm lập tức liền xuất hiện trên tay hắn. Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu đỏ quét sạch mà ra, hung hăng chạm tại hai đầu hoàng sắc thằn lằn thú trên thân. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, kiếm khí màu đỏ chạm tại hoàng sắc thằn lằn thú trên thân, hóa thành quần quật liệt diễm, che mất hai đầu hoàng sắc thằn lằn thân ảnh. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh một cái xoay quanh, tranh nhau chen lấn chui vào trong biển lửa. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau một lát, hỏa diễm tán loạn không thấy, hai đầu hoàng sắc thằn lằn bị chém thành mấy khúc, chết không thể chết lại. Lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ cần không phải thành đàn một cấp cao giai yêu thú, bình thường thật đúng là không đáng kể. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh một cái xoay quanh, bổ vào thổ tinh thạch phụ cận. Một trận châm đục, thổ tinh thạch phụ cận bị đánh ra một cái hình tròn lỗ khảm. Tay phải hắn một chiêu, mấy chục thanh phi kiếm màu xanh hóa thành một thanh phi kiếm màu xanh, bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Thạch Việt bước nhanh đi đến thổ tinh thạch trước mặt, rất nhẹ nhàng liền đem thổ tinh thạch móc xuống dưới. Lúc này, Tuyết Vân Điêu miệng bên trong cắn một gốc kim sắc nhân sâm, một mặt thỏa mãn chi sắc. Thạch Việt cũng không trách tội nó, cương chiều sờ lên đầu của nó, đem nó thu hồi linh thú đại bên trong. Thạch Việt đào đi kia vài cọng kim sắc nhân sâm về sau, liền vãng thân thượng quay một trường độn địa phủ, cả người tại một trận hoàng quang bao khỏa bên trong, chui vào vách đá không thấy. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt về tới mặt đất. Lúc này, hắn xuất hiện tại một mảnh rộng lớn trên cánh đồng hoang. Thạch Việt nghĩ đến coi như trưởng Thiên Châu có thể thăng cấp, đoán chừng cũng không biết cần bao lâu thời gian, bây giờ tại bí cảnh mở ra thời gian cấp bách, cũng nên đi tông môn tụ tập chi địa. Bàn tay hắn vỗ bên hông túi trữ vật, một mặt hồng sắc mâm tròn từ đó bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Chương 222, chỗ tập hợp. Nào đó phiến trong rừng rậm, 8 tên Thái Hư Tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ, Lữ Thiên Chính nhíu mày, thỉnh thoảng hướng nơi xa nhìn lại. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Lữ sư huynh, đã buổi trưa, đoán chừng không có người chạy đến, chúng ta vẫn là sớm một chút lên đường đi. Trần Minh ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, cau mày nói. Chờ một chút đi. Nói không chừng những người khác bởi vì trên đường chậm trễ đâu. Trần Hạnh Nhi lông mày hơi nhíu, mở miệng khuyên nhủ. Nếu là những người khác không xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta một mực làm chờ lấy? Trần Minh tức giận nói. Thêm một người nhiều một phần lực lượng, còn có 5 ngày bí cảnh mới quan bế, cũng không nhất thời vội vã nửa khắc. Trần Hạnh Nhi mở miệng phản bác. Chậc chậc, Trần sư muội, ngươi không phải là muốn chờ Thạch Việt Thạch sư đệ đi? Trần Minh giống như cười mà không phải cười nói. Hừ, ta là phải chờ những đồng môn khác, cũng không phải chỉ chờ Thạch sư đệ một người. Trần Hạnh Nhi gương mặt đỏ lên, mở miệng phản bác. Tốt, đều không cần ầm ĩ, đợi thêm nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, chúng ta liền xuất phát. Lữ Thiên Chính lông mày nhíu lại, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Lữ Thiên Chính tại trong ngoại môn đệ tử liền rất có hy vọng, lại thêm lĩnh đội thân phận cùng trước đó nội môn khảo hạch đệ nhất thực lực, Trần Hạnh Nhi cùng Trần Minh cũng không tốt lại nói cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, vẫn không có Thái Hư Tông đệ tử xuất hiện. Lữ Thiên Chính ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, thở dài, nói, tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Dứt lời, hắn nhấc chân đi thẳng về phía trước. Gặp tình hình này, những người khác nhao nhao đuổi theo. Trần Hạnh Nhi đi vài bước. Quay đầu nhìn một cái, đông nhiên nhìn thấy một bóng người. có người tới, có thể là chúng ta Thái Hư Tông đệ tử. Trần Hạnh Nhi sắc mặt vui mừng, mở miệng nói ra. Nghe lời này, Lữ Thiên Chính bọn người nhao nhao dừng bước lại, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp một ngũ quan thanh tú thiếu niên chính nhanh chóng hướng bọn hắn chạy tới, chính là Thạch Việt. Thạch Việt vì đi đường, ngự khí phi hành, gặp vài luồng yêu cầm tập kích, cũng may hữu kinh vô hiểm, rốt cục đuổi tới căn cứ. Lữ sư huynh, không có ý tứ, trên đường chậm trễ. Thạch Việt mang theo ấy này nói. Không sao, đuổi tới liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Lữ Thiên Chính lắc đầu, mặt mỉm cười nói. Lữ sư huynh, chúng ta muốn đi địa phương nào? Thạch Việt một chút do dự, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Những người khác nghe lời này, cũng trên mặt tò mò nhìn Lữ Thiên Chính. Đến các ngươi liền biết, có mấy lời nói trước, phàm là kháng lệnh không tuân giả, nghiêm trị không tha. Lữ Thiên Chính ngữ khí rất bình thản, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Nghe lời này, đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau, chăm miệng một lời nói ra, cẩn tuân Lữ sư huynh mệnh lệnh. Tốt, sắc trời cũng không sớm, chúng ta lên đường đi. Lữ Thiên Chính mở miệng phân phó nói. Nói xong, hắn liền nhấc chân đi thẳng về phía trước, những người khác nhao nhao đuổi theo. Thạch sư đệ, ngươi làm sao muộn như vậy, trên đường đã xảy ra chuyện gì a? Trần Hạnh Nhi một chút do dự, truyền âm hỏi. Không có gì, gặp được một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Thạch Việt lắc đầu, một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ. Gặp tình hình này, Trần Hạnh Nhi cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Sau nửa canh giờ, Lữ Thiên Chính bọn người đi ra rừng rậm. Một cái chật hẹp sơn cốc liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, trong sơn cốc tràn ngập đại lượng tử sắc xương độc, thỉnh thoảng có độc trùng bay ra bay vào. Lữ Thiên Chính nhíu mày, theo trong tay háo lấy ra một thanh linh quang loẹ loẹ quạt lông, chính diện là hồng sắc, mặt trái là màu xanh, có chút kỳ lạ, thanh này hai màu quạt lông rõ ràng là một kiện linh khí. Lữ Thiên Chính từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bình sứ, mở miệng nói ra, mỗi người một hạt khử độc hoàn, ai cảm thấy thân thể khó chịu lập tức nói với ta. Nói xong, hắn theo bình sứ bên trong đổ ra một viên lớn chừng hạt đậu hồng sắc dược hoàn, để vào miệng bên trong, cũng đem bình sứ đưa cho Trần Minh. Trần Minh đổ ra một viên hồng sắc dược hoàn ăn vào, đem bình sứ đưa cho những người khác. Hồng sắc dược hoàn mùi có chút gây mũi, hương vị có chút đắng chát chát, đây là Thạch Việt ăn vào hồng sắc dược hoàn cảm thụ. Lữ Thiên Chính hướng quạt lông bên trong rót vào pháp lực, quạt lông lập tức hào quang tỏa sáng. Chỉ gặp hắn hai tay nắm chặt quạt lông, hung hăng một cái, một cỗ xanh mở mở cự phong đống nhiên nổi lên. Hướng sơn cốc quét sạch mà đi. Tử sát xương độc tiếp xúc màu xanh cự phong, nhao nhao tán loạn ra. Liên thủ chống lên một cái vòng bảo hộ, dạng này tiết kiệm pháp lực. Lữ Thiên Chính mở miệng phân phó nói. Nghe lời này, 9 người liên thủ phóng xuất ra một cái vàng mịt mờ màn sáng, đem 9 người đều gắn vào bên trong. Lữ Thiên Chính một bên vung vẩy hai màu quạt lông, một bên mang theo đám người hướng sơn cốc đi đến. Một đoàn người những nơi đi qua, tử sát xương độc nhao nhao tán loạn. Một trận long long âm thanh từ tiền phương trong làn khói độc truyền đến, phảng phất là một loại nào đó linh trùng muốn từ bên trong bay ra ngoài. Cẩn thận đề phòng. Lữ Thiên Chính sắc mặt ngưng tụ, mở miệng phân phó nói. Vừa dứt lời, một đám tử sắc giáp trùng từ tiền phương trong làn khói độc bay ra. Những này tử sắc giáp trùng lớn nhỏ không đều, lớn có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tiểu nhân có lớn chừng bằng móng tay, số lượng nhiều đến mấy ngàn con. Mấy ngàn con tử sắc giáp trùng nhanh chóng hướng Thạch Việt một đoàn người đánh tới. Thạch Việt thậm chí có thể thấy rõ ràng bay ở phía trước nhất tử sắc giáp trùng diện mục dữ tợn. Lữ Thiên Chính sắc mặt không thay đổi, theo trong tay háo lấy ra hai tấm hồng quang loẹ loẹ phụ triện, hướng phía trước ném đi, phốc phốc hai tiếng, hai tấm phụ triện vỡ ra, hóa thành hai đầu dài hơn 10 trượng màu đỏ hỏa long, dương nhanh múa vút hướng đối diện đánh tới. Tử sắc giáp trùng vừa chạm vào đụng phải màu đỏ hỏa long, trực tiếp biến thành cho tàn. Màu đỏ hỏa long cái đuôi thật dài đột nhiên hất lên, nhấc lên một trận quần quận hỏa lang. Đem lên 100 con tử sắc giáp trùng cuốn vào trong đó. Hai đầu màu đỏ hỏa long bay múa không ngừng, không đến mấy hơi thở, hơn phân nửa tử sắc giáp trùng liền bị đốt thành cho bụi, còn lại non nửa tử sắc giáp trùng chật vật trốn về tử sắc trong làn khói độc. Lữ Thiên Chính một tay bấm niệm pháp quyết, hai đầu màu đỏ hỏa long thân thể uốn éo, đuổi theo. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, phía trước buộc phát ra một đoàn lóa mắt hồng quang. Thấy cảnh này, Thạch Việt trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nhìn Lữ Thiên Chính điều khiển hai đầu màu đỏ hỏa long quá trình, cũng không giống như là không có bao nhiêu đấu pháp kinh nghiệm dáng vẻ, xem ra, Lữ Thiên Chính trước kia là tại dấu rốt. Lữ Thiên Chính chiêu này, cũng trấn trụ những người khác. Bọn hắn mặc dù cũng có thể giải quyết những này tử sắc giáp trùng, lại không có thể giống Lữ Thiên Chính dễ dàng như vậy. Không có tử sắc giáp trùng ngăn cản, một đoàn người tiếp tục tiến lên. Sau gần nửa canh giờ, một đoàn người đi tới sơn cốc cuối cùng, một cái đen xì sơn động xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Sơn động tương đối lớn, ba người đi song song cũng không có vấn đề. Lữ Thiên Chính theo trong tay háo tay lấy ra hồng sắc phụ triện, hướng phía trước ném đi, hóa thành một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, chui vào trong sơn động. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn theo trong sơn động truyền đến, trong sơn động không có bất kỳ cái gì dị thường. Mọi người cẩn thận đề phòng, có cái gì dị thường lập tức cảnh báo. Lữ Thiên Chính một mặt ngưng trọng nhắc nhở nói. Chương 223, uy hiếp. 9 người chia 3 đội, 3 người một đội, tất cả chống đỡ một cái màn ánh sáng màu vàng, tiến vào trong sơn động. Thạch Việt cùng Trần Hạnh Nhi, Lý Phong một đội, ở vào đội ngũ phía sau cùng. Thạch Việt một bên đánh giá cẩn thận sơn động, một bên buông ra thần thức, cẩn thận đề phòng. Một khắc đồng hồ về sau, một đoàn người đi vào một cái vài trăm trượng lớn nhỏ hang đá. 9 người vừa tiến vào hang đá, một trận quái minh tiếng vang lên, mấy trăm con treo ngược tại hang đá đỉnh chóp màu đen con rơi nhao nhao vớt cánh, hướng Thạch Việt một đoàn người đánh tới. Màu đen con rơi hai cánh lắc một cái, đều có mấy đạo màu xám phong nhận lóe lên mà ra, hướng Thạch Việt bọn người kích xạ mà tới. Thạch Việt biến sắc, vội vàng vạng thân thượng quay vài trường phòng ngự phụ triện, trên thân lập tức nhiều mấy đạo nhan sắc khác nhau màn sáng. Những người khác hoặc tế ra phòng ngự pháp khí, hoặc vãng thân thượng quay vải trường phòng ngự phụ triện. Lữ Thiên Chính sắc mặt ngưng tụ, tay áo lắc một cái, một viên kim quang lóng lánh viên châu từ đó bay ra, hóa thành một vải trượng lớn nhỏ màn ánh sáng màu vàng, đem 9 người đều gắn vào bên trong. Một trận phanh phanh loạn hưởng, phô thiên cái địa màu xám phong nhận đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, màn ánh sáng màu vàng không nhúc nhích tí nào. Lữ Thiên Chính tay phải vừa nhấc, một thanh ngân quang lóng lánh trường kiếm vừa bay mà ra, lơ lửng tại trước người hắn. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, trường kiếm màu bạc lấy kiếm chui làm trung tâm, thật nhanh xoay tròn, biến thành một mặt ngân sắc mâm tròn. Đi! Lữ Thiên Chính đưa tay xông đánh tới màu đen con rơi nhẹ nhàng điểm một cái. Phốc phốc vài tiếng trầm đục, ngân sắc mâm tròn theo mấy cái màu đen trên thân biến bước xe qua, cái này mấy cái màu đen con rơi một phân thành hai, từ giữa không trung rớt xuống. Mấy cái chớp động về sau, ngân sắc mâm tròn xông vào đàn rơi bên trong. Ngân nguyệt trảm! Lữ Thiên Chính một tay bấm niệm pháp quyết. Quát khẽ một tiếng. Vừa dứt lời, ngân sắc mâm tròn đống nhiên vỡ ra, trên trăm đạo kiếm khí màu bạc từ đó bắn ra. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, gần trăm con màu đen con rơi từ giữa không trung rớt xuống, thân thể chia năm xẻ bảy. Thạch Việt mấy người hoặc ném ra phụ triện, hoặc tế ra pháp khí, cũng cùng một chỗ công kích đánh tới màu đen con rơi. Thạch Việt không có ý định làm người khác chú ý, tế ra hai thanh màu xanh phi đao, đem một con màu đen con rơi chém thành mấy khúc. Nhìn thấy Lữ Thiên Chính một chiêu liền tiêu diệt gần trăm con màu đen con rơi, Thạch Việt khiếp sợ không thôi, chỉ từ điểm này đến xem, hắn cùng Lữ Thiên Chính chênh lệch cũng không nhỏ. Lúc này, còn lại màu đen con rơi tựa hồ cũng phát hiện không ổn, vội vàng hướng ngoài động bay đi. Đối với cái này, Lữ Thiên Chính mấy người cũng không có ngăn cản, mặc cho còn lại màu đen con rơi bay ra hang đá. Lữ Thiên Chính vẫy tay một cái, phi kiếm màu bạc bay trở về trên tay của hắn, những người khác cũng nhao nhao thu hồi pháp khí. Đúng lúc này, một trận tiếng nổ đùng đoàng theo hang đá bên ngoài truyền đến, tựa hồ có người nào ở bên ngoài đấu pháp. Mọi người cẩn thận, có người đi theo chúng ta đằng sau. Lữ Thiên Chính nhướng mày, mở miệng nhắc nhở nói. Cũng không lâu lắm, tiếng nổ đùng đoàng biến mất, 6 tên tu tiên giả đi đến, từ trên người bọn họ phục sức đến xem, là Phong Hỏa môn cùng Cổ Kiếm môn đệ tử, hai cái tông môn lĩnh đội đều tại. Lưu Hách, Tống Bất Khuyết, hai người các ngươi thân là Cổ Kiếm môn cùng Phong Hỏa môn lĩnh đội, đi theo chúng ta đằng sau làm gì? Chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta Thái Hư Tông người dễ khi dễ sao? Lữ Thiên Chính sầm mặt lại, mở miệng hỏi, trong mắt có hàn quang chớp động. Chúng ta nhưng không có ý tứ gì khác, chỉ là hiếu kỳ Lữ đạo hưu triệu tập đồng môn dự định làm gì. Một ngũ quan đoan chính thanh niên áo trắng hai mắt nhíu lại, cười mỉm nói. Tống đạo hưu cái nhìn, tại hạ rất là tán thành. Một nam tử áo xanh thản nhiên nói, ánh mắt của hắn quét mắt một vòng hang đá, tiếp lấy nói ra, nơi này liên tục một gốc linh dược đều không có. Các ngươi Thái Hư Tông nhiều người như vậy ở đây tụ hợp, chẳng lẽ lại nơi này có bảo vật gì hay sao? Nghe lời này, Lữ Thiên Chính lông mày nhíu chặt, đối phương có 6 người, theo nhân số đến xem, Thái Hư Tông bên này có ưu thế, bất quá Cổ Kiếm môn đệ tử tinh thông ngự kiếm thuật, mà Phong Hỏa môn đệ tử tinh thông gió hỏa chi thuật, nếu bọn họ hai tông liên hợp, tổng thể thực lực thậm chí còn tại Thái Hư Tông 8 người phía trên, dù sao bọn hắn có 2 tên chuyến này lĩnh đội, Lưu Hách cùng Tống Bất Khuyết đều là luyện khí cảnh bên trong đỉnh cao cường giả. Thái Hư Tông ngoại trừ Lữ Thiên Chính, những người khác rất khó là kỳ đối thủ. Người nào lén lén lút lút trốn ở bên ngoài? Thạch Việt nhướng mày, xông hang đá bên ngoài quát lớn. Nghe lời này, mọi người ở đây nhao nhao đưa ánh mắt về phía hang đá bên ngoài. Khanh khách, thật náo nhiệt a. Nhiều như vậy đạo hữu tụ tập ở đây, chẳng lẽ lại nơi này có bảo vật gì không thành? Chúng ta Thải Hà Cốc cùng Vạn Thú Tông muốn chia một chén canh, không biết đạo hữu khác có ý kiến gì hay không? Một đạo êm thai nữ tử thanh âm theo hang đá bên ngoài truyền đến. Vừa dứt lời, một khuôn mặt thanh tú lam váy nữ tử cùng một khuôn mặt mỹ lệ trung niên mỹ phụ đi đến, hai nữ sau lưng tất cả đi theo hai tên tu tiên giả. Nhìn thấy lại có 6 tên luyện khí kỳ tu sĩ xuất hiện, Lữ Thiên Chính sắc mặt có chút khó coi. Trần Phượng, Lý Diễm, là hai người các ngươi lúc nào đi theo chúng ta phía ngoài? Tống Bất Khuyết nhíu mày, trầm giọng hỏi, thần sắc có chút không vui. Ha ha, các ngươi Phong Hỏa môn cùng Cổ Kiếm môn có thể đến, chúng ta Thải Hà cốc cùng Vạn Thú tông vì cái gì không thể tới? Lam váy nữ tử đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười mỉm nói, đúng đấy, ta cùng Trần muội muội mặc dù là một giới nữ lưu, nếu là thật đánh nhau, cũng không sợ các ngươi những nam nhân này. Thanh niên mỹ phụ gật đầu phụ hòa nói, bàn tay khoác lên bên hông trên túi chứa vật mặt. Trong lúc nhất thời, hang đá bên trong bầu không khí có chút khẩn trương. Hắc hắc, muốn đánh tối nay lại đánh cũng không muộn, hiện tại vẫn là mời Lữ đạo hữu nói một chút, nơi này có bảo vật gì đi. Ta cũng không tin, ngươi triệu tập 9 tên đồng môn tới đây không có cái khác mục đích. Tống Bất Khuyết cười hắc hắc, nhìn Lữ Thiên Chính một chút, thâm ý sâu sắc nói. Nghe lời này, cái khác tứ tông đệ tử, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lữ Thiên Chính. Nơi này nào có cái gì bảo vật, tại hạ chỉ là nghĩ đến tìm kiếm một chút linh dược thôi, triệu tập đồng môn sẽ an toàn một chút, Lữ Mộ thân là Thái Hư Tông lĩnh đội, tự nhiên hy vọng đem đồng môn đều mang đi ra ngoài. Lữ Thiên Chính một mặt bình tĩnh nói. Ừ, ngươi cho chúng ta là đồ đần hay sao? Nơi này linh dược gì cũng không có, chỉ có mấy trăm con một cấp rơi yêu, các ngươi Thái Hư Tông đệ tử giỏi về luyện đan trồng linh dược, ta cũng không tin các ngươi chạy đến nơi đây liền vì sát một chút một cấp rơi yêu. Trần Phượng mắt sáng lên. Lạnh lùng nói, Trần Tiên Tử nếu là không tin ta cũng không có cách nào, nơi này đã không có chúng ta muốn đồ vật, chúng ta chỉ có thể đi trước một bước. Lữ Thiên Chính thản nhiên nói. Dứt lời, hắn liền muốn nhấc chân đi ra phía ngoài. Trầm đã, Lữ Đạo Hưu, nếu là ngươi không nói rõ ràng, chỉ sợ các ngươi Thái Hư Tông người không thể an toàn rời đi nơi này. Cổ Kiếm môn Lưu Hách gọi lại Lữ Thiên Chính, uy hiếp nói. Không sai, nếu là ngươi không nói ra nơi này bí mật. Chúng ta trước liên thủ diệt đi các ngươi Thái Hư Tông đệ tử, sẽ chậm chậm tìm kiếm bảo vật. Tống Bất Khuyết gật đầu phụ hòa nói. Chương 224, Cổ Tu Sĩ Động Phủ. Trần Phượng cùng Lý Diễm liếc mắt nhìn lẫn nhau, cũng đi theo nhẹ gật đầu. Chúng ta Thải Hà Cốc cùng Vạn Thú Tông cũng là ý tứ này, Lữ Đạo Hữu, nếu là ngươi không nói ra tình hình thực tế, chúng ta liền cùng Phong Hỏa Môn, Cổ Kiếm Môn liên thủ, diệt đi các ngươi Thái Hư Tông những người này. Trần Phượng lạnh lùng nói, đôi mắt đẹp có hàn quang chớp động. Đúng đấy. Đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội, không muốn ra vẻ, đàng hoàng nói ra tình hình thực tế, chúng ta còn nguyện ý cùng ngươi kiếm một chén canh, nếu không đừng trách chúng ta lật không khách khí. Lý Diễm nhẹ gật đầu, cười lạnh nói. Nghe lời này, Thái Hư Tông đệ tử sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, Thạch Việt càng đem bàn tay khoác lên trên túi chứa vật mặt. Thạch Việt tuyệt đối không ngờ rằng, cái khác tứ tông lĩnh đội thế mà dẫn đội đi theo phía sau bọn họ, lấy thần trí của hắn đều không có phát hiện, xem ra. Cái khác tứ tông người hoặc là có bảo vật che giấu khí tức, hoặc là chính là hiểu được một loại nào đó cao minh liễm tức chi thuật. Nghe lời này, Lữ Thiên Chính lông mày nhíu chặt, xem ra, hắn nếu là không nói ra tình hình thực tế, bao quát hắn ở bên trong Thái Hư Tông đệ tử đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Thái Hư Tông chỉ có 9 người, căn bản không phải đối phương 12 tên luyện khí kỳ tinh anh đối thủ. Tốt a, nơi này có một tòa cổ tu sĩ động phủ, cùng Thanh Nguyên Cung không sai biệt lắm. Lữ Thiên Chính trên mặt một trận âm tình bất định về sau, nhẹ thở ra một hơi, mở miệng nói ra. Đến lúc này, Lữ Thiên Chính chỉ có thể ăn ngay nói thật, tùy tiện biên cái hoang luôn là không lừa được cái khác tứ tông lĩnh đội. Cổ tu sĩ động phủ. Ngay ở chỗ này. Tống Bất Khuyết nghe vậy, cau mày nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lữ đạo hữu, ngươi cũng không nên gạt chúng ta, nếu không, các ngươi Thái Hư Tông người có thể đi không ra nơi này. Trần Phượng lông mày hơi nhíu, lạnh lùng nói. Nghe lời này. Những người khác trên mặt cũng đầy là vẻ nghi hoặc, lạnh lùng nhìn Thái Hư Tông bọn người. Thấy cảnh này, Lữ Thiên Chính khẽ thở dài một hơi, hắn theo màn ánh sáng màu vàng bên trong đi ra, đi vào một mặt vách đá trước mặt. Chỉ gặp hắn tay phải vừa nhấc, một mặt ánh sáng màu vàng lóng lánh lệnh kỳ vừa bay mà ra, nên phong gặp trướng đến gần trượng lớn nhỏ, xông vách đá nhẹ nhàng khẽ vỗ. Hoàng quang lóe lên, một cái 5-6 trượng lớn nhỏ màn ánh sáng 5 màu xuất hiện ở trước mặt mọi người, màn ánh sáng 5 màu mặt ngoài có linh quang lưu chuyển. Dị thường diễm lệ, tản mát ra trận trận kinh người sóng linh khí. Cổ tu sĩ động phủ ngay tại đằng sau. Lữ Thiên Chính chỉ vào màn ánh sáng 5 màu, trầm giọng nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh lên bài trừ cấm chế, nhìn xem bên trong còn có hay không cái gì đồ tốt, hy vọng đừng giống Thanh Nguyên Cung như thế, phí hết nửa ngày thời gian, chẳng đạt được gì. Lý Diễm sắc mặt vui mừng, không kịp chờ đợi thúc giục nói. Trước thử một lần đạo này cấm chế lực phòng ngự như thế nào. Lữ Hách nhẹ gật đầu, đi đến màn ánh sáng năm màu trước mặt. Chỉ gặp hắn hai vai hơi dựng ngược lên, hai thanh trường kiếm màu xanh vừa bay mà ra, thanh quang lóe lên, hơn 80 đạo giống nhau như lúc màu xanh kiếm ảnh nổi lên, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Đi. Lưu Hách đưa tay xông màn ánh sáng năm màu nhẹ nhàng điểm một cái, hơn 80 đạo thanh sắc kiếm ảnh một cái xoay quanh, tranh nhau chen lấn hướng màn ánh sáng năm màu bay đi. Một trận châm đục, màn ánh sáng năm màu không nhúc nhích tí nào, lộ ra dị thường cứng rắn. Lưu Hách lông mày nhíu lại, một tay bấm niệm pháp quyết, thanh quang thu vào, mấy chục đạo kiếm ảnh tán loạn không thấy, chỉ còn lại hai thanh màu xanh đoạn kiếm. Hai thanh màu xanh đoạn kiếm lấy kiếm chuôi làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành hai cái to bằng cái thất màu xanh mâm tròn, hung hăng đánh vào màn ánh sáng năm màu bên trên. Hai tiếng trầm đục, màn ánh sáng năm màu rất nhỏ lắc lư hai lần. Thấy cảnh này, đám người nhíu mày, Lưu Hách sắc mặt có chút khó coi. Để cho ta tới thử một chút. Tống Bất Khuyết đi lên trước, trầm giọng nói. Lưu Hách nhẹ gật đầu, lui qua một bên. Tống Bất Khuyết theo trong tay háo lấy ra một cái hồng quang loẹ loẹ mâm tròn, hướng trước người ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Hồng sắc mâm tròn lập tức hào quang tỏa sáng, đồng thời hình thể tăng vọt đến gần trượng lớn nhỏ, mặt ngoài linh quang lưu chuyển không ngừng, mâm tròn phía trên khắc lấy một con hồng sắc chim nhỏ. Tống Bất Khuyết hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào hồng sắc mâm tròn phía trên. Hồng quang lóe lên, một đạo thô to hỏa trụ theo hồng sắc mâm tròn bên trong bắn ra, đánh vào màn ánh sáng năm màu phía trên. Màn ánh sáng năm màu rất nhỏ lắc lư một cái, quang mang không giảm mảy may. Lữ đạo hữu, đạo này cấm chế lai lịch gì, ta cái này xích diễm vòng đều không làm gì được. Tống Bất Khuyết nhướng mày, một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc mâm tròn khôi phục nguyên dạng, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nghe chúng ta Thái Hư Tông trưởng bối nói, gọi là tu di ngũ hành cấm, một loại Phật môn cấm chế, lực phòng ngự cực mạnh, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Lữ Thiên Chính một chút do dự, như nói thật nói. Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Nghe lời này, cái khác tứ tông lĩnh đội lông mày nhíu chặt. Thạch Việt nghe vậy, nhìn về phía màn ánh sáng năm màu ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tò mò. Hắn lúc này đối mặt cái khác tứ tông uy hiếp, thật không có cho thấy cái gì thất kinh cử động, hắn tự vệ lòng tin vẫn phải có. Huống hồ như đây thật là cổ tu sĩ đạo phủ, muốn bài trừ những này cấm chỉ cũng không phải đơn giản như vậy, vừa vặn mượn nhờ những người này lực lượng, đến lúc đó pha cấm chế tiến vào cũng tốt thừa cơ đục nước béo cỏ. Lữ đạo hữu, đã ngươi biết cấm chế này danh xưng, hẳn là có phương pháp phá giải đi. Trần Phượng đôi mắt đẹp nhất chuyển, mở miệng hỏi. Nghe lời này, những người khác nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lữ Thiên Chính. Lữ Thiên Chính hiện tại là đâm lao phải theo lao, muốn dâu diếm cũng không gạt được, nếu không cái khác tứ tông người tuyệt sẽ không buông tha Thái Hư Tông bọn người. Muốn phá giải tu di ngũ hành cấm, chỉ có thể 5 người liên thủ pha cấm, người lại nhiều sẽ chỉ tăng cường tu di ngũ hành cấm phòng ngự. Lữ Thiên Chính chi tiết trả lời. Vậy thì thật là tốt, chúng ta 5 tông lĩnh đội đều tại, chúng ta cùng một chỗ liên thủ phá trận, có thể làm lĩnh đội, trên tay bao nhiêu đều có một kiện linh khí, ta cũng không tin phá không nổi rồi cái này tu di ngũ hành cấm. Lưu Hách lòng tin tràn đầy nói. Nghe lời này, Tống Bất Khuyết, Lý Diễm cùng Trần Phượng đều biểu thị đồng ý. Ta cũng không có ý kiến, bất quá tại phá cấm trước đó, có mấy lời ta muốn nói trước, ta đã nói ra tình hình thực tế, nếu là ai còn dám đối với chúng ta Thái Hư Tông đệ tử xuất thủ, đừng trách chúng ta không khách khí. Lữ Thiên Chính lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn quét qua Thạch Việt bọn người, tiếp lấy nói ra, các ngươi nghe, chờ sau đó nếu là cái nào một nhà tông môn đệ tử công kích trước các ngươi liền chuyên chọn cái này tông môn đệ tử ra tay, chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Tuân mệnh, Lữ Sư Huynh. Thạch Việt bọn người nhẹ gật đầu, trăng miệng một lời nói. Nghe lời này, cái khác tứ tông đệ tử trong lòng run lên. Kể từ đó, cái khác tứ tông đệ tử trong lòng ít nhiều có chút kiêng kỵ, dẫn đầu công kích Thái Hư Tông tông môn sẽ gặp phải Thái Hư Tông điên cuồng trả thù, ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Lữ Thiên Chính nói ra lời nói này cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn vốn là muốn tập hợp Thái Hư Tông đệ tử liên thủ pha cấm, ai biết cái khác tứ tông đệ tử theo đuôi sau lưng bọn hắn, dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chương 225, Giao Long Hải Cốt. Nam tông lĩnh đội đứng tại màn ánh sáng năm màu trước mặt, chuẩn bị liên thủ vê đút. L. Tống Bất Khuyết tế ra cái kia hồng sắc mâm tròn, phun ra một đạo thô to hỏa trụ, hướng màn ánh sáng năm màu đánh tới. Trần Phượng lấy ra một mặt thanh quang loẹ loẹ tấm gương, rót vào pháp lực về sau, thanh quang lóe lên, một đạo thô to cổ sáng màu xanh lóe lên mà ra, theo sát tại hồng sắc hỏa trụ đằng sau. Lữ Thiên Chính tay háo dương lên, một thanh trường kiếm màu bạc vừa bay mà ra, lấy kiếm chuôi làm trung tâm, thật nhanh xoay tròn, hóa thành một mặt ngân sắc mâm tròn, hướng màn ánh sáng năm màu bay đi. Lưu Hách cũng điều khiển hai thanh trường kiếm màu xanh, hóa thành hai cái màu xanh mâm tròn, hướng màn ánh sáng năm màu đập tới. Mà Lý Diễm cũng không có nhàn rỗi, ngọc thủ vỗ bên hông linh thú đại, một con gần trượng lớn nhỏ quái điểu hai đầu từ đó bay ra. Chỉ thấy nó hai cánh mở ra, bay đến màn ánh sáng năm màu phụ cận, hai cánh lắc một cái, mười mấy quả đầu lâu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu lóe lên mà ra, hướng màn ánh sáng năm màu đánh tới. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, các loại linh quang giao dực, hỏa diễm cuồn cuộn. Sau một lát, hỏa diễm cùng linh quang nhao nhao tán loạn không thấy, màn ánh sáng năm màu cũng biến mất theo không thấy, một cái rộng rãi thạch thất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, Tống Bất Khuyết bọn người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Lữ Thiên Chính nhíu mày. Hắn không biết sau khi ra ngoài nên như thế nào cùng tông môn cùng sư phó bàn giao, vốn nên thuộc về bọn hắn Thái Hư Tông độc chiếm đồ vật, lại muốn phân cho cái khác tứ tông người. Tống Bất Khuyết bốn người tất cả mang theo đồng môn của mình, đi vào, Lữ Thiên Chính cũng mang theo Thạch Việt tám người đi vào. Thạch thất có trăm trượng lớn nhỏ, có năm đầu đá xanh thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Năm đầu thông đạo, hắc hắc, chính hợp ý của ta, mọi người cũng không cần đánh tới đánh lui, có thể được đến cái gì, liền nhìn mọi người vật khí. Tống Bất Khuyết con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói. Nói xong, hắn mang theo hai tên đồng môn hướng một cái thông đạo đi đến. Lưu Hách, Trần Phượng cùng Lý Diễm ba người cũng mang theo đồng môn của mình, đi vào một cái thông đạo. Lữ Sư Minh, chúng ta nên làm cái gì? Lý Phong nhướng mày, mở miệng hỏi. Hiện tại chỉ còn lại một cái thông đạo vẫn chưa có người nào, Thái Hư Tông có 9 người, như thực sự đến thứ gì, trải phẳng xuống tới, thu hoạch của mỗi người cũng sẽ không thiếu. Lữ Thiên Chính lông mày nhíu chặt, hắn suy nghĩ một chút, xoay người lại, từ trong ngực lấy ra một trường kim sắc phụ triện, hướng lối ra ném đi. Phốc một tiếng, kim sắc phụ triện vỡ ra, hóa thành một đạo kim quang lóng lánh màn sáng, ngăn chặn lối ra. Lữ Sư Minh, ngươi đây là ý gì? Trần Minh lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi. Những người khác gặp đây, trên mặt cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Lữ Thiên Chính lấy ra một trương màu trắng phụ triện bóp mà nát, hóa thành một cái màn ánh sáng trắng, đem mọi người đều gắn vào bên trong. Đây là một trương cách âm phủ, có thể ngăn cách thanh âm. Nơi này là bản tông lần trước phiếu miểu bí cảnh mở ra thời điểm tiến đến tiền bối phát hiện, trưởng môn có lệnh, để cho ta phải tất yếu cầm tới đồ vật bên trong, tuyệt không thể để đồ vật bên trong rơi vào những tông môn khác trên tay. Vừa rồi tình hình các ngươi cũng nhìn thấy, nếu ta không nói ra tình hình thực tế, chúng ta liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chương này kim cương trận phù biến thành cấm chế 10 phần kiên cố, trúc cơ tu sĩ đều chưa hẳn có thể bài trừ cái này một cấm chế, và nhất bên trong trọng bảo bị bọn hắn người đạt được, chờ chúng ta ra, chỉ có thể là bước lên bọn hắn tranh đấu, tuyệt không thể để bọn hắn mang theo đồ vật rời đi nơi này. Lữ Thiên Chính sắc mặt ngưng tụ, từng chữ từng câu nói. Kể từ đó, chúng ta cũng bị vây ở nơi này, vạn nhất gặp được nguy hiểm, chẳng phải là đoạn mất chúng ta đường lui. Trần Hạnh Nhi đen bóng con ngươi đảo một vòng, có chút bận tâm mà hỏi. Trần sư mọi người yên tâm, cái này kim cương trận phù chỉ có thể tiếp tục một canh giờ sau, liền sẽ tự động tiêu tán, nếu có người công kích, thời gian sẽ ngắn hơn. Đương nhiên, trên tay của ta còn có một trường kim cương trận phù, nếu là gặp được không thể ngăn cản nguy hiểm, chúng ta lui ra ngoài chính là. Lữ Thiên Chính đã tính trước nói. Nghe lời này, Thạch Việt âm thầm gật đầu, kể từ đó, có thể nói là vạn vô nhất hết. Chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Trần Minh không kịp chờ đợi nói. Lữ Thiên Chính nhẹ gật đầu, triệt tiêu màn ánh sáng trắng, mang theo Thạch Việt bọn người hướng còn lại đầu kia thông đạo đi đến. Thông đạo rất dài, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một chiếc thanh đồng cổ đăng, điểm này, cùng Thanh Nguyên Cung có chút tương tự, cũng không biết cả hai phải chăng có liên quan. 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, Thạch Việt đám người đi tới một cái trăm trượng lớn nhỏ cung điện, trong điện tán lạc mấy chục khâu ngã trái ngã phải tàn phá khối lỗi. Trên mặt đất thì phủ lên thật dày một tầng bụi đất, tựa hồ nhiều năm chưa có người đi vào dáng vẻ. Đại điện đỉnh chóp khảm nạm lấy đại lượng nguyệt quang thạch, chiếu sáng cả tòa đại điện. Đại điện góc trái trên cùng, có một đầu thật dài đá xanh hành lang. Lữ Thiên Chính lông mày nhíu lại, tay áo dương lên, hai viên màu đen viên cầu lóe lên mà ra, hóa thành hai con cao khoảng một trượng viên hầu khôi lỗi. Hai con viên hầu khôi lỗi bốn phía đi lại, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Lữ Thiên Chính hơi thở dài một hơi, mang theo đám người hướng đá xanh hành lang đi đến, hai con viên hầu khôi lỗi đi ở phía trước. Xuyên qua hành lang về sau, một cái vài trăm trượng lớn nhỏ hang đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hang đá góc trên bên phải có một bộ to lớn hài cốt, có dài mười mấy trượng, nhìn ngoại hình, cực giống một đầu dao long hài cốt. Hang đá trên mặt đất tán lạc mấy cỗ tàn phá khôi lỗi, có ít ở giữa rộng mở thạch thất. Thạch Việt đám người sắc mặt vui mừng, bước nhanh hướng mây gian thạch thất đi đến. Một Thái Hư Tông đệ tử thì hướng cố kia giao long hải cốt đi đến. Thạch Việt đi vào một gian thạch thất, bên trong ngoại trừ mấy cái giá gỗ nhỏ bên ngoài, liền không có những vật khác. Hiển nhiên, có người đến qua nơi này, cũng lấy đi đồ vật bên trong. Lữ sư huynh, nơi này có phát hiện. Trần Hạnh Nhi thanh âm đột nhiên vang lên. Thạch Việt trong lòng vui mừng, bước nhanh ra ngoài. Tại Thạch Việt sát vách một gian trong thạch thất, Lữ Thiên Chính bọn người tụ tập cùng một chỗ, trên vách đá có một cái vàng mênh mông lồng ánh sáng, linh quang lập lòe, mười phần đáng chú ý. Mọi người cùng nhau xuất thủ, phá mất cấm chế. Lữ Thiên Chính sắc mặt vui mừng, mở miệng phân phó nói. Nghe lời này, Thạch Việt bọn người nhao nhao lấy ra pháp khí, dự định công kích lồng ánh sáng màu vàng. Một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao đi ra thạch thất. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cố kia giao long hải cốt, thế mà sống lại, to lớn trong hốc mắt có hai đoàn lớn chừng quả đấm lục diễm, một thái hư tông đệ tử, ngã trên mặt đất, ngực có một cái động lớn, không ngừng chảy máu, đã không có khí tức. Không tốt, cố này giao long hải cốt phát sinh thì biến, mọi người cẩn thận. Lữ Thiên Chính sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nhắc nhở. Cốt long nhãn vành mắt bên trong lục diễm chớp động một chút, một cái lắc đầu vẫy đuôi, hướng Thạch Việt bọn người đánh tới. Thạch Việt sắc mặt đại biến, dưới chân thanh quang lóe lên, lui vào trong thạch thất. Một thái hư tông đệ tử tế ra hai thanh linh quang loẹ loẹ phi kiếm, cũng cho mình thực hiện mấy đạo phòng ngự màn sáng. Phanh phanh hai tiếng, hai thanh phi kiếm đánh vào cốt long trên thân, mảy may vết tích đều không có để lại, một đôi to lớn cốt chảo quay ở trên người hắn màn sáng bên trên.